Chương 883, hiến nghệ tứ hôn, hợp 5K, 2, chương 883, hiến nghệ tứ hôn, hợp 5K, 2, Thái Ung bước dâu, trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng, đối Viên Tiểu Ngữ khiêm tốn hữu lễ có chút thưởng thức. Mọi người ở đây đắm chìm trong đối Viên Tiểu Ngữ tài tình tán dương bên trong lúc, Chân Khương nhẹ nhàng khoát khoát tay bên trong quạt lụa, nhếch miệng lên một bôi nụ cười như có như không, thanh âm êm dịu nhưng lại giấu giếm phong mang, Viên muội muội tài tình xuất chúng, tất nhiên là không thể nghi ngờ. Chỉ là thế gian này nữ tử, chỉ có tài tình có thể không đủ, còn phải hiểu được công việc quản gia chi đạo, biết được như thế nào phụ giúp quân, lo liệu gia nghiệp, đây mới là bổn phận. Viên muội muội, ngươi nói là cũng không phải. Chân Khương những lời này, nhìn như tại tán dương Viên Tiểu Ngữ, kỳ thực đem chủ đề dẫn hướng càng thêm thực tế lại mẫn cảm phương hướng, đám người nhao nhao bên hai, muốn nghe một chút Viên Tiểu Ngữ đáp lại như thế nào. Viên Tiểu Ngữ trong lòng run lên, nàng rõ ràng Chân Khương đây là tại thăm dò nàng đối với tương lai làm vợ người chức trách nhận biết. Kết quả là, tại có chút suy tư một lát sau, Viên Tiểu Ngữ ngẩng đầu, không tiêu ngạo không tự ti đáp lại nói, Trung Sơn quân nói cực phải. Dân nữ dù thở nhỏ nghiên tập cầm kỳ thư họa, thi tử ca phú, nhưng trong nhà phụ mẫu cũng thường xuyên dạy bảo, nữ tử làm lấy hiền lương thuộc đức vì buồn, phụ giúp quân, lo liệu gia nghiệp chính là thuộc bổn phận sự tình. Viên phủ bên trong, mẫu thân đem trong nhà mọi việc xử lý ngay ngắn rõ ràng, phụ thân bên ngoài chinh chiến mới có thể không có chút nào nỗi lo về sau. Dân nữ nhìn ở trong mắt, ghi tạc trong lòng, ngày sau nếu có may mắn làm vợ người, tự làm lấy mẫu thân vì mẫu mực, tận tâm tận lực, giúp chồng dạy con, vì phu quân tôn yêu, vì gia tộc thêm vinh dự. Viên Tiểu Ngữ trả lời nói có sách mách có chứng, đã hiện ra nàng đối truyền thống nữ tử chức trách khắc sâu lý giải, lại xảo diệu đề cập gia tộc mình tốt đẹp gia giáo, để Chân Khương trong lúc nhất thời tìm không thấy phản bác lý do. Cứ như vậy, tiến hội tiếp tục đẩy tới. Dưới đài, các tân khách ăn uống linh đình, trên đài, nghệ kỳ nhóm hát hay múa giỏi, một phái ca múa mừng cảnh thái bình cảnh sát. Đến mức, liền Hung Nô Vân công chúa đều lên thích thú, thời rườm rà cung áo, đổi thân dung trang, lên đài múa kiếm trợ hứng. Qua ba lần rượu lúc, nữ đế bạn niên bỗng nhiên nâng chén, đối cả sảnh đường khách hứa nói, hôm nay chúng ta cái này thiết đến đâu? Một là vì ăn mừng Đường Công Bình Định Phương bắt chi công, thứ hai cũng là vì hướng đại gia giới thiệu Viên tiểu thư cái này tân tú. Vạn Niên chuyển hướng Viên Tiểu Ngữ, mỉm cười, chấm nghe nói ngươi cầm kỳ thư họa mọi thứ tinh thông, vừa mới đã thấy thức ngươi thi thư trình độ, không biết có thể vì chấm cùng đại tướng quân đánh đàn một khúc, trợ ứng một phen. Viên Tiểu Ngữ nghe vậy, liền vội vàng đứng lên hành lễ, bệ hạ quả khen, dân nữ kỹ nghệ thô thiển, sợ khó nhập thánh nghe. Ai, chớ có chối từ. Nữ đế mỉm cười đánh gãy nàng, Đường Công chính là đối chấm khoe khoang khoác lác, nói Viên gia tiểu thư cầm nghệ có 102 nam dương đầu. Ừ. Ta chưa nói qua lời này a. Tô Diệu háng giọng một cái. Nữ đế liếc xéo hắn liếc mắt một cái, thế nào, Đường Công đây là đau lòng rồi. Không nỡ để Viên tiểu thư hiến nghệ. Lần này đối thoại dẫn tới trong bữa tiệc đám người cười khẽ, Viên tiểu nữ lại nghe được lông hai bỏng. Nàng hít sâu một hơi, cung kính nói, nếu bệ hạ có mệnh, dân nữ liền cả gan đều xấu. Người hầu rất nhanh chuyển đến một khung cổ cầm, Viên tiểu nữ ngồi ngay ngắn đằng trước, mảnh khảnh ngón tay khẽ vuốt dây đàn, chỉ là cái này nhẹ nhàng vừa chạm vào, nàng liền biết đây là một tấm thượng phẩm hảo cầm, không chút nào kém hơn bọn hắn viên phủ cất giấu. Hán thất đem Hưng A Viên tiểu nữ càng nhớ kỹ ngay tại mấy năm trước, nàng còn nghe trong phủ bọn hạ nhân nói, triều đình suy thoái, liền cung trong đồ vật đều rách nát không chịu nổi, phàm là có chút đáng tiền vật đều cầm đi dân gian bán thành tiền chu tiền, càng đừng đề cập có loại này thượng đẳng cổ cầm. Mà bây giờ, Đường Công trong phủ tiện tay lấy ra đàn lại giống như này bất phàm, đủ thấy bây giờ triều đình tại Tô Diệu phụ tá hạ hưng thịnh. Vừa nghĩ đến đây, Viên tiểu nữ thu nhiếp tinh thần, đầu ngón tay khêu nhẹ dây đàn, một khúc phượng cầu hoàng du dương mà lên. Kia biển chuyển tiếng đàn như róc rách nước chảy, tại Đường Công phủ trong hoa viên chạy xuôi ra, mỗi một cái âm phủ đều giống bị giao phó linh động sinh mệnh. Viên tiểu ngữ toàn thân tâm đầu nhập diễn đấu, mới đầu đầu ngón tay còn có chút run nhẹ nhẹ, dù sao tại cái này cả triều hiển quý cùng thiên tử trước mặt, áp lực như núi. Nhưng theo tiếng đàn đẩy tới, nàng dần dần đắm chìm trong đó, quên mất quanh mình hết thảy. Tiếng đàn khi thì như gió xuân hiu hiu, êm ái nói ái mộ chi ý, khi thì lại như mưa nặng hạt gõ cửa sổ, vội vàng biểu đạt đối chi âm khát vọng. Các tân khách nhao nhao để ly rượu trong tay xuống, say mê tại tuyệt vời này giai điệu bên trong. Ngay cả luôn luôn đối cổ khúc không quá cảm mạo Tô Diệu đều dựa vào tại bằng mấy bên trên, một tay chống cằm, ánh mắt tại Viên tiểu ngữ chuyên chú bên cạnh trên mặt lưu luyến, khóe miệng ngậm lấy một tia nụ cười như có như không. Một màn này, thấy bạn niên trong lòng hiện lên một tia phức tạp cảm xúc, nàng lặng lẽ quan sát đến Tô Diệu thần sắc, lại nhìn một chút hết sức chăm chú đánh đàn Viên tiểu ngữ, đột nhiên ho nhẹ một tiếng. Tiếng đàn im bặt mà dừng. Viên tiểu ngữ như ở trong mộng mới tỉnh, cung kính đứng dậy xin lỗi, dân nữ thất lễ không sao. Bạn niên nữ đế khoát khoát tay, Viên tiểu thư cầm nghệ bất phàm, cái này một khúc phượng cầu hoàng đạn được chấm như si như say. Chỉ là chớ nghe nói cái này phượng cầu hoàng chính là Tư Mã Tương Như vì cầu chắc văn quân chỗ làm, trong đó tình ý liên tục, Viên tiểu thư tại cái này trước mặt mọi người diễn tấu này khúc chính là lòng có sở thuộc rồi. Viên tiểu ngữ nghe vậy, gương mặt trong nháy mắt đỏ bừng lên, đúng như ngày xuân bên trong hoa đào. Nàng bối rối xoắn lấy ống tay áo, hai con ngươi buông xuống, không dám nhìn thẳng nữ đế đôi mắt, trong lòng là vạn mã bôn đằng. Thật là xấu. Nàng biết rất rõ ràng bệ hạ cùng Đường Công tình nghĩa, làm sao liền ma xui quỷ khiến tấu một khúc phượng cầu hoàng đâu. Cái này từ khúc phía sau điện cố, tại triều đình này trước mặt mọi người, thực tế quá mức mờ. Viên tiểu ngữ nhìn trộm liếc nhìn Tô Diệu, đã thấy hắn chính cười như không cười nhìn lấy mình, lập tức nhịp tim đông đông đông. Bệ hạ minh giám. Nàng thanh âm nhỏ như muỗi bo ve, dân nữ chỉ là, chẳng qua là cảm thấy này khúc có thể nhất biểu đạt. Biểu đạt cái gì? Vạn Niên hơi híp mắt lại, giống như cười mà không phải cười hỏi. Trong vườn thoáng chốc tính được tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Viên tiểu ngữ chỉ cảm thấy vô số đạo ánh mắt như có gai ở sau lưng, thái dương chảy ra tinh mịn mồ hôi. Ngay tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Tô Diệu đột nhiên khẽ cười một tiếng, "Bệ hạ làm gì khó xử một cái tiểu cô nương?" Tô Diệu nâng chén hớp nhẹ, "Viên tiểu thư mới đến, hôm nay có thể hiến nghệ trợ hứng đã là khó được." Đến nỗi cái này phượng cầu hoàng mà ánh mắt của hắn trên người Viên tiểu ngữ khẽ quét mà qua, ý vị thâm trường nói, cũng là hợp với tình hình. Lời vừa nói ra, trong bữa tiệc lập tức vang lên một trận thiện ý tiếng cười. Vạn niên nữ đế dường như giận dường như vui chừng Tô Diệu liếc mắt một cái, đường công ngược lại là thương hương tiếc ngọc. Nàng đỗng nhiên nhoẻn miệng cười, tự mình chấp ấm vì Viên tiểu ngữ châm chén rượu, "Đến, chớ kính ngươi một chén." Vừa rồi chẳng qua là trò đùa lời nói, Viên tiểu thư chớ có để ở trong lòng. Viên tiểu ngữ được sủng ái mà lo sợ, vội vàng hai tay tiếp nhận, lại vô ý đụng lật ly rượu. Màu hổ phách chất lỏng hắt vây tại xanh nhạt váy áo bên trên, choáng mở một mảnh màu đậm vết tích. Dân nữ đang chết. Nàng cuống quýt quỳ sát thỉnh tội, âm thanh đều mang giọng nghẹn ngào. Vạn Niên lại ngoài dự liệu đưa tay đưa nàng đỡ dậy, chỉ là vết rượu, có tội gì? Hồng Nhi, mang Viên tiểu thư đi thay quần áo. Đợi Viên tiểu ngữ theo cung nữ sau khi rời đi, Vạn Niên tới gần Tô Diệu, hạ giọng nói, cái này viên gia nữ ngược lại là thú vị, rõ ràng sợ muốn chết, càng muốn cố giả bội trở định. Tô Diệu đuốt đuốt trong tay chén ngọc, bệ hạ cảm thấy nàng này như thế nào? Bộ dáng đoan chính, giáo dưỡng không sai. Vạn Niên đầu ngón tay vòng quanh lọn tóc, chỉ là quá mức non nớt, sợ là chịu không được đường công dày vò. Tô Diệu bị rượu sặc phải ho khan thấu một tiếng, bệ hạ đây chính là ăn dấm rồi. Vạn Niên nữ đế hừ nhẹ một tiếng, dựa nghiêng ở Tô Diệu đầu vai, ta như thật ăn dấm, hôm nay liền sẽ không đến ngươi bữa tiệc này. Chỉ là Viên bản sơ dã tâm mừng mừng, hắn cái này tiểu nữ nhi lại tài tình xuất chúng, đem như thế nữ tử lưu tại bên cạnh ngươi ta luôn cảm thấy không quá an tâm. Yên tâm đi. Bàn trà dưới, Tô Diệu nhẹ nhàng méo méo Vạn Niên tay nhỏ, nói, thiên hạ đại thế đã không phải Viên bản sơ chi lưu có khả năng ngăn cản, đến nội Viên tiểu nữ, bất quá là cái 15 tuổi tiểu nha đầu, ngươi còn sợ nàng ở ta nơi này nhấc lên sóng gió gì không thành. Viên Thiệu lại dã tâm mừng mừng, cũng không bay ra khỏi cái gì bọn nước tới. Đến nội Viên tiểu nữ, nàng bất quá là cái đơn thuần tiểu cô nương, không tạo nổi sóng gió gì. Vạn Niên nghe vậy nhẹ gật đầu, lập tức trong mắt lóe lên một tia giảo hoạt, kia phu quân dự định khi nào đưa nàng thu nhập trong phòng. Tô Diệu bật cười, bệ hạ ngược lại là so ta còn gấp. Chấm chỉ là tò mò nha. Vạn Niên xích lại gần hắn bên hai, hạ giọng nói, nghe nói Viên Thiệu đưa tới đồ cưới bên trong, chỉ là hoàng kim liền có 3 vạn lượng, còn có đếm không hết châu báu tơ lụa. Như vậy dê béo, đường công chẳng lẽ không nghĩ sớm một chút ăn vào miệng bên trong. Tô Diệu nhíu mày, ta tiểu Vạn Niên khi nào cũng biến thành như thế con buồn rồi. Đây còn không phải là ngươi hại Vạn Niên lịch ngậm nháy mắt mấy cái, điềm đạm đáng yêu nói, không quản lý việc nhà không biết tuổi gạo quý, phu quân ngươi cái này hơi buông tay, đã muốn ở tiền tuyến đánh trận, lại là muốn ở hậu phương làm tân chính, liền chúng ta triều đình điểm ấy vốn liếng nơi nào kinh lên như vậy dày vò. Bây giờ Viên Thiệu ba ba chính mình đưa lên như thế phong phú đồ cưới, ta tự nhiên là nghĩ đến có thể sớm chút đem cái này lợi ích thực tế rơi xuống thực chỗ, tốt phụ cấp chúng ta quốc khố. Tô Diệu nghe vậy cười to, khá lắm, ngược lại học được tính kế lên vi phu đến. Hai người chính thấp giọng nói đùa gian, Viên tiểu ngữ đã đổi tốt váy áo trở về. Nàng thân mang một bộ màu tím nhạt váy dài, búi tóc cũng một lần nữa trải bước qua, dù không kịp lúc trước hoa lệ, lại càng lộ vẻ thanh lệ thoát tục, chỉ là này hai đầu lông mày vẫn mang theo vài phần chưa tỉnh hồn thần sắc. Vạn Niên thấy thế, với tay ra hiệu nàng phụ cận, Viên tiểu thư đến rất đúng lúc, chấm có một tin tức tốt muốn hướng đại gia tuyên bố. Vạn Niên nữ đế đưa tay ra hiệu đám người yên tĩnh, ánh mắt liếc nhìn một vòng, cuối cùng rơi trên người Viên tiểu ngữ, chấm hôm nay xem Viên tiểu thư tài mạo song toàn, đức hạnh gồm nhiều mặt, quả thật lương phối. Nếu là Viên Phiêu kỵ một phen hiếu tâm, chấm liền làm chủ, ngay hôm đó lên, sát phong Viên thị nữ vì Nhữ Dương quân ban thưởng cư Viên thị cựu trạch, chọn ngày tốt vào đường công phủ thành hôn. Chương 884, Viên nữ vào phủ, chiến trường sinh biến, hợp 4K6, 1, chương 884, Viên nữ vào phủ, chiến trường sinh biến, hợp 4K6, 1, cái gì? Nhữ Dương quân. Lời vừa nói ra, ngồi đầy xôn xao. Quân chính là nữ tử phong hào, dù không kịp công chúa, quân chúa tôn quý, nhưng cũng cao hơn nhiều bình thường mệnh phụ. Quan trọng hơn chính là này bằng với công khai tán thành Viên tiểu ngữ cùng Tô Diệu quan hệ. Viên tiểu ngữ càng là đứng chết chân tại chỗ, quả thực không thể tin vào thái của mình. Phong quân đối với nàng mà nói, quan trọng hơn ý nghĩa vẫn là cho một tấm thân phận, có cái này Nhữ Dương quân phong hào, nàng vào đường công phủ liền sẽ không là một cái bình thường thị thiếp, mà là gần với chính thê nhũ nhân hoặc là ấn cải chế sau thuyết pháp, đó chính là đường công phủ chắc phi. Chắc phi, không sai. Phong kiến thời đại một đại đặc thủ chính là này nghiêm ngặt đẳng cấp chế. Ấn chú lễ, hoàng đế có một về sau, tam phu nhân, 9 tần, 27 thế phụ, 81 ngự vợ, chư hầu tắc một vợ 9 thiếp. Đến thời Hán, hậu cung chế độ lại có biến hóa, hoàng đế hậu cung trừ hoàng hậu bên ngoài, còn có chiêu nghi, tiệp dư, nga, dung hoa, mỹ nhân trở đông đảo bị phận. Mà đối với chư hầu cùng quý tộc nhà, thế thiếp vị phần cũng có được nghiêm ngặt phân chia. Như chư hầu vương cùng hầu tức nhà, vợ cả xương vương về sau, hầu phu nhân, thiếp thất theo địa vị từ cao xuống thấp chia làm nữ nhân, thiếp thất trở. Bây giờ Tô Diệu đột phá đại Hán quy chế, mới lên quốc công, triều đình đối với này đất phong cùng quan chế, thậm chí này trong phủ thê thiếp vị phần chợt đều tiến hành một phen kịch liệt thảo luận. Cuối cùng quyết định, quốc công phủ bên trong, chính thê xương phu nhân, địa vị tôn sủng, quản lý chung trong phủ mọi việc, tiểu thiếp bên trong địa vị cao nhất người vì nữ nhân, hiệp trợ phu nhân quản lý nội trạch, lại tại rất nhiều trường hợp có tương ứng lễ nghi quy cách cùng quyền lực, hướng xuống còn có thị thiếp chờ bất đồng tầng cấp, riêng phần mình có sáng tỏ thân phận giới định cùng phạm vi chức trách. Cùng lúc đó, đã là bởi vì này chính thê chính là hoàng đế, đồng thời cũng vì nổi bật Tô Diệu cái này một công tước địa vị siêu nhân tính, triều đình đặc chỉ nói rõ, Đường Quốc Công tên là Quốc Công, trên thực tế vị tại chư hầu vương thượng, Quốc Công phủ bên trong lễ nghi chi phí trở, hết thảy đối chiếu vương chế, thậm chí tại một số phương diện càng thêm tôn sùng. Chẳng hạn như, đối với bình thường Quốc Công đến nói, trừ chính thê quốc phu nhân bên ngoài, có khác tiểu thiếp quy chế cùng liệt hầu cơ bản cung cấp, đều là hai vị tiểu thiếp danh ngạch cùng số lượng không hạn bình thường thị thiếp, này tiểu thiếp xương trẻ con hoặc nữ nhân, lại chỉ cần hướng quan phủ báo cáo chuẩn bị lập tức, vô quan phương sắc phong. Mà đến Tô Diệu cái này Đường Công nơi này, hắn chẳng những tiểu thiếp danh ngạch nhiều đến 4 người, lại đặc cách này tiểu thiếp sư phi, cùng chư hầu vương cùng, chịu triều đình sắc phong, được hưởng đồng lộc không nói, còn có khác 8 cái không nhận sắc phong thứ phi danh ngạch, tại nhân số thượng so bình thường chư hầu vương phối trí cao hơn một chút. Kể từ đó, Viên tiểu nữ được phong làm Nhữ Dương quân trên thực tế chính là bị triều đình chính thức sắc phong làm Đường Công phụ chắc phi, địa vị gần với chính thê vạn niên nữ đế, cùng Hung Nô Vân công chúa cùng Trung Sơn quân chân khương cùng cấp, cao hơn nhiều bình thường thị thiếp. Cái này nhất an sắp xếp, đã cho Viên Thiệu đầy đủ mặt mũi, lại xảo diệu đem Viên thị nữ đặt vào triều đình quản thúc bên trong. Viên tiểu nữ sững sờ tại chỗ, nhất thời không biết nên phản ứng ra sao. Nàng bụng trộm liếc nhìn Tô Diệu, chỉ gặp hắn thần sắc như thường, tựa hồ đối với cái này an bài cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Thế nào, Nhữ Dương quân không hài lòng chấm an bài? Vạn niên nữ đế âm thanh đem Viên tiểu nữ kéo về hiện thực. Dân nữ, không, thần thiếp khấu tạ bệ hạ long ân. Viên tiểu nữ cuống quýt quỳ xuống hành đại lễ, âm thanh bởi vì kích động mà có chút phát run. Vạn niên thỏa mãn gật gật đầu, tự tay đưa nàng đỡ dậy. Từ nay về sau, chúng ta chính là người một nhà. Đường Công phủ quy củ không nhiều, ngươi lại an tâm ở lại, có gì cần cứ việc cùng Tiểu Xuân đi nói. Tiểu Xuân, cái này ngày xưa Tiên Ti công chúa, bởi vì tù binh thân phận đặc thù, một mực chỉ là cái thị tỷ, lại cùng Tô Diệu thái độ như gần như xa. Nhưng tại trước đây không lâu, vì Tô Diệu sinh hạ một nữ về sau, nàng cũng rốt cuộc chính thức dung nhập quốc công phủ sinh hoạt, thậm chí gánh vác vợ cả không tại lúc, một đoạn thời gian tương đối dài bên trong quốc công phủ quản lý trách nhiệm. Bất quá kỳ thật lẽ ra, tại quốc công phủ được ra, làm sao cũng không tới phiên Tiểu Xuân cái này nho nhỏ thị tỷ đến. Nhưng Tô Diệu quốc công phủ tự có đặc thù tình huống tại, chính thê phu nhân ở cung trong không có khả năng quản lý việc nhà, mà hai vị chắc phi, Vân công chúa thân là bên ngoài phiên công chúa, chưa quen thuộc, cũng luôn luôn không tham dự những sự vụ này, mà có năng lực trùng sơn quân chân cương, tất lại sự vụ quân thân, trừ ngẫu nhiên bị Tô Diệu chuyển chiếu bên ngoài, căn bản là trong phủ không gặp được người. Cho nên, quốc công phủ quản lý liền rơi xuống Tô Diệu bên người thân cận nhất tỷ nữ Hồng Nhi trên thân. Nhưng là, Hồng Nhi quản gia cũng không có làm bao lâu, nàng liền bị Vạn Niên hô vào cùng phục thị. Lại bây giờ lại lâm buồn sắp đến cái này to như vậy quốc công phủ ra sự, cũng liền theo thứ tự lần lượt bổ sung, rơi xuống Tiểu Xuân cái này tiền ti thị tỷ trên người. Bây giờ, Viên tiểu nữ sắp qua cửa, hiển nhiên mặc kệ từ xuất thân vẫn là địa vị đến nói, vị này viên gia đích nữ đều đem gánh vác quốc công phủ thường ngày quản lý công việc. Cái này lúc, Vạn Niên đem Tiểu Xuân an bài đến bên cạnh nàng, đã là phụ trách chiếu cố Viên tiểu nữ thường ngày sinh hoạt thường ngày, đồng thời tự nhiên không tránh khỏi cũng có một tầng âm thầm giám thị suy tính. Đây hết thảy, Tiểu Xuân tự nhiên đã là lòng dạ biết rõ, nàng đi lên phía trước, cung kính hướng Viên tiểu nữ hành lễ. Hai người liền coi như là lẫn nhau gặp qua. Sau đó, yến hội tiếp tục tiến hành, nhưng mọi người lực chú ý đã đều bị bất thình lình phong quân sự tình hấp dẫn. Viên tiểu nữ ngồi trong bữa tiệc, chỉ cảm thấy như ngồi đám mây, hết thảy đều lộ ra như vậy không chân thực. Nàng muốn cho là mình lần này vào kinh thành, bất quá là phụ quán quân hầu một thị thiếp, không nghĩ tới ngắn ngủi không đến nửa tháng thời gian bên trong, Tô Diệu xưng công, bệ hạ còn phong nàng là quân, khiến cho nhảy lên trở thành Đường Công phụ chắc phi. Như vậy biến hóa nghiêng trời lệch đất, để Viên tiểu nữ nhất thời có chút không biết làm sao, chỉ có thể giáng chống đỡ lấy trấn định, ứng đối chung quanh hoặc cực kỳ hâm mộ hoặc ánh mắt ghen tị. Mà làm xong đây hết thảy, Vạn Niên tắc rất nhanh liền lấy cần chăm sóc hoàng tử làm lý do, đi đầu rời tiệc rời trận. Sau đó, thấy đã vô sự kiện Tô Diệu cũng rất nhanh chuẩn bị rút lui. "Hôm nay ngươi cũng mệt mỏi, ta cái này để người đưa ngươi hồi phủ nghỉ ngơi, đợi chuẩn bị sau khi hoàn thành ta liền mau chóng nên ngươi qua cửa." Viên tiểu nữ có chút túi đầu, gương mặt phím hồng, đa tạ Đường Công thương cảm, thần thiếp sẽ chuẩn bị cẩn thận. Tô Diệu gật gật đầu, quay người đối bên cạnh thị vệ dặn dò vài câu, liền rời đi đến hội. Viên tiểu nữ nhìn qua bóng lưng hắn rời đi, trong lòng đã khẩn trương lại chờ mong. Nàng biết, vận mệnh của mình đã cùng vị này quyền khuynh thiên hạ Đường Công chặt chẽ tương liên, tương lai đường mặc dù tràn ngập không biết, nhưng ít ra giờ phút này, nàng cảm thấy một tia an tâm. Trở lại viên phủ về sau, Viên tiểu nữ ngồi một mình ở trong khuê phòng, hồi tưởng đến hôm nay phát sinh hết thảy. Từ mới gặp Tô Diệu lúc kinh hoàng, đến trên yến hội đủ loại khảo nghiệm, lại đến được phong làm Nhữ Dương quân kinh hỉ, hết thảy đều như là mộng cảnh đồng dạng. "Tiểu thư, ngài đang suy nghĩ gì đấy?" Tiểu Thúy nhẹ giọng hỏi. Viên tiểu nữ lấy lại tinh thần, mỉm cười, "Không có gì, chẳng qua là cảm thấy đây hết thảy đều quá đột ngột." Tiểu Thúy cười nói, "Tiểu thư, đây chính là chuyện tốt to lớn a. Đường Công coi trọng như thế ngài, tương lai ngài nhất định có thể tại Đường Công trong phủ đứng vững gót chân." Viên tiểu nữ gật gật đầu, nhưng trong lòng vẫn có một tia lo lắng âm thầm. Nàng biết, chính mình gánh vác Viên gia kỳ vọng, mà Tô Diệu cùng Viên Thiệu quan hệ trong đó vi diệu, nàng kẹp ở giữa, tương lai đường chỉ sợ cũng không nhẹ nhõm. Ngay tại Viên tiểu nữ hồi phủ nghỉ ngơi thời điểm, Tô Diệu cũng đã đem lực chú ý một lần nữa quay lại đến trên chiến trường. Bây giờ, khoảng cách Lư Giang cầu viện đã có gần nửa tháng, Hoàng phủ Tung cùng Quan Vũ đám người đại quân vừa mới xuất phát, tạm thời không trông cậy được vào, chỉ có thể nhìn sớm xuất phát Viên Thiệu đến cùng có thể biểu hiện như thế nào. Chương 884, Viên nữ vào phủ, chiến trường sinh biến, hợp 4K6-2, chương 884, Viên nữ vào phủ, chiến trường sinh biến, hợp 4K6-2, mà bởi vì khoảng cách xa xôi, chiến lược địa đồ vô pháp kỹ càng biểu hiện nơi đó tin tức, triều đình 800 dặm khẩn cấp liền thành hắn thu hoạch tình báo chủ yếu đường tắt. Kết quả là, mấy ngày kế tiếp bên trong, Tô Diệu mỗi ngày đều đang chăm chú phương Nam chiến tuyến tiến triển tình huống. Nay Nguyễn Thiên mới có thể có chiến báo đưa tới. Sáng sớm, Tô Diệu tiến chính sự đường liền hỏi: "Khởi bẩm đường công, phương Nam chiến báo vừa đến." Giả Hủ cấp tốc từ trong ngực móc ra một phong dùng si phong kín phong thư, hai tay đệ chỉnh cho Tô Diệu. Tô Diệu tiếp nhận chiến báo, hủy đi khai phong ấn, triển khai giấy viết thư, ánh mắt nhanh chóng đảo qua phía trên chữ viết. Thế cục trước mắt không quá lạc quan. Viên Thuật mặc dù tại Trung Nguyên đại chiến mà biểu hiện tựa như kéo một đống, bị chính mình liên chạm số tướng, liền kim bài đả thủ Tôn Kiên đều gãy tại Nam Dương. Nhưng là, chạy đến Hoài Nam về sau, Viên Thuật lập tức liền biến một bộ dáng. Thân là Nhữ Nam Viên thị con trai trưởng, Viên Thuật bản thân ngay tại chỗ rất có hiệu triệu năng lực, một đường chạy trốn bên trong liền kéo không ít tài trợ. Cùng lúc đó, Giang Nam rời xa Trung Nguyên, dã man phát triển, mặc dù thế gia không nhiều, nhưng hào cường rất chúng. Những người này mới nghe gió nổi đã tưởng mưa rơi, đối với Tô Diệu tân chính địch ý cực lớn, Viên Thuật lấy bốn đời tam công uy danh tại trong đó lôi kéo khắp nơi, rất là lôi kéo nơi đó thế gia hào cường ủng hộ. Tại những người này ủng hộ phía dưới, Viên Thuật rất nhanh liền đạt được mới lương thảo cùng nguồn mộ lính, một lần nữa thành lập nên một chi quy mô khá lớn quân đội. Ngắn ngủi thời gian, Viên Thuật liền tại Hoài Nam đứng vững gót chân, này lấy Cửu Giang quận thành Thọ Xuân làm cơ sở nghiệp, không chỉ gia cố các nơi quan hải, thành trì công sự phòng ngự, còn đối xung quanh quận huyện triển khai cướp trắng trợn, mở rộng phạm vi thế lực. Phía Tây Lư Giang, phía Nam Đan Dương đều bị này trọng điểm thẩm thấu, có đại lượng hào cường phụ thuộc, thậm chí này tự mình bổ nhiệm Lư Giang cùng Đan Dương thái thú đi làm tranh đoạt thống trị. Kia Đan Dương thái thú Chu Hân, tuy là làm người chính trực hai triều nguyên lão, lại có tiếng không có miếng, đối mặt Viên Thuật đại quân cùng nơi đó hào cường làm loạn, không dám chết chiến, lại quật lại nhóm khuyên bảo tự mình về bờn, hồi hội kê quê quán. Mà Lư Giang Lục Hàng, các đối Viên Thuật kiên quyết chống cự, cũng bởi vậy nhận Viên Thuật lực lượng trọng điểm chiếu cố. Ngay tại chỗ thế gia hảo cường trợ giúp dưới, chủ mưu xuất kích Viên Thuật rất nhanh liền công phá Lư Giang đông bắc mấy cái huyện thành, đại quân thẳng đến Lư Giang trị sở thư huyện. Trong lúc nhất thời, Lư Giang bên ngoài có cường địch, bên trong có phản đảng, quận bên trong thuộc quan nhao nhao chiêu hàng, mắt thấy Đan Dương Chu Hân cố sự liền muốn lần nữa trình diễn. Nhưng là may mà Lư Giang Lục Khang cũng không phải thường nhân, này lúc tuổi còn trẻ hy sinh liệt chi danh, chẳng những từng tại Đại Hán Vương Bắc biên cương rèn luyện, liền đảm nhiệm Lư Giang lúc cũng là thượng phạt phân minh, đại phá nơi đó nhóm tặc. Đối mặt Viên Thuật hùng hổ dọa người thế công, Lục Khang đứng vững áp lực, hắn phong tỏa quận thành, một hơi bắt giữ, chém đầu trên trăm danh lập trường không kiên định, có âm thầm cấu kết Viên Thuật hiểm nghi hảo cường cùng quân lại, đồng thời động viên trong thành quân dân, thể sống chết thủ thành. Viên Thuật thấy Lục Khang cứng rắn như thế, liền mệnh dưới trướng đại tướng Kỷ Linh xuất quân vây thành, ngày đêm cường công, mà Lục Khang đã sớm chuẩn bị, trong thành lương thảo sung túc, quân dân đồng lòng, Kỷ Linh liền công mấy ngày, tử thương thảm trọng, cũng không cách nào phá thành. Kết quả là, hai quân tạm thời ngay tại cái này Lư Giang dưới thành rơi vào một đoạn giằng co. Bất quá, mặc dù thư huyện tòa này trị sở Viên Thuật bắt không được đến, nhưng Lư Giang cái khác quận huyện nhưng liền không có như vậy kiên cố. Viên Thuật đại quân một bên vây khốn Lư Giang, một bên tung binh xâm nhập này quận bên trong, vòng qua thư huyện, dọc theo Trường Giang một đường xuôi nam, công thành phá huyện, trắng trợn đánh cướp. Trong lúc nhất thời, Lư Giang dân chúng thảm tao đồ thán, tiếng khóc chấn thiên. Vô số thôn trang bị cướp sạch không còn, đồng ruộng hoang vu, lưu dân giống như thủy triều tuôn hướng Lư Giang thành, khiến cho bên trong thành lúc đầu còn tính dư giả vật tư cung ứng dần dần trở thành nghèo rất mồm tơi. Mà đúng lúc này, Viên Thiệu đại quân rốt cuộc đến chiến trường phương Bắc. Bọn hắn tự Nam Dương xuất kích, tại đại tướng Nhan Lương Văn Sú xuất lĩnh dưới đầu tiên là quét ngang Viên Thuật tại Nhữ Dương Nam Bộ cứ điểm, vượt qua Hoài Thủy, sau đó một đường xuôi nam vào Lư Giang quận bên trong, một hơi thu phục Vu Lâu cùng 6 huyện, tới gần Thư huyện Tây Bắc Long Thư, một hơi đem chiến tuyến đẩy lên Đại Biệt Sơn dưới chân. Ha ha, cái này Viên Bản Sơ còn rất có thể nha. Tô Diệu khép cười một tiếng, hướng Tả Hữu nói, ta vốn cho là hắn sẽ sợ đầu sợ đuôi, không nghĩ tới lần này thế mà như thế hết sức, hẳn là đổi tính không thành. Tuân Úc khẽ lắc đầu, tay vuốt tròm râu nói, Đường Công, Viên Bản Sơ từ trước đến nay dã tâm mừng mừng, lần này ra sức như vậy, sợ không phải thật tình vì triều đình hiệu lực. Theo ta thấy, hắn là muốn mượn lần này bình định chi danh, mở rộng phạm vi thế lực của mình, vì ngày sau mưu đồ làm chuẩn bị. Nếu như hắn lần này thảo phạt Viên Thuật lập xuống đại công, kia không chỉ có thể tăng lên chính mình tại triều đình cùng sĩ lâm gian hy vọng, còn thừa dịp thế đối triều đình đưa ra xếp vào thân tín đảm nhiệm địa phương chức vị quan trọng yêu cầu, mượn nơi đây tiếp trưởng khống như Nam, Lư Giang thậm chí Cửu Giang chi địa. Nghe Tuân Úc nói chuyện, Tô Diệu liền hiểu. Đây là hắn mạt quân phiệt cắt cứ giai đoạn trước thường thấy nhất xáo lộ một trong. Cầm xuống một mảnh đất, liên biểu nào đó nào đó nào đó vì nơi đó thứ sử hoặc thái thú. Bởi vì mảnh đất này là hắn đánh, công là hắn lập, triều đình bản thân lực khống chế có hạn, thường thường đối loại này thượng biểu đều sẽ giúp cho truy nhận. Viên Bản Sơ tính toán đánh rất tốt, chỉ tiếc thời đại biến, ta lại há có thể để hắn làm thỏa mãn tâm ý. Từ xưa đến nay quyền nhân sự chính là đoạn không thể để hắn Viên Thiệu tùy ý nắm. Lúc này, Tô Diệu liền chuẩn bị để Trung Thư tỉnh viết chỉ, Minh Sắc Phương quan lại nhận đuổi quyền lực và trách nhiệm vấn đề. Bất quá cái này lúc, Lư Thực đứng dậy, đề nghị Tô Diệu đừng quá mức tại sốt ruột. Đường Công cử động lần này nhất định có thể hữu hiệu áp chế Phương Chư Hầu dã tâm bành trướng. Bất quá, Viên Quân giờ phút này đã ở Lư Giang chiến trường, nếu là cưỡng ép can thiệp phía sau tục hành động, sợ dao động quân tâm, đối chiến chuyện bất lợi, vẫn là tạm hoãn hành chi cho thỏa đáng. Cùng lúc đó, Giả Hủ cũng đưa ra, Viên Thiệu mặc dù lần này bình tiến thần tốc, nhưng này đoạt công dụng ý quá mức rõ ràng, Viên Thuật không phải là bao cỏ một cái, trước mắt thuận lợi, chỉ sợ giấu giếm nguy cơ. Tô Diệu nghe vậy, nhíu mày, văn hòa lời ấy ý gì? Giả Hủ chắp tay nói, Đường Công minh giám, Viên Công lộ dù tại Trung Nguyên bại vào Đường Công chi thủ, đau mất đại tướng Tôn Kiên, nhưng này dưới trướng vẫn có Kỷ Linh, Trương Vân chờ lão tướng, càng có Hoài Nam hào cường ủng hộ. Viên Bản Sơ lần này tiến quân thuận lợi như vậy, chỉ sợ là Viên Thuật cố ý yếu thế, dù địch xâm nhập kế sách. Nói xong, Giả Hủ liền mời Tô Diệu mau chóng cho Hoàng Phủ Tung hạ lệnh, để bọn hắn tăng tốc hành quân, đồng thời nghiêm lệnh Viên Thiệu không được khinh địch liều lĩnh. Đối với cái này, Tô Diệu biết nghe lời phải, lúc này sai người ra roi thúc ngựa cho Hoàng Phủ Tung cùng Viên Thiệu đưa đi khẩn cấp văn thư, điều binh khiển tướng, ứng đối khả năng biến cố. Nhưng mà, cổ đại giao thông không tiện, Lạc Dương cùng Lư Giang cách xa nhau xa xôi, ngay tại Tô Diệu bên này lấy tay ứng đối đồng thời, phương Nam chiến cuộc đã như Giả Hủ lời nói, phát sinh đại biến. Long Thư Thành ở vào Đại Đường Sơn Đông Lộc chân núi cửa sông ở giữa, Viên Thiệu đại quân hát vang tiến mạnh, còn chưa đến dưới thành, liền gặp gỡ phục kích. Viên Thuật dưới trướng đại tướng Trương Vân giả bộ bại lui, đem viên quân dẫn vào sân cốc, trong lúc nhất thời phục binh nổi lên bốn phía, tiễn như mưa xuống, Viên Thiệu quân tiên phong đại loạn, thương vong thảm trọng, nhờ có đại tướng Văn Sú liều chết phá vây mới có thể chạy thoát. Nhưng mà, Viên Thuật công kích lại không chỉ lần này, vừa mới chạy ra tận gốc, chuẩn bị tập hợp lại Viên Thiệu đại quân không có qua một ngày, liền loạn vào Viên Thuật quân chủ lực tấn công mạnh. Liền cái kia vốn là vây khốn Lư Giang thành đại tướng Kỷ Linh đều bị điều đến đối Viên Thiệu quân khởi xướng giáp công. Vừa mới gặp đại bại, quân tâm bất ổn, Viên Thiệu quân không địch lại, bất đắc dĩ chỉ có thể gây bôi cầu sinh. Tại vứt bỏ đại lượng đồ quân nhu cùng trang bị, cùng trả giá vô số binh sĩ đại giới về sau, Viên Thiệu quân một đường lui đến 6 huyện vừa mới khó khăn lắm ổn định trận cước. Đường Công nhưng có chuyện quan trọng. Đêm khuya, Đường Công phủ Tô Diệu phòng ngủ, vừa mới qua cửa không có 2 ngày, Viên tiểu ngữ nhấc lên chăn mền, từ trong chăn nhô đầu ra, còn buồn ngủ. Tô Diệu nhìn thoáng qua, ngồi trở lại trên giường, đem chăn một lần nữa đắp kín, sờ sờ thiếu nữ đầu, phương Nam chiến sự có biến, xem ra ta sợ là muốn đi gặp được cha ngươi một chuyến. Cái gì? Chính là phụ thân ta xảy ra chuyện gì? Một cái mắt, Viên tiểu ngữ cũng không lo nổi trên người đau nhức. Đông Dương ngồi thẳng người, thật chặt bắt lấy Tô Diệu tay. Chương 885, Viên Thiệu chi khốn. Chương 885, Viên Thiệu chi khốn. Phụ thân ta chính là xảy ra chuyện gì? Nghe được Tô Diệu thuyết pháp, Viên tiểu ngữ giật nảy mình, trông mong hỏi thăm tình huống. Viên tiểu ngữ biết rõ, thời đại này nam nhân là gia đình trụ cột, mà phụ thân nàng Viên Thiệu càng là bọn hắn một môn hy vọng, nếu là có chuyện bất chắc, cho dù không suy xét thân tình vấn đề, chỉ là mất đi nhà mẹ để ủng hộ, nàng tại cái này quốc công phủ thâm trạch bên trong sợ là đều khổ sở thượng cái gì ngày tốt lành. Chớ hoảng sợ, chớ hoảng sợ. Tô Diệu nhéo nhéo Viên tiểu ngữ tay nhỏ, cha người hắn cũng không có yếu ớt như vậy, bất quá là ăn một chút thiệt ngầm, hiện tại đã ổn định trận cước. Coi là thật như thế. Viên tiểu ngữ không quá tin tưởng, không phải có Hoàng phủ lão tướng quân ở đó không? Kia vì sao còn cần Đường Công ngài tự thân xuất mã? Hoàng phủ tướng quân? Kia là việc nào ra việc đó? Tô Diệu một thanh kéo qua thiếu nữ, hung hăng thơm một ngụm, nói, Viên Bản Sơ đưa bổn công một cái như thế rượu có thể người, hắn hiện tại chuyện có không thuận, ta đi qua nhìn một chút tự nhiên cũng là hợp tình lý. Là như thế này sao? Viên tiểu ngữ phục trong ngực Tô Diệu, khẽ cắn môi dưới, muốn nói lại thôi. Thế nào? Không tin phu quân. Viên tiểu ngữ liền vội vàng lắc đầu, ngập ngừng nói, tiêu ngữ không dám, chỉ là có chút bận tâm. Đồng đốc, ngươi lo lắng cái gì? Tô Diệu một tay lấy Viên tiểu ngữ đẩy ngã trên giường, vi phu tung hoành xa trường, cái gì châu bỏ rắn giết chưa thấy qua, chỉ là Viên công lộ, không làm khó được ta, ngươi lại hảo hảo ở tại gia kiên nhận chờ ta trở lại là được. Tiếng nói này vừa dứt, một trận gió liền suy tức trong phòng ánh đến, cùng lúc đó một cô ấm áp liền che ở thiếu nữ trên môi. Viên tiểu ngữ hai con ngươi trong bóng đêm bỗng nhiên trừng lớn, lập tức chậm rãi đóng lại, nồng đậm lông mi bất an rung động. Nàng dưới hai tay ý thức níu chặt bên cạnh đệm chăn, thật chặt kẹp hai chân ngoài cửa sổ, gió đêm thổi qua, nhánh cây chập chờn, bóng cây tại giấy dán cửa sổ thượng lượn quanh múa, dường như đang rình coi trong phòng nóng bỏng cùng tiểu diễm. Nhưng mà, trong bóng tối, hết thảy đều mông lung, chỉ có thỉnh thoảng thở dốc cùng nhu hòa thì thầm xen lẫn, vì ban đêm đen kịt thêm vào một môi mập mờ màu hồng phấn. Không biết qua bao lâu, hết thảy chậm rãi bình tĩnh trở lại, hai người ôm nhau mà nằm, mồ hôi giao hòa, Viên tiểu ngữ đem mặt chôn thật sâu tại Tô Diệu ngực, đã ngủ thật say. Mà Tô Diệu tắc lặng lặng nhìn chăm chú cửa sổ màn trướng đỉnh, suy nghĩ sớm đã trôi hướng phương xa chiến trường. Cái gì? Viên Bản Sơ đường lui bị đoạn, nguy cơ sớm tối. Lư Thực, Chu Tuấn chờ người phát ra một tiếng kinh hô, hiển nhiên không nghĩ tới tiền tuyến chiến cuộc chuyển biến xấu như vậy. Đúng vậy, lần này Tô Diệu nếu chuẩn bị tự thân xuất mã, kia tự nhiên tình huống không có hắn cho tiểu nhi tử kia nói đơn giản như vậy. Ngay kế tiếp, đi vào chính sự đường về sau, Tô Diệu liền đem tiền tuyến tin nhanh giao cho đám người. Nguyên lai, Viên Thuật phản kích không phải lần này, Viên Thiệu xâm nhập địch cảnh, tiếp tế có nhiều lại đường thủy trèo trống. Mà Viên Thuật Thọ Xuân vừa vặn ở vào Hoài Thủy cùng này nhánh sông Tỷ Thủy giao hội chỗ. Trước kia, Viên Thiệu công kích qua sông lúc, Viên Thuật tán binh bất động, đợi đến phục kích phát động lúc, Viên Thuật thủy sư cũng đồng thời làm khó dễ. Viên Thiệu lui giữ 6 huyện thì đang ở Tỷ Thủy bờ đông, nay An Huy sau An, Viên Thuật thủy sư ngược dòng lưu mà lên, nhanh chóng mà phóng tới Viên Thiệu vận lương đội tàu. Bọn hắn chiến thuyền đầu thuyền chứa bén nhọn mũi sừng, như là từng đầu hùng mãnh cự thú, dễ dàng đâm cháy Viên Thiệu những cái kia phòng hộ yếu kém lương thuyền. Trong lúc nhất thời, trên mặt sông mảnh gỗ vụn bay tứ tung, lương thuyền nhao nhao nghiêng, chìm xuống. Từng chiếc chứa đầy lương thảo thuyền vận tải liền bị trực tiếp phá hủy. Viên Thiệu đại quân chẳng những mất đi phía sau tiếp tế, đồng thời cũng bị vây ở cái này Tỷ Thủy bờ đông. 6 huyện thành đầu. Viên Thiệu nhìn bên ngoài thành trên nước diêu võ dương ai quân địch thủy sư, hung hăng cầm trong tay bội kiếm đánh tới hướng mặt đất. Gặp ủy. Viên công lộ, ngươi cái này tiểu nhân hèn hạ dám tính kế ta, đợi ta thoát khốn, nhất định phải đem ngươi chém thành muôn mảnh. Một bên Phùng Kỳ thấy thế, lòng nóng như lửa đốt, hắn bước nhanh về phía trước, nhặt lên trên đất bội kiếm, hai tay đưa trả lại cho Viên Thiệu, khổ khuyên đủ, Viên tướng quân bất giận, giờ phút này việc cấp bách vẫn là tìm được thoát khốn kế sách a. Thoát khốn kế sách. Viên Thiệu nắm qua bộ kiếm, siết thật chặt trong tay, lửa giận cuộn cuộn, nghe được câu này sau trực tiếp dứt khoát liền hỏi lại trở về, như chính là mưu sĩ, ngươi lại cáo ta, dưới mắt ta quân lại nên như thế nào thoát khốn? Phùng Kỷ bị Viên Thiệu cái này hỏi một chút, lập tức nghẹn lời, cái trán chảy ra mồ hôi mịn. Hắn út út mở một lát, cuối cùng không thể cho ra một cái có thể thực hành phương án. Đúng vậy a, hiện tại đâu còn có biện pháp nào? Giảng đạo lý, bọn họ Nam Dương quân kỳ thật cũng là có một chi quy mô khá lớn thủy sư. Nhưng vấn đề là, bọn họ thủy sư là khống chế Hán thủy, căn bản mở không đến cái này sông Hoài phía trên. Lần này bọn hắn sở dĩ có thể vượt qua Hoài thủy tới, chính là bởi vì mượn dùng chính là Nhữ Nam quận thủy sư lực lượng phụ trợ vận chuyển. Nhưng là, bọn họ vạn vạn không nghĩ tới, vốn cho rằng sớm đã ở trong khống chế của mình Nhữ Nam thủy sư, lại bị Viên Thuật lặng lẽ thẩm thấu, dụ hàng một cái phó tướng. Kia phó tướng thấy Viên Thiệu bộ binh bại, vậy mà lâm trận phản chiến, cùng Viên Thuật thủy sư phối hợp nhất cử tiêu diệt bọn hắn hộ hàng thủy sư đội ngũ. Thoáng một cái, Viên Thiệu vận lương đội tàu mất đi che chở, bị Viên Thuật thủy sư tùy ý tàn sát, vậy mà rơi cái toàn quân bị diệt kết quả bi thảm. Mà mất đi đối thủy đạo khống chế, bọn họ phá vòng vây con đường chỉ còn lại trốn vào Đại Biển Sơn hoặc ven bờ Bắc Thượng thẳng đến Thọ Xuân đấu pháp. Hiển nhiên, đối với bây giờ gặp đại bại Viên Thiệu quân đội đến nói, hai cái này lựa chọn không tiếc vu hổ miệng nổ răng, quả thật tự chịu diệt vong chi đạo. Mắt thấy Phùng Kỷ không bỏ ra nổi biện pháp, còn tại kia lại nhải khuyên hắn bất giận cái không xong, Viên Thiệu tức giận hừ một tiếng, bi thiết nói, nếu như Tử Viên ở đây, đoạn không đến nỗi để ta rơi xuống kết quả như vậy à? Viên Thiệu cái kia đau nhức a đến cái này lúc, hắn mới nhớ tới hứa du tốt. Tên kia mặc dù là người không quá địa đạo, nhưng lưu trí sát thực xuất chúng, luôn có thể tại trong tuyệt cảnh nghĩ ra kỳ chiêu. Càng mấu chốt chính là, nếu như có hắn tại, kế hoạch của mình nhất định có thể làm đến càng chu đáo chặt chẽ một chút, có lẽ liền không đến nỗi bị Viên Thuật chui lớn như vậy chỗ trống. Nhưng mà, lại đau cái kia cũng vô dụng. Chẳng những Hứa Du ngày xưa đắc tội Tô Diệu, bị này bắt được, rơi cái chém đầu cả nhà kết cục, liền Quách Đồ đều bị Tô Diệu chém giết, bây giờ Viên Thiệu, trên tay Mưu Sĩ bất quá chỉ là Phùng Kỷ cùng Trần Lâm hai người, Mưu Sĩ không đủ kết quả chính là bây giờ bộ dáng như vậy. Vì kế hoạch hôm nay, chỉ có chờ đợi Hoàng phủ lão tướng quân viện quân. Phùng Kỷ cắn răng hiên kế nói, nghe nói đại tướng quân điều binh khiển tướng, còn điều động Thanh Tử cùng Liêu Đông thủy sư trợ lực. Chỉ chờ tới lúc triều đình thủy sư đổi tới, ta quân liền có thể cùng Hoàng phủ lão tướng quân nội ứng ngoại hợp, nhất cử đánh tan Viên Thuật thủy sư, một lần nữa đả thông lương đạo. Chờ, đợi bao lâu? Viên Thiệu giận quá thành cười, cái này túm mồi huyện thành lương thảo gần đủ đại quân ta nửa tháng chi dụng, triều đình lại luôn luôn nhìn ta khó chịu, vẫn là ta bán nữ nhi mới đổi lấy cái này xuất binh tư cách. Bây giờ Hoàng phủ tung lao thất phu kia lèm mà lèm bề, sợ là ước gì thấy ta cùng Viên Thuật lưỡng bại câu thương, chờ hắn đến, ta quân sợ là đã sớm đói đến đều nâng không nôi đao. Chương 886, thay cái phương hướng. Chương 886, thay cái phương hướng. Triều đình đại quân sợ là rất khó trông cậy vào. Phùng Kỷ chờ người nghe vậy không khỏi đều cúi đầu. Viên Thiệu lo lắng không phải là không có đạo lý, sáu huyện thành tiểu lương thiếu, mấy bạn đại quân đóng quân nơi này, lương thảo tiêu hao cực nhanh, mà bọn hắn lại vì đoạt công sớm xuất kích, coi như triều đình không nhắm vào mình, trương tập thủy lục đại quân cái kia cũng không phải nhất thời một lát liền có thể làm tốt. Viên Thuật chẳng lẽ có thể cho bọn hắn nhiều thời gian như vậy sao? Quả nhiên, sáng sớm hôm sau, thám mã đi báo, Thọ Xuân Vương hướng lại ra một cỗ đại quân, chính lịch tỷ thủy mà lên, hướng sáu huyện tới gần. Viên Thiệu nghe vậy, sắc mặt đột biến. Hắn biết rõ lấy trước mắt quân tâm bất ổn tình trạng, như bị Viên Thuật đại quân vây thành, hậu quả khó mà lường được. Truyền lệnh toàn quân, lập tức chuẩn bị chiến đấu. Viên Thiệu cắn răng lại lệnh, nhưng có người dám xuất bộ xuất kích ở ngoài thành vì đại quân ta cự địch. Tướng quân không thể a. Phùng Kỷ vội vàng khuyên can, ta quân mới bại, sĩ khí sa sút, như thủy tiện xuất chiến, sợ có bất chắc a. Không xuất chiến. Viên Thiệu cười lạnh, chẳng lẽ ngồi đợi Viên Công Lộ tên kia đem ta khốn trong tử thành? Viên Thiệu lời nói đạt được Nhan Lương ủng hộ. Tại kẻ địch đại quân vây kín trước đó, bọn họ như nghĩ thời gian giải thủ vững xuống dưới, liền nhất định phải ở ngoài thành bảo trì một chi giám chiến lực lượng, cùng thành trì bên trong quân coi giữ hô ứng lẫn nhau, thỉnh thoảng khởi xướng phản kích, để vây thành quân địch có kiêng kỵ. Nếu không, một khi quân địch đại binh xuống lại, bọn họ khốn thủ cô thành, vậy cũng chỉ có thể mặc người chém giết. Không nói đào móc địa đạo loại hình, liền chỉ là quân địch chống đỡ gần thành trì, chất đất tường liền có thể ung dung triệt tiêu mất bọn hắn thành trì phòng thủ ưu thế. Đến lúc đó, công thủ chi thế dị cũng, bọn họ bị vây được chật như nêm tối, lương thảo hao hết nhất tay đầu hàng chỉ là vấn đề thời gian. Tướng quân, mặt tướng nguyện xuất bộ ra khỏi thành, vì đại quân ta cánh chim. Nhan Lương lúc này ôm quyền xin chiến, giọng nói như trung đồng, trong mắt thiêu đốt lên hừng hực chiến ý. Ngay sau đó, Văn Sú cũng không cam lòng yếu thế, hét lớn một tiếng theo vào xin chiến. Tại Nhan Lương, Văn Sú xin chiến sục sôi trong tiếng hô, Viên Thiệu ánh mắt tại hai vị này mãnh tướng trên thân vừa đi vừa về dao động, trong lòng dường như tại cân nhắc lợi hại. Cuối cùng, hắn nặng nề mà nhẹ gật đầu, trầm giọng nói, "Tốt." Nhan Lương, Văn Sú nghe lệnh, bản tướng quân mệnh hai người các ngươi đem 3000 tinh nhuệ ra khỏi thành, góp cạnh tương hỗ chi thế, nhất thiết phải ngăn cản Biên Thuật tặc quân, vì ta quân tranh thủ thời gian. Mặt tướng lĩnh mệnh. Nhan Lương, Văn Sú cùng kêu lên đáp, tiếng như trung lớn, vang vọng đầu tường. Hai người lĩnh mệnh về sau, cấp tốc quay người, sải bước đi xuống thành lâu, bắt đầu điểm binh xuất chinh. Đối mặt phách lôi Viên Thuật, Viên Thiệu quân tử chiến đến cùng, màn đêm buông xuống thừa dịp thuật quân viện quân chưa đến thời cơ, khởi xướng đánh lén ban đêm. Kỷ Linh chờ người vội vàng không kịp chuẩn bị, không nghĩ tới Viên Thiệu tàn binh bại tướng vậy mà còn có thể phản kích, trong lúc nhất thời lâm vào hỗn loạn, vây thành đại quân bị ép lui bước hơn 20 dặm, vứt bỏ lương thảo đồ quân nhu vô số. Viên Thiệu quân thấy tốt thì lấy, cũng không có theo đuổi không bỏ, mà là thu thập bộ phận đồ quân nhu tiếp tế sau liền lui về thành đi. Nhan Lương cùng Văn Sú hai người riêng phần mình tại thành trì đông nam cùng đông bắc hạ trại, hiện lên xếp theo hình tam giác bảo vệ 6 huyện. Một đêm này thắng lợi cực đại phân chấn Viên Thiệu quân sĩ khí, trong thành các tướng sĩ quét qua ngày xưa khói mù, đối Nhan Lương, Văn Sú anh dũng tán thưởng không thôi, cũng đối tương lai thủ vững nhiều hơn mấy phần lòng tin. Nhưng mà Viên Thiệu biết rõ đây bất quá là tạm thời cơ hội thở dốc, Viên Thuật như thế nào từ bỏ ý đồ, càng lớn quy mô tiến công tất nhiên còn tại phía sau. Quả nhiên, mấy ngày về sau, Thọ Xuân Viên Thuật liền tự mình dẫn đại quân đến, cùng Kỷ Linh Trương Vân Bộ hội hợp, chuẩn bị đối Viên Thiệu khởi xướng càng lớn quy mô tiến công. Viên Thuật đứng ở xoáy kỳ dưới, nhìn qua kia đóng chặt 6 huyện thành môn, trong mắt tràn đầy vẻ oán độc. Bản sơ tiểu nhi hôm nay chính là tử kỳ của ngươi. Viên Thuật vung tay lên, dưới trướng mấy vạn đại quân tựa như thủy triều phát động công kích. Bất quá, bởi vì ngoài thành doanh địa tồn tại, Viên Thuật chỉ có thể trước từng cái rút ra Viên Thiệu bên ngoài phòng tuyến. Cho nên, mặc dù Viên Thuật ngoài miệng lời hung ác không ngừng thả, nhưng thực tế đánh lên nhưng lại xa xa không có hắn tưởng tượng bên trong dễ dàng như vậy. Lại nói Viên Thuật dưới trướng đại quân như mãnh liệt thủy triều, hướng về Viên Thiệu quân thành bên ngoài doanh địa che trời lấp đất dũng mãnh lao tới. Bọn hắn hàng trước binh sĩ tay cầm trường thuẫn, chặt chẽ tương liên, tạo thành một đạo không thể phá vỡ di động hàng rào, chậm rãi đẩy về phía trước tiến. Hàng sau cung tiễn thủ tắc dương cung cài tên, bắn ra che khuất bầu trời mưa tên. Mặc dù Viên Thiệu quân đã có phòng bị, nhưng đối mặt cái này mãnh liệt thế công vẫn là bị đánh chật vật không chịu nổi. Trong lúc nhất thời, quân doanh trong đất bụi đất tung bay, doanh trướng nhao nhao bị mũi tên bắn thủng, không ít binh sĩ chúng tên ngã xuống đất, phát ra thống khổ kêu thảm. Mưa tên qua đi, hai bên lại triển khai thảm liệt vật lộn. Nhan Lương, Văn Sú các lính bộ đội sở thuộc, dựa vào doanh trại bộ đội kiên quyết phản kích, hai bên ngươi tới ta đi, giết đến khó phân thắng bại. Trên chiến trường tiếng la giết, binh khí tiếng va chạm đan vào một chỗ, đinh hai nhức óc, máu tươi nhuộm đỏ đại địa, thi thể tầng tầng điệt điệt, dường như một mảnh nhân gian luyện ngục. Hoàng phủ tướng quân, không được a, bên này cũng có tặc binh chiến thuyền tuần tra. Phụ trách dò đường tiểu giáo mặt mũi tràn đầy lo lắng, hướng Hoàng phủ Tung hồi báo tình huống mới nhất. Hoàng phủ Tung sắc mặt nghiêm trọng, nhìn qua trước mắt sóng cả mãnh liệt hoài thủy, lông mày vận thành một cái chữ xuyên. Mặc dù Viên Thiệu đối Hoàng phủ Tung không thế nào ôm lấy hy vọng, chắc chắn triều đình muốn sống chết mặc bay, nhìn hắn chịu chết. Nhưng trên thực tế Hoàng phủ Tung là người chính trực, tuyệt không có quân đội bạn gặp nạn bất động như núi dự định. Sở dĩ ngồi xem Viên Thiệu bị nhốt mười mấy ngày, duy nhất nguyên nhân ngay ở chỗ này, hắn căn bản không qua được cái này hoài thủy. Hoàng phủ Tung hỏi, thái sử tướng quân bên kia tình hình chiến đấu như thế nào? Triều đình thủy sư khi nào có thể tới? Tiểu giáo đáp, hồi tướng quân, hạ du cũng vô tiến triển, thái sử tướng quân nói cần đợi Liêu Đông thủy sư đến lại đi phát khởi thế công. Quan Vũ nhíu mày nói, đây chẳng phải là còn phải đợi thêm hơn 10 ngày. Quách Gia Lý giải nói, thuật tặc thủy sư chiếm cứ địa lợi, cường công sát thực khó khăn. Hoàng phủ Tung nghe mặc dù bất đắc dĩ, nhưng cũng biết đây là lời nói thật. Hạ du chỉ là hoài thủy hạ du, Thọ Xuân đoạn phạm vi. Tại những nam thủy sư gặp đại bại về sau, bọn họ liền đã rút hướng thượng du, mang theo cuối cùng còn sót lại không nhiều đỏ ngang cùng chiến hạm, trốn ở đường sông so sánh hẹp nhất Hán quân cấu trúc thành lũy đằng sau, dựa vào doanh trại bộ đội bảo hộ cuối cùng đội tàu. Mà thanh tử thủy sư như nghĩ chi viện, tất nhất định phải từ trên biển mà đến, vào sông Hoài Miệng, đột phá Thọ Xuân phòng tuyến mới có thể tới. Cái này sao mà khó ư? Phải biết, thanh tử thủy sư cùng Biên Thuật thủy sư tất cả mọi người là nhất mạch tương truyền, cha truyền con nối, trang bị cùng kỹ thuật đều là không sai biệt lắm. Cái này lúc chiếm cứ thượng du, còn có bên bờ thủy trại phòng ngự Biên Thuật thủy sư liền chiếm hết ưu thế. Thái sử từ đã từng thừa dịp lúc ban đêm khởi xướng qua một lần đánh lén, muốn đột phá phòng thủ, nhưng là không nói thất bại tan tác mà quay trở về đi. Tóm lại lấy được thành quả cũng phi thường có hạn, ngược lại làm tặc binh tăng cường phòng thủ. Bây giờ Thái sử từ chỉ có thể chờ đợi lấy hậu viện Liêu Đông thủy sư tới, lại ra hợp binh một chỗ, thông qua thuyền hải chiến thuật đến lại đi đột phá. Viên bản sơ chỉ sợ kiên trì không đến khi đó đi. Hoàng phủ Tung mặt có khó khăn, những người khác sắc mặt cũng đều khó coi. Coi như không đề cập tới Viên Thiệu quân đội bạn quan hệ, người ta tốt xấu là vừa đưa cái ái nữ cho đại tướng quân. Cái này thành hôn không có bao lâu, Đường Công ái phi lão cha liền chết ở trên chiến trường, phía bên mình rất khó cùng đại tướng quân bàn giao. A vạn nhất người ta khuê nữ ghi hận, đem gối đầu gió thổi đứng dậy, thiên trường địa cửu, bọn họ những người này ngày sau chỉ sợ khó có quả ngon để ăn. A vì kế hoạch hôm nay, không thể lại bảo thủ không chịu thay đổi. Quách Gia đề nghị nói, Hoàng phủ tướng quân, hạ quan đề nghị chúng ta ứng lập tức hướng đông, chọn tuyến đường đi Bái Quốc, vòng qua Thọ Xuân qua sông. Hoàng phủ Tung nghe vậy mừng rỡ, đây đúng là ý kiến hay. Nếu Biên Thuật thủy sư tụ tập lại tại Thọ Xuân, như vậy bọn hắn đường vòng hạ du, tại thủy sư hiểm hộ hạ qua sông xác thực có thể thực hiện. Mà lại kể từ đó, bọn họ còn có thể công địch tất yếu, vây thành Thọ Xuân, bức bách Biên Thuật đại quân hồi sư. Bất quá, kế sách này còn có một vấn đề, đó chính là Bái Quốc tướng Viên Trung chính là thuật tặc Đường Minh, hai người quan hệ còn có thể, lần này hai viên đại chiến hắn là sống chết mặc bay, chưa chắc sẽ cho ta quân quá cảnh. Hoàng phủ Tung sắc mặt ngưng trọng nói, nếu ta quân cưỡng ép thông qua, người này một khi lòng sinh ác ý, sợ hai mặt thù địch, tại đại sự bất lợi. Quách Gia mỉm cười, trong mắt lóe lên một tia giảo hoạt, tướng quân chớ buồn, Viên Trung làm người khéo đưa đẩy, bây giờ ta quân mang triệu đỉnh đại nghĩa mà đến, hắn nếu dám ngăn cản, chính là công nhiên phản địch. Tướng quân đã phụ mệnh đô đốc Giang Hoài quân chuyện, liền có thể tiên lễ hậu binh, lấy đô đốc mệnh lệnh này mở ra biên cảnh, cùng ứng lương thảo. Đồng thời lại phái một đại tướng xuất quân giám thị, như này ngoan ngoãn nghe lệnh, ta quân liền thuận lợi thông hành, như này dám không tử, hoặc có chút dị động, vậy liền trực tiếp có thể bắt được, hợp nhất Bái Quốc chi quân làm việc cho ta. Thấy Hoàng phủ Tung gật đầu, Quan Vũ lúc này xin lệnh, nguyện ý đi chấp hành nhiệm vụ này. Rất nhanh, Hoàng phủ Tung liền mệnh Quách Gia phát thảo văn thư, để Quan Vũ đem binh đi đầu một bước, binh tiến Bái Quốc. hy vọng Viên Trung có thể thức thời, do lý lẽ, nếu không binh qua cùng nhau, còn không biết muốn chỉ hoãn bao nhiêu thời gian. Hoàng Phụ Tung nắm chặt nắm đấm, trong lòng âm thầm cầu nguyện. Liên cái này lúc, đột nhiên, một kỵ dịch làm phi báo, đại tướng quân có lệnh, Hoàng Phụ Tung bộ lập tức di chuyển quân đội bái quốc Hà Thái, kỳ hạn đến, không được sai sót.
Cái gì?
Đại tướng quân lệnh? Đám người hai mặt nhìn nhau. Chương 887, chơi đùa với ngươi. Chương 887, chơi đùa với ngươi. Đại tướng quân muốn bọn hắn di chuyển quân đội Hà Thái. Mệnh lệnh này để đám người nhao nhao ghé mắt, vạn không nghĩ tới đại tướng quân ở xa Lạc Dương vậy mà còn có thể trước người khác một bước. Tại bọn hắn bên này vừa mới nghĩ ra đường vòng bái quốc phương án lúc liền đã nhìn rõ thế cục, sớm truyền đạt cái này đạo chỉ lệnh. Bất quá, địa điểm này lựa chọn lại so với bọn hắn trước đó tưởng tượng càng thêm lớn gan. Hà Thái ở vào bái quốc đầu nam, chỗ Hoài Thủy Chi Tân, cùng Thọ Xuân có thể nói là cách Hà tướng vọng. Viên Thuật sở dĩ lớn mật xuôi nam chính là bởi vì bái quốc Viên Trung chính là hắn đường hình, giữa hai người tự có một phen ăn ý. Nếu như bọn hắn đại quân thật sự có thể thuận lợi đến Hà Thái, vậy liền như cùng ở tại Viên Thuật cánh bên hung hăng chen vào một thanh lưới dao, không chỉ có thể tránh đi Viên Thuật trọng binh phòng thủ chính diện, còn có thể trực tiếp uy hiếp này hang ổ Thọ Xuân, ép buộc Viên Thuật chia binh trở về thủ, từ đó cực đại làm dịu Viên Tiệu tại sáu huyện gặp phải áp lực. Nhưng là cũng đúng như bọn hắn trước đó thảo luận như thế, kế hoạch này mấu chốt ở chỗ Viên Trung thái độ. Nếu như người này không nguyện ý phối hợp, liền Tô Diệu hạ đạt kỳ hạn đến xem, bọn họ là muôn vàn khó khăn đến. Mà đối với cái này lo nghĩ, Tô Diệu thái độ tác chính là hai chữ, ta tới. Sáu huyện chiến trường, Viên Thuật doanh địa. Hoài Thủy bờ Bắc triều đỉnh đại quân rời đi rồi. Viên Thuật chờ người nghe được phía sau tin tức, lập tức lấy làm kinh hãi. Hậu tướng quân không ổn a. Trưởng sử Dương Hoàng lúc này cảnh cáo, đại quân ta bây giờ đều tại sáu huyện, nếu để cho Hoàng Phụ Tung lén qua thành công, tắc Thọ Xuân nguy rồi. Ti chức đề nghị tướng quân ứng lập tức trở về sư, tăng cường Thọ Xuân phòng thủ, nhất thiết phải không để tặc quân có cơ hội để lợi dụng được. Hồi sư, này làm sao có thể? Viên Thuật sắc mặt đại biến, tại trong trướng đi qua đi lại, giày đạp lên mặt đất phát ra một chuỗi tiếng vang nặng nề. Bây giờ Viên Bản Sơ đã là nỏ mạnh hết à, chỉ cần ta quân lại kiên trì một chút thời gian, nhất định có thể đem hắn triệt để đánh tan, cái này lúc hồi sư, chẳng phải là để trước đó hy sinh đều lãng phí. Không được, tuyệt đối không được. Viên Thuật không cam lòng đến cực điểm. Bây giờ hắn lại đi qua hơn 10 ngày kịch chiến, cuối cùng đem Viên Thiệu phái ra Nhan Lương Văn Sú đánh lui, nổ sáu huyện thành bên ngoài cái đinh, đại quân hoàn thành vây kín. Lúc này muốn đi, kia hắn trước đây đầu nhập vô số lương thảo, tổn hại đông đảo tướng sĩ, há không đều trôi theo dòng nước. Chỉ cần ngẫm lại cái kia tiểu tỷ sinh tạp chủng về sau đắc ý quên hình bộ dáng, Viên Thuật liền cảm giác một cô vô danh hỏa bày thẳng chán. Đã như vậy lời nói, hậu tướng quân sao không cầu trợ ở Viên quốc tướng đâu? Chủ bộ Diêm Tượng đứng dậy. Ngươi nói chính vừa, Viên Trung. Viên Thuật nhướng mày, ngón tay vô ý thức đập bàn trà, hắn người kia từ trước đến nay bo bo giữ mình, đừng nhìn bình thường chúng ta quan hệ không tệ, nhưng đến liên quan đến thân gia tính mệnh thời điểm lại há có thể tùy tiện giúp ta. Xác thực, hậu tướng quân nói không sai, cho nên chúng ta cũng chỉ cần từ lợi hại thuyết phục là được. Diêm Tượng mỉm cười, ủy thân nói, hậu tướng quân còn nhớ kỹ, trước đó bàn giao ti trước thẩm thấu bái quốc, lôi kéo người thâm. Bây giờ bái quốc chủ bộ đã bị chúng ta mua được, có hắn tại Viên quốc tướng bên cạnh nói chuyện, lại thêm hậu tướng quân thân bút thư hiểu lấy lợi hại, Viên Trung có lẽ chưa chắc sẽ toàn lực ngăn cản triều đình đại quân, nhưng ít ra sẽ kéo dài chút thời gian. Kể từ đó, hậu tướng quân liền có cơ hội dẫn đầu công phá sáu huyện, bắt giết tiêu tặc. Viên Thuật nghe vậy lại hỉ, bố án nói, tốt, liên này kế làm việc. Hắn lúc này sai người chuẩn bị tốt bút mực, tự mình cho Viên Trung viết thư, ngôn từ khẩn thiết, hiểu lấy lợi hại, đồng thời hứa hẹn một khi đánh tan Viên Thiệu, liền cùng hắn cùng chia dự châu chi địa. Người mang tin tức ra roi thúc ngựa, đêm tối chạy tới bái quốc. Bái quốc, tướng phủ. Cái gì? Viên Công lộ thế mà muốn ta ngăn cản triều đình đại quân quá cảnh. Viên Trung nghe nói tin tức này lúc, cả kinh trong tay chén trà kém chút ngã xuống. Lúc này vừa tiến tháng 6 trường hạ, trong phòng dù có thị nữ nhẹ lay động quạt tròn, có thể Viên Trung lại cảm thấy toàn thân khô nóng, dường như bị một tầng vô hình sóng nhiệt bao khỏa. Bởi vì ngay tại Viên Thuật phong mật thư này đưa tới đồng thời, hắn cũng thu được Lạc Dương triều đình công văn. Hán đại tướng quân, Đường quốc công, Bình Chương chính sự Tô Diệu ít ngày nữa sắp đến bái quốc, yêu cầu hắn làm tốt tiếp đãi cùng phối hợp công việc, thoáng một cái, coi như gọi hắn lâm vào cảnh lưỡng nan. Trong lúc nhất thời, Viên Trung chỉ cảm thấy đầu mình ra tóc tê dại. Thiên hạ hôm nay, Tô Diệu uy danh tiên là như sấm bên hai. Không nói trước kia này đại phá Hung Nô, cần vương cứu giá đại công, liền nói năm gần đây hắn chu sát đồng trác, đỡ lập nữ đế, lại bình bắc phương bốn châu chi loạn, chính là phóng nhãn toàn bộ đại Hán lịch sử, đó cũng là có thể lưu lại nổi bật một bút nhân vật. Bây giờ tay cầm trọng binh, quyền nghiêng triều chính, như đắc tội người này, sợ là trong khoảnh khắc liền sẽ bước dương ưu, thôi liệt đám người theo gót. Hồi âm Viên Công lộ, liền nói ta bái quốc binh thiếu tướng ít, thực tế vô lực ngăn cản triều đình đại quân. Bây giờ đại Hán suy vi, thế lực khắp nơi phân tranh không ngừng, dân chúng khổ không thể tả. Hậu tướng quân muốn nên cùng triều đình đồng tâm, cùng phò Hán thất, lại hương binh làm loạn, thực tế là có làm trái đại nghĩa. Ta thân là bái quốc chi chủ, an lộc của vua, trung quân sự tỉnh, đoạn không thể làm ra phản bội triều đình cử động. Mong rằng hậu tướng quân có thể dừng cương trước bờ vực, sớm ngày quy hàng, để tránh rơi vào cái thân bại danh liệt kết cục. Viên Trung nói được hiên ngang lẫm liệt, chủ bộ tiết sáng thì là trong lòng một lộ bộ, dừng một chút tiến lên thuyết phục, Viên quốc tướng, việc này còn cần nghĩ lại cho kia. Ồ, tiết chủ bộ nhưng có cái gì cái nhìn? Viên Trung kinh ngạc nói. Tiết sáng xích lại gần Viên Trung, hạ giọng nói, ta nghe đại tướng quân lần này tới, chỉ đem hơn trăm hộ vệ, này chẳng lẽ không phải cơ hội trời cho ư? Dứt lời, tiết chủ bộ trong mắt tinh quang lóe lên, lại dùng tay so cái chặt đầu động tác. Chặt đầu, không sai. Cùng Viên Thuật cùng Diêm Tượng chờ người tưởng tượng bất đồng, Thiết chủ bộ cực lớn phát huy này tính năng động chủ quan, một bước đúng chỗ, trực tiếp đề nghị Viên Trung diện trừ Tô Diệu. Lần này, có thể đem Viên Trung dọa đến sắc mặt đổi biến, giống như là bị Tiết Sáng lời nói bỏng đến bình thường, đột nhiên lui về sau một bước, trong mắt đều là kinh hoàng cùng phẫn nộ, ngươi ngươi có biết chính mình đang nói cái gì? Đại nghịch bất đạo chi ngôn, cũng dám ở cái này trong tướng phủ vọng nghị. Đây chính là Tô Diệu, là đường công, là tay cầm trọng binh, quyền nghiêng triều chính đại tướng quân. Ngươi thế mà muốn để ta đi giết hắn? Vậy ta bái quốc trên dưới sợ là trong khoảnh khắc liền muốn bị triều đình đại quân san bằng. Quốc tướng lời ấy sai rồi. Thiết chủ bộ túi đầu thấp giọng nói, Tô Diệu dù quyền thế ngập trời, nhưng này bất quá là dùng vũ lực làm nhục thiên hạ, thực là không được dân tâm. Bao nhiêu thế gia đại tộc bị hắn phá hủy, bao nhiêu ruộng tốt mỹ trạch bị hắn bắt đoạt. Hắn tân chính mỗi đi một chỗ liền dẫn tới nơi đó kêu ca sôi trào, thiên hạ này phản tâu người chi Trung Quốc tương đương là rõ ràng. Bây giờ hắn chỉ đem hơn trăm kỵ vào ta bái quốc, như thế mục vô bên trong người chính là ta chờ cơ hội trời cho a. Viên Trung dừng bước lại, ánh mắt lấp loe không yên. Ngươi là nói Tiết chủ bộ xích lại gần một bước, hạ giọng. Bây giờ Viên Bản Sơ bị nhốt sáu huyện, đại thế đã mất, quốc tướng lại cùng Viên Thuật tướng quân quan hệ rất hòa thuận. Bây giờ đại tướng quân đích thân đến, hẳn là muốn bức ngài tỏ thái độ, cùng này ngồi chờ chết, không bằng tiên hạ thủ vi cường. Chỉ cần chúng ta thiết hạ mai phục, nhất cử bắt giết Tô Diệu, lại liên hợp Viên Thuật tướng quân đánh ra bình định lập lại trật tự cơ hiệu, đến lúc đó thiên hạ người hưởng ứng tất chúng. Lấy quốc tướng chi hy vọng, tăng thêm Viên Thuật tướng quân chi binh lực, lo gì đại sự không thành. Viên Trung nghe vậy, trong mắt lóe lên một chút do dự. Hắn dù cùng Viên Thuật đồng tông, quan hệ cũng coi như hòa hợp, nhưng trên thực tế hắn luôn luôn không thế nào thích này Trương Dương ương ngạnh tác phong, bất quá là không muốn đắc tội người mặt ngoài công phu, thật sự có tất yếu mạo hiểm như vậy sao? Xác thực, đại tướng quân Tô Diệu bởi vì tác phong cùng chính kiến, đem người trong thiên hạ, nhất là thế gia đại tộc đắc tội biển, rất nhiều người đều vui thấy này vong. Nhưng là, chuyện này nếu là từ hắn tới làm, không tiếp tại đem chính mình đẩy hướng nơi đầu sóng ngọn gió, có thể hay không được không bù mất đâu. Tiết chủ bộ thấy Viên Trung do dự, lại thêm một mùi lửa, quốc tướng, tận dụng thời cơ a. Ngài ngẫm lại, Tô Diệu này đến, hẳn là muốn bái quốc phối hợp triều đình đại quân thảo phạt hậu tướng quân Viên Thuật. Lấy ngài những ngày này đối Viên Thuật tướng quân mập mờ biểu hiện đến xem, ở trong mắt đại tướng quân sợ là đã sớm bị hắn đánh vào Viên Thuật đồng đảng liệt kê. Theo tác phong của hắn, làm không tốt lần này tới chính là mượn cớ đến đoạt ngài binh quyền, thậm chí lấy ngài tính mệnh. Cùng nay mặc người chém giết, không bằng chủ động xuất kích a. T, Viên Trung hít sâu một hơi. Điểm này thật đúng là hắn không thế nào suy xét qua. Xác thực, lấy đại tướng quân ngày xưa tác phong, hắn gần nhất thời gian tại cái này bái quốc lưỡng lự sợ không phải đã sớm bị Tô Diệu coi là cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt. Như Tô Diệu thật dự định nhờ lần này xuôi nam, thuận đường trừ bỏ hắn viên này đối lập quân cờ, kia hắn đần độn quá khứ nên đón sợ là vừa thấy mặt trên cổ liền muốn bị giá đao nha. Chính là ta nghe nói đại tướng quân thân binh đều là bách chiến tinh nhuệ, bản thân hắn càng là dũng không thể cản. Chúng ta muốn giết hắn, quản chi cũng không phải dễ dàng như vậy cầu phú quý trong nguy hiểm a quốc tướng. Thiết chủ bộ đội vàng nói, đều nói hai quyền khó địch bốn tay, hắn bất quá hơn trăm hộ vệ, ta bái quốc có thể điều động lực lượng có thể nói gấp mấy trăm lần với hắn, thậm chí đều không cần để hắn vào thành, chúng ta thừa dịp bọn hắn tại dịch trạm nghỉ ngơi thời điểm để khởi xướng đánh lén. Một mùi lửa đốt kia dịch trạm, thoái thác nói là giặc cỏ gây nên, thần không biết quỷ không hay, đến lúc đó coi như triều đình nghĩ hương sư vấn tội, cũng tìm không thấy chứng cớ xác thực. Viên Trung trầm ngâm thật lâu, gục đầu xuống đến, cắn răng nói, như thế, theo ý ngươi kế sẽ đi. Nhớ lấy, nhất định phải làm giọt nước không lọt mới tốt. Quốc tướng yên tâm, ti chức sẽ làm tốt việc này. Tiết chủ bộ lĩnh mệnh về sau, đội vàng đi ra tướng phủ, trên mặt hiện lên một tia không dễ dàng phát giác gầm hiểm cười. Hắn trước trực tiếp đến trong thành một chỗ ẩn nấp tiểu viện, nơi này ngày bình thường chưa có người đến, giờ phút này lại ẩn ẩn truyền ra trầm thấp trò chuyện âm thanh. Tiết chủ bộ đẩy cửa vào, trong phòng mấy người lập tức đình chỉ trò chuyện, ánh mắt đồng loạt nhìn về phía hắn. Cầm đầu là một cái vóc người khôi ngô, mặt mũi tràn đầy dữ tợn đại hán, người này chính là bái quốc trong quân giáo úy Trương Mãnh, hắn trời sinh tính tàn bạo, lại cực kỳ tham lam, sớm bị Viên Thuật dùng trọng kim thu mua. Tiết chủ bộ, chuyện làm được như thế nào? Trương Mãnh không kịp chờ đợi hỏi. Tiết chủ bộ cười lạnh một tiếng, nói, Viên quốc tướng đã đồng ý chúng ta kế hoạch, bất quá hắn là gan quá nhỏ, không dám công khai xuất mã, chỉ là bảo chúng ta tùy cơ ứng biến, ngươi có thể tin tâm làm tốt việc này. Tùy cơ ứng biến? Trương Mãnh nghe nhíu mày, ngẫu nhiên vô quyền đạo, không sao, bí mật khó giữ nếu nhiều người biết, hắn bất quá hơn trăm người, ta trong quân đội tuyển chọn hơn ngàn tử sĩ, không báo cho nó cụ thể tình huống, chỉ là âm thầm đánh lén, sẽ làm cho hắn Tô Diệu có đến mà không có về. Tháng 6, nắng gắt như lửa, thiêu đốt đại địa. Trên quan đạo dơ lên trận trận bụi đất, chỉ thấy hơn trăm tinh kỵ một đường bay nhanh, tại vượt qua một cây cầu sau chậm rãi dừng lại. Đại tướng quân, chúng ta cái này đã vào bái quốc biên giới. Đi theo điển vi chỉ vào bên cạnh một khối khắc đá cột mốc biên giới nói. Tô Diệu cưỡi tại tuyết trắng trên chiến mã, khẽ bước cằm, liếc nhìn bốn phía hơi có vẻ hoang vu vùng quê, nheo mắt lại, cười lạnh một tiếng hạ lệnh, truyền lệnh xuống, toàn quân đề phòng. Đêm nay tại dịch trạm chỉnh đốn lúc, tất cả mọi người không được gỡ giáp, binh khí không được rời khỏi người. Nặng. Điển Vi ôm quyền tuân mệnh, lập tức hạ giọng hỏi, đại tướng quân chính là lo lắng bái quốc tướng có tâm làm loạn. Tô Diệu nhắm mắt lại, mắt nhìn tiểu trên bản đồ biểu hiện giao chiến trạng thái, không có trực tiếp trả lời, mà là nói một cách đầy ý vị sâu xa, thiên hạ này muốn lấy tính mạng của ta không ít người, Viên Trung cùng Viên Thuật quan hệ mật thiết, không thể không phòng. Vậy chúng ta này một ít người sẽ có hay không có chút nguy hiểm? Đối với Tô Diệu trực giác, Điển Vi luôn luôn là bội phục. Bây giờ nghe nói bái quốc tướng khả năng gây bất lợi cho bọn họ, Điển Vi ngay lập tức liền đề nghị Tô Diệu tạm hoãn hành động chờ đợi Hoàng phủ Tung đại quân đến sẽ cùng nhau nhập cảnh. Không sao, ta chuyến này vốn là cho bọn hắn mở đường, Hoàng phủ Tung đại quân đều tại sông Hoài bên mở, sao có thể chờ bọn hắn Bắc Thượng triều theo ta đến? Thấy thuyết phục không có kết quả, Điển Vi cũng chỉ có thể coi như thôi, đánh lên 12 phần tinh thần, làm tốt sung túc chuẩn bị. Khi màn đêm giáng lâm lúc, Tô Diệu một chuyến vào ở biên cảnh dịch trạm. Toàn này dịch trạm quy mô không nhỏ, đủ để dung nạp bọn hắn toàn bộ nhân mã, kia dịch trạm quan lại cũng là ân cần thiết đãi, vương lên nóng hổi thịt rượu. Đại tướng quân đường xa mà đến, hạ quan cố ý bị chút rượu nhạt, còn xin thưởng mặt. Dịch Thừa cười rạng rỡ tiến lên, tự thân vì Tô Diệu rót rượu. Tô Diệu tiếp nhận chén rượu, trong tay thưởng thức một lát, đột nhiên hỏi, "Rượu này chính là bái quốc đặc sản?" Dịch Thừa nụ cười cứng đờ, lập tức khôi phục như thường, "Chính là bản địa rượu ngon, đại tướng quân quả nhiên kiến thức rộng rãi." Tô Diệu khẽ cười một tiếng, đem chén rượu trùng điệp đặt lên bàn, "Đáng tiếc bản tướng quân hôm nay thân thể khó chịu, không nên uống rượu. Có ai không, đem cái này vỏ rượu ngon thưởng cho Dịch Thừa, để hắn thay ta uống cạn." Dịch Thừa sắc mặt đại biến, liên tục khoát tay, "Cái này như thế nào khiến cho làm sao?" Tô Diệu ánh mắt đột nhiên chuyển sang lạnh lẽo, "Bản tướng quân ban thưởng, ngươi cũng dám chối từ? Vẫn là nói rượu này có vấn đề gì, để ngươi không dám tới uống?" Cái này Dịch Thừa xuất mồ hôi chán, trong lòng một vạn đầu thảo nê mã lao nhanh, hắn vạn vạn không nghĩ tới, chính mình bất quá là hạ điểm trợ ngủ dược vận, liều lượng quá mức bé nhỏ, chẳng lẽ cái này đều có thể bị đại tướng quân liếc mắt nhìn ra. Dịch Thừa tiếp nhận rượu đến, tại Tô Diệu như đao ánh mắt dưới, trung quy là không kèm được phủ quỳ xuống đất, "Đại tướng quân tha mạng. Tiểu nhân cũng là chịu người sai sử, không thể không từ a." Tô Diệu hừ lạnh một tiếng, một cước đá ngã lăn bàn trà, rượu thức ăn rơi lả tả trên đất. Hắn đứng người lên, thân ảnh cao lớn bao phủ lại tê liệt ngã xuống trên mặt đất Dịch Thừa, lạnh giọng nói, "Là ai sai xử ngươi, chi tiết đưa tới, có thể tha cho ngươi khỏi chết." Dịch Thừa dọa đến sắc mặt xám quét, không dám có chút dầu diếm, lúc này liền đem Trương Mãnh kế hoạch nói thẳng ra. Nguyên lai, Trương Mãnh cũng biết Tô Diệu lợi hại, hắn lo lắng chiến đấu bên trong ra cái gì chỗ sơ suất, cho nên vì kế hoạch càng thêm thuận lợi, sớm âm thầm uy hiếp Dịch Thừa, để hắn tại trong rượu hạ chút khiến người trợ ngủ cùng vô lực dự vận, đưa cho Tô Diệu chờ người, tốt giảm bớt đánh lén ban đêm lúc chống cự. Trương Mãnh, bái quốc giáo úy. Hắn viên trung thật to gan, thật đúng dám tính kế đến đại tướng quân trên đầu. Điện Vi một thanh nắm chặt lên Dịch Thừa cổ áo, nói, "Bọn họ chuẩn bị khi nào động thủ? Có bao nhiêu nhân mã?" Dịch Thừa run rẩy trả lời, "Liền, ngay tại tối nay giờ tí." Trương giáo úy tự mình dẫn hơn ngàn mãnh sĩ, mai phục tại dịch trạm bốn phía, chỉ chờ trời tối người yên liền sẽ ra tay hơn ngàn người. Chỉ là hơn ngàn người liền dám đến phạm đại tướng quân hộ uy. Hắn liền chưa từng nghe qua sự lợi hại của chúng ta sao? Điển Vi nghe vậy giận dữ, một thanh rút ra bên hông song kích, "Đại tướng quân, mặt tướng xin chiến, nhìn ta không đem bọn hắn giết cái không chừa mảnh giáp." "Không đội không đội, chúng ta ăn trước thu xếp tốt, chớ có lãng phí quần đãi." Tô Diệu khoát tay áo, ra hiệu Điển Vi an tâm chớ đội, nhếch miệng lên một tia cười lạnh, "Nếu bọn hắn những người này muốn chơi, vậy chúng ta liền bồi bọn hắn hảo hảo chơi bừa." Dứt lời, Tô Diệu chuyển hướng đi theo tướng sĩ nói, truyền lệnh xuống, tất cả mọi người lập tức chuẩn bị chiến đấu, nhưng mặt ngoài giả vờ như vô sự phát sinh. "Chúng ta liền đến cái tương kế tự kế, chờ bọn hắn tự chui đầu vào lưới." Chương 888, tự rước lấy nục. Chương 888, tự rước lấy nục. Lúc nửa đêm, yên lặng như tờ. Dịch trạm bốn phía trong rừng cây, Trương Mãnh xuất lĩnh hơn ngàn danh binh lính tinh nhuệ đã lặng yên tới gần. Hắn nhìn qua đèn đuốc dần tắt dịch trạm, trên mặt dần dần lộ ra biểu tình dữ tợn. "Giáo úy, tiểu nhân không có nhục sứ mệnh, dịch trạm bên trong người cơ bản đều đã ngủ say." Rốt cuộc, làm đèn đuốc dập tắt về sau, Dịch Thừa vội vàng chạy tới, mang đến hành động bắt đầu tín hiệu. "Tốt, làm rất tốt." Trương Mãnh nghe răng cười một tiếng, lúc này hạ lệnh khởi xướng đánh lén, tất cả mọi người cùng tiến lên, trực tiếp phóng hỏa, đem bọn hắn hết thảy thiêu chết. Trương Mãnh kế hoạch rất đơn giản. "Ngươi đại tướng quân không phải dũng mãnh vô song sao? Ngươi đội ngũ không phải bách chiến tinh nhuệ sao? Vậy lao tử liền không cho ngươi cơ hội phát huy, trực tiếp trước hạ dược sau phóng hỏa, để các ngươi trong bất chi bất giác liền táng thân biển lửa, mặc ngươi bản lĩnh lớn bằng trời cũng chắp cánh khó thoát." Theo Trương Mãnh ra lệnh một tiếng, cái này bái quốc hơn ngàn danh các tử sĩ thốt nhiên phát động, bọn họ sắc mặt lạnh lùng, tay cầm cung nỏ lưỡi dao cùng từng cái châm lửa chi vật, lặng yên không một tiếng động tới gần dịch trạm. Bọn hắn một bộ phận người tại dịch trạm bên ngoài tường rào đứng vững, nhóm lửa hỏa mũi tên thời khắc chờ lệnh, một nhóm người khác tắc không lưng, lặng lẽ đi vào bên trong cánh cửa, đem cỏ khô cùng dầu hỏa những vật này chất đống đến sân nhỏ bên trong các phòng nhỏ bốn phía. "Châm lửa, châm lửa." Đợi hết thể sẵn sàng về sau, Trương Mãnh ra lệnh một tiếng, mấy chục chi hỏa tiễn gào thét mà ra, đồng thời sân nhỏ bên trong dầu hỏa cũng bị nhóm lửa. Trong chốc lát, dịch trạm các nơi đốt lên lửa lớn rừng rực, từng đạo hỏa diễm bay lên, tấn mãnh nuốt chửng mảnh này chất gỗ kiến trúc. "Ha ha ha, cái gì đại tướng quân, cũng bất quá như thế mà thôi." Trương Mãnh nhìn qua trước mắt đại hỏa cất tiếng cười to, trong lòng không ngừng đắc ý, trong truyền thuyết kia bách chiến bách thắng đại tướng quân cũng bất quá như vậy, còn không phải chết tại chính mình cái này hạng người vô danh thượng. "Cái gì anh hùng, cầu thí? Tại cái này đại hỏa trước mặt, không có bất kỳ người nào có thể trốn được tính mệnh." Trương Mãnh cười to lộ ra dường như điên cuồng. Nhưng mà đúng vào lúc này, đột nhiên bên cạnh hắn thân binh đội trưởng phát ra một tiếng không hài hòa tạc âm, "Không đúng giáo úy, vừa mới dịch quán bên trong giống như không gặp ngựa của bọn hắn a." Trương Mãnh nhíu mày, "Ngựa? Đúng a." Thân binh đội trưởng sắc mặt dần dần kinh hoàng, "Bọn hắn hơn trăm kỵ, ít nhất phải có 200-300 con ngựa đi. Chính là ta nhớ tới vừa mới dịch quán bên trong một thất cũng không thấy a." "Cái gì? Chẳng lẽ bọn hắn không ở bên trong?" Ý nghĩ này mới vừa xuất hiện, Trương Mãnh chỉ cảm thấy lưng rét run, da đầu phát lạnh, một cỗ sợ hãi vô ngần trong nháy mắt đem hắn nuốt chửng, "Rút, mau bỏ đi." "Chúng kế." Trương Mãnh vừa dứt lời, sau lưng trong bóng tối đột nhiên chuyển đến một trận tiếng vó ngựa dồn dập hòa. "Ô, ô, ô." Kèn hiệu xung phong vang vọng bầu trời đêm yên tĩnh. Tô Diệu Bạch mã áo bào đỏ, tay cầm trường sóc, vạch phá hắc ám, xông lên trước mà tới. Tạp Ngư nhận lấy cái chết. Tại Tô Diệu dẫn đầu dưới, Điển Vi cùng hơn trăm xích vân thiết kỵ lập tức hóa thân một thanh sắc bén lưỡi dao, xuyên thẳng trường mãnh đội ngũ hậu tâm. Những này tử sĩ lúc đầu đều hết sức chăm chú cảnh giác phía trước dịch quán bên trong nguy hiểm, căn bản không nghĩ tới nguy hiểm sẽ đến từ phía sau mình. Bọn hắn vội vàng quay người, còn đến không kịp bắn ra một vòng hoàn chỉnh mưa tên, liền bị Tô Diệu xuất linh thiết kỵ tách ra trận hình. Tô Diệu trong tay trường sóc múa, hàn quang lấp lóe, chỗ đến, bái quốc các tử sĩ kia là liên miên đổ xuống, chỉ để lại từng trương hoảng sợ tuyệt vọng gương mặt. Điển Vi cũng là dũng mãnh vô cùng, một thanh kỵ chiến dùng trên đại đao hạ tung bay, mang theo từng tiếng kêu thảm. Đậu xanh, cái này, đây chính là đại tướng quân Tô Diệu. Trong đám người, Trương Mãnh nhìn chính là hai mắt trợn lên, lòng tràn đầy rung động. Hắn dù nghe nói Tô Diệu dũng mãnh, nhưng tận mắt nhìn thấy vẫn vượt xa tưởng tượng, kia bạch mã thượng thân ảnh như thiên thần hạ phàm, những nơi đi qua huyết đục văng tung tóe, đừng nói thủ hạ không ai đỡ nổi một hiệp, kia là một vòng người đều ngăn không được hắn một chút ta. Gặp ủy, gặp ủy. Kế hoạch của mình như thế hoàn mỹ, đến cùng là thế nào bị nhìn đấu? Vì cái gì những người này có thể vây quanh sau lưng của mình? Trương Mãnh trong đầu có vô số nghi vấn, nhưng bây giờ hiển nhiên không phải xoắn xuýt những này thời điểm. Hắn hốt hoảng lùi lại, vừa lui còn bên cạnh chào hỏi các tử sĩ phản kích, bắn tên, ngăn bọn hắn lại cho ta. Vùng gây dây chết, dừng tăng cười thay. Tô Diệu hét lớn một tiếng, chiến mã đằng không mà lên, đột nhiên nhập vào Trương Mãnh trước người tử sĩ nhóm bên trong. Tại hắn rơi xuống đất trong nháy mắt, kia là bụi đất tung bay, cả kinh trung quanh ngựa hí dài, ý đồ ngăn cản tử sĩ nhóm bị cái này mạnh mẽ lực trùng kích đâm đến ngã trái ngã phải, nhao nhao kêu thảm ngã xuống đất. Mà Tô Diệu tắc thừa cơ huy động trường sóc, lấy thế xét đánh không kịp bưng hai, đem địch nhân ở trung quanh từng cái đánh bay. Này sóc nhọn chỗ đến, máu tươi văng khắp nơi. Bảo hộ giáo úy. Thân binh đội trưởng mắt thấy Tô Diệu chiến mã thẳng đến nhà mình chủ tướng, lúc này hô to lấy dẫn người xông về phía trước, muốn kéo dài một lát cho Trương Mãnh tranh thủ thời gian. Nhưng mà, đây hết thảy tự nhiên đều là phí công vô dụng. Chỉ thấy dưới ánh trăng ngân mang lóe lên, Tô Diệu chiến mã vượt qua, đầu của hắn bay thẳng thượng giữa không trung. Tha mạng, đại tướng quân tha mạng. Thấy Tô Diệu đâm rách đám người vào tới, Trương Mãnh chạy bên trong một cái lảo đảo, ngã quỵ trên mặt đất, đúng quần không ngờ như đẫm. Bất quá đối với hắn cầu xin tha thứ, Tô Diệu mắt điếc hai ngờ, phóng ngựa đi tới này trước mặt, trực tiếp chính là giơ tay chém xuống. Tạp Ngư, chết. Không, Trương Mãnh chỉ tới kịp phát ra một tiếng tuyệt vọng gào thét, liền bị Tô Diệu một sóc đâm xuyên lồng ngực, cả người bị đánh bay mấy trượng, đập ầm ầm đang thiêu đốt dịch chạm trên từng rào. Giết. Không chừa mảnh giáp. Tô Diệu ra lệnh một tiếng, đối với mấy cái này ngu xuẩn đánh lén nhóm truyền đạt lệnh như băng tử hình. Theo Trương Mãnh bị Tô Diệu một sóc đóng đinh đang thiêu đốt trên tường rào, trận này phục kích chiến cũng triệt để diễn biến thành thiên về một bên đổ sát. Những này bái quốc các tử sĩ cố nhiên là khó được tinh nhuệ, nhưng cùng Tô Diệu xích vân kỵ sĩ nhóm so với vẫn là có tương đương chênh lệch. Lại thêm bị tập kích, lại mất đi chủ tướng chỉ huy, tại Tô Diệu loạn giết phía dưới lập tức loạn cả một đoàn. Có người quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, có người tắc tứ tán phi nước đại, nhưng bọn hắn vận mệnh cơ hồ đều không ngoại lệ, đều bị vô tình chém giết. Tại nhiều đám bó đuốc chiếu sáng dưới, xích vân thiết kỵ như chém dưa thái rau thu gặt lấy tính mệnh. Trên chiến trường, ánh lửa chập chờn, chiếu rọi ra một mảnh hỗn độn, máu tươi tại thổ địa bên trên lan tràn, cùng thiêu đốt hải cốt đan vào một chỗ, tản ra gay mùi huyết tinh chi khí. Trong ngọn lửa, Tô Diệu gìm ngựa mà đứng, mắt lạnh nhìn trận này đổ sát, trong lòng không có một tia ngoài ý muốn. Tại hệ thống tiểu dưới bản đồ, những người này cái gọi là phục binh không có bất cứ tác dụng gì, hắn thậm chí còn có công phu để các kỵ sĩ ăn xong cơm nóng sau đó thừa dịp bóng đêm lặng yên trốn đi, lách qua vây quanh giấu đến những phục binh này sau lưng. Sở dĩ đợi đến đêm khuya bọn hắn phát động lúc mới thốt nhiên ra tay, chính là vì chờ những này tứ tán ở chung quanh các phục binh đều gom lại cùng nhau, thuận tiện hắn cho lúc nào tới thượng một đợt đoàn diện. Đại tướng quân, bắt đến mấy cái người sống. Điển Vi dẫn theo đấm máu trường đao đến đây phục mệnh. Tô Diệu khẽ bước cằm, mang tới thẩm vấn, ta cũng muốn nhìn xem cái này viên trung đến cùng ở đâu ra lá gan. Thế mà đối bản tướng quân hạ thủ. Chương 889, Viên Trung Tuyệt Vọng. Chương 889, Viên Trung Tuyệt Vọng. Tại Tô Diệu đám người dũng mãnh phi thường phát huy dưới, trận này tập kích chiến tới cũng nhanh, đi cũng nhanh. Sau lưng dịch trạm còn tại hừng hực tiêu đốt, nhưng trước mắt chiến đấu dĩ nhiên đã đi vào hồi cuối, đi vào quét dọn chiến trường cùng thẩm vấn tù binh giai đoạn. Kết quả, không đợi Tô Diệu tra hỏi, mấy cái tù binh mỗi lần bị áp lên đến, lập tức liền khóc ròng ròng, đại tướng quân tha mạng, đại tướng quân tha mạng a. Chúng tiểu nhân cũng là bị lừa nha. Ồ, bị lừa rồi. Tô Diệu mắt lạnh nhìn quỳ xuống đất cầu xin tha thứ bọn tù binh, lắc lắc trường sóc thượng huyết châu, cười lạnh một tiếng, vậy các ngươi ngược lại là nói một chút, là ai sai xử các ngươi đến ám sát bản tướng quân. Bọn tù binh hai mặt nhìn nhau, cuối cùng vẫn là một cái nhìn như đầu mục hán tử run rẩy mở miệng, hồi đại tướng quân lời nói, là bái quốc giáo úy Trương Mãnh. Hắn lừa gạt chúng ta nói là đến tiêu diệt một đám giặc cỏ, còn hứa hẹn sau khi chuyện thành công mỗi người tiền thưởng 5.000. Đánh rắm. Điện Vi một cước đem hán tử kia gạt ngã, cái gì giặc cỏ có thể ở lại đến cái này quan gia dịch trạm bên trong. Lại không thành thật, tin hay không lão tử hiện tại liền một đao chặt ngươi. Hán tử kia dọa đến nằm rạp trên mặt đất, thân thể run như run rẩy, liên tục không ngừng đổi giọng, tướng quân tha mạng, tướng quân tha mạng, tiểu nhân không dám giấu giếm. Là Trương giáo úy nói trong kinh đến cái khâm sai. Khâm sai. Tô Diệu hai mắt nhắm lại, trong mắt tinh quang chợt lóe lên. Vâng. Hán tử kia nuốt ngụm nước miếng, run rẩy giải thích, Trương giáo úy nói, kia khâm sai là đến đoạt quốc tướng đại quyền, còn muốn đẩy cái gì tân chính, thanh tra những năm này quận trong nước phạm pháp sự tình. Bọn ta nếu là không nghĩ trở về bị thanh toán chặt đầu, cũng chỉ có thể tiên hạ thủ vi cường. Trời thấy còn thương, bọn ta thật không biết cái này Khâm Sai chính là đại tướng quân ngài a. Như biết là muốn cùng đại tướng quân đối nghịch, chính là mượn chúng ta 10 cái lá gan kia là cũng không dám a. Đây đúng là lời nói thật không giả. Đại tướng quân Tô Diệu uy danh lan xa, này vô cùng kỳ diệu chiến tích cùng biểu hiện sớm đã tại dân gian truyền miệng, bình thường binh sĩ bây giờ ít có người có gan cùng đại tướng quân chống đỡ. Cho nên, Trương Minh căn bản là không hề đề cập tới Tô Diệu sự tình. Cái này khiến những này phát hiện chân tướng bọn là hối hận không thôi. Hừ, thật sự là giỏi tính toán. Nhưng coi như người vừa tới không phải là ta, như hại Khâm Sai cũng là tạo phản sai lầm. Các ngươi nếu là ngày bình thường tận hết chức vụ, thì sợ gì triều đình Khâm Sai đến tra. Người tới, đem những này cặn bã đều đẩy đi ra chặn, chúng ta cái này đi chiếu cố cái này to gan lớn mật bái quốc tướng tới. Theo Tô Diệu ra lệnh một tiếng, mấy cái tù binh trong nháy mắt mặt xám như tro, tê liệt ngã xuống trên mặt đất, bị các binh sĩ thô bạo kéo xuống. Chỉ chốc lát sau, nơi xa truyền đến vài tiếng kêu thảm, sau đó bình tĩnh lại, chỉ để lại thiêu đốt dịch trạm phát ra đùng đùng tiếng vang. Ngày kế tiếp, bái quốc tướng phủ, nửa đêm canh ba. Viên Trung tại giường nằm thượng trằn trọc, từ đầu đến cuối vô pháp chìm vào giấc ngủ, ngoài cửa sổ ngẫu nhiên truyền đến vài tiếng côn trùng kêu vang, càng lộ ra bóng đêm thâm trầm. Ngủ không yên, Viên Trung dứt khoát đứng dậy khoác áo, trong phòng đi qua đi lại, ý đồ bình phục khẩn trương trong lòng. Quốc đô tướng thành, nay Hoài Bắc thành phố, khoảng cách kia bố trí mai phục dịch trạm khoái mã bất quá trong vòng một ngày, theo thời gian tính bây giờ hẳn là không sai biệt lắm nên có tin mới đúng. Hiện tại chậm chạp không có tin tức, hẳn là xảy ra chuyện gì a? Phảng phất là xác minh hắn phỏng đoán, đột nhiên một trận tiếng gõ cửa dồn dập truyền đến. Ai? Chuyện gì? Quốc tướng, là Ti trước, Tiết Sáng. Chính là phía trước đã có tin vui. Viên Trung đội vàng mở cửa, đã thấy Tiết Sáng mặt không có chút máu, phù phù một tiếng quỳ trên mặt đất. Quốc tướng, việc lớn không tốt. Tiết Sáng âm thanh run rẩy, kế hoạch thất bại. Trương Giáo úy bọn hắn, toàn quân bị diệt. Cái gì? Viên Trung như bị sét đánh, lảo đảo lui lại mấy bước, đục đổ sau lưng bàn trà. Cái này sao có thể? Ngươi không phải nói hắn phái hơn ngàn tinh nhuệ tử sĩ sao? Đối phó chừng trăm người còn có thể thất bại. Tiết Sáng cái chán để địa, âm thanh mang theo tiếng khóc nức nở, theo trốn về hội binh nói, đại tướng quân thần uy khó dò, Trương Giáo úy vừa phóng hỏa liền bị vây đánh, liền một canh giờ đều không có chống đỡ. Hiện tại đại tướng quân chính dẫn người một đường bay nhanh, ven đường các huyện nhao nhao đổi màu cờ, sợ là lập tức tới ngay quốc đô ngoại thành. Viên Trung hai chân mềm nhũn, ngã ngồi tại trên giường. Hắn sớm nên nghĩ đến, cái kia tại trong trăm vạn quân lấy thượng tướng thủ cấp như lấy đồ trong túi sát thần, như thế nào tùy tiện trung kế. Mau mau đi mời Trần Đô úy đến. Viên Trung đột nhiên bắt lấy Tiết Sáng ống tay áo, để hắn triệu tập trong thành tất cả binh mã thủ thành. Còn có cơ hội. Trong nguy cơ, Viên Trung nội tâm ngược lại thanh minh mấy phần. Bây giờ như là đã kế hoạch bại lộ, vậy liền không thể lại do dự dự. Đại tướng quân Tô Diệu bất quá hơn trăm kỵ, coi như hắn ven đường hợp nhất chút huyện khác thành lính phòng giữ, chính mình quốc đô bên trong cũng còn có gần vạn binh mã, không nói tiêu diệt Tô Diệu, là có thể cho hắn tranh thủ một chút thời gian. Không sai, tranh thủ thời gian. Nói đùa, hoàng phủ tung hơn vạn binh mã ngay tại lần cận quận, Viên Trung căn bản không có trông cậy vào có thể ở đây đánh thắng Tô Diệu. Hắn hiện tại muốn làm, chính là tranh thủ thời gian thừa dịp chạy loạn đường, đào vòng phương nam, tránh né cái kia sát thần. Trong lúc nhất thời, quốc tướng trong phủ là loạn cả một đoàn. Gia phó nhóm đội vàng chạy nhanh, thu thập đồ tế nhuyễn, các tiểu thư, phu nhân cũng trong ngộng bừng tỉnh sau khóc làm một đoàn. Trung chính thê Lý thị, đuôi tóc lộn xộn, nước mắt dán đầy trăng dùng, dắt lấy Viên Trung ống tay áo, âm thanh run dậy được không còn hình dáng, lao ra, phải làm sao mới ổn đây a? Kia Tô Diệu hung danh bên ngoài, chúng ta sợ là. Viên Trung hung hăng hất tay của nàng ra, gầm thét, khóc, khóc, chỉ biết khóc. Hiện tại khóc còn có cái gì dùng? Tranh thủ thời gian thu dọn đồ đạc chạy. Tại Viên Trung thúc giục dưới, Viên gia không kịp mang quá nhiều đồ vật, liền đánh lấy bó đuốc, tại số ít thân binh hộ vệ dưới vội vã hướng ngoài cửa đông chạy tới. Không thể không nói, Viên Trung động tác vẫn là rất nhanh. Tô Diệu vây thành tin tức lúc này còn chưa truyền vào trong thành, đại đa số dân chúng đều còn tại nặng nề trong lúc ngủ mơ. Viên Trung mang theo ra mang miệng, đáp lấy xe ngựa, tại đen nhánh rộng lớn con đường thượng lao vụt, chỉ cần đến cửa thành, chạy ra ngoài, dưới mắt nguy cơ liền có thể giải trừ hơn phân nửa. Cái này tối như bưng. Hắn không tin Tô Diệu có thể chính xác tìm tới vị trí của hắn. Đợi đến bọn hắn một phen công thành chiến hậu quá khứ, chính mình sợ là đều đã tiến thành Thọ Xuân bên trong. Không được, Thọ Xuân vẫn là quá gần, quá nguy hiểm. Viên Công Lộ thấy thế nào cũng không giống là có thể ngăn cản đại tướng quân dáng vẻ. Vẫn là muốn lại hướng nam đi, qua Đan Dương, đi Hội Kê mới an toàn một chút. Viên Trung trong lòng tính toán, dường như đã chạy thoát. Nhưng mà, hắn lại không nghĩ rằng, tại sắp tới cửa Đông giao lộ, đối diện đụng vào hẳn là ở nơi đó chờ đón hắn Tiết Sáng. Chuyện gì xảy ra? Viên Trung ở trên xe ngựa đứng dậy, lớn tiếng quát hỏi. Không phải gọi ngươi dẫn người hầu tại cửa đông sao? Ngươi làm sao chính mình chạy tới rồi? Đối mặt Viên Trung thúc hỏi, Tiết Sáng lộ ra một bộ so với khóc còn khó coi hơn biểu lộ. Xong, toàn xong. Trần Đô Úy bị đại tướng quân một tiễn bắn chết tại đầu tường, hắn phó tướng đã hạ lệnh mở thành đầu hàng. Ngươi nói cái gì? Viên Trung mắt tối sầm lại, phu phu một tiếng liền từ trên xe ngựa ngã quỵ xuống dưới. Chương 890, bái quốc giành lại. Chương 890, bái quốc giành lại. Đại tướng quân thật thiên hạ vô song a. Ước một khắc đồng hồ trước, thủ thành phó tướng phát ra một tiếng kinh hô sau liền không do dự nữa, trực tiếp đầu hàng. Hắn cũng là gặp quỷ. Vạn bạn nghĩ không ra, nhà mình chủ tướng vừa mới mặc đầy đủ, thượng tường quan sát hai lần tình huống, vậy mà trực tiếp liền bị kia đại tướng quân một tiên bắn chết. Kia khoảng cách, bất kể thế nào nhìn đều hẳn là không có sơ hở nào khoảng cách mới đúng a. Thiên hạ vô song. Cho đến lúc này, thủ thành chư tướng tài chân chính rõ ràng câu này nghe đồn hàm kim lượng. Lập tức, bọn họ cũng không dám lại chống cự, trực tiếp ngoan ngoãn mở cửa thành ra, nên đón đại tướng quân vào thành. Chờ một chút. Viên phu nhân một bên bịn trợ phu, một bên khó có thể tin đặt câu hỏi, đại tướng quân không phải tại thành Tây sao? Làm sao thành Đông nhanh như vậy cũng phong tỏa rồi? Phu nhân nghi vấn là chính xác. Thành Tây thanh trượt mất quá một khắc đồng hồ thời gian, bọn họ nắm chặt thời gian là có thể từ thành Đông chạy mất mới đúng. Nhưng là hiển nhiên, nàng xem nhẹ phong hỏa cùng cờ sĩ thông qua tường thành truyền lại tin tức tốc độ. Làm trên tường thành lính phòng giữ nhóm nhìn thấy chủ tướng ở chỗ đó trên cổng thành viên chữ đại kỳ đánh ngã một khắc này, nơi nào còn biết không biết xảy ra chuyện gì. Trong lúc nhất thời, tựa như mét hơn quân bài giống nhau, từ mặt cờ sĩ thật nhanh đổ xuống. Thành Đông thủ tướng rất nhanh liền làm rõ hiện trạng, viên trung bại, thất bại thảm hại. Lúc này, vị này lúc đầu trung thành với thái thú cửa thành quan lập tức thay đổi vết đao, hướng hầu ở trước cửa Tiết Sáng chờ người khởi xướng tiến công, muốn đem này làm chính mình đầu danh trạng. Tiết Sáng nguyên bản còn tại lo lắng chờ đợi viên trung tới chuẩn bị chạy trốn, không ngờ tới thế cục đột biến, thủ tướng phản bội, lập tức bị đánh là đầu góc choáng váng, tại thân binh bảo vệ dưới một mình chạy thoát thân. Hô trướng, thông thả lại sức viên trung nộ khí cuộn cuộn, chiếu vào Tiết Sáng gương mặt chính là một cái quả đấm, đều là ngươi cái này ngu xuẩn ra chủ ý ngu ngốc. Hiện tại làm hại ta lời còn chưa dứt, chỉ nghe sau lưng truyền đến một trận dồn dập móng ngựa cùng tiếng hò giết. Thanh âm này từ xa mà đến gần, nương theo lấy liên tiếp người đầu hàng không giết hô quát, hiển nhiên chính là truy binh đã tới. Viên trung mặt xám như tro, ngây người một lát sau đột nhiên hét lớn một tiếng, thình lình rút ra bên hông bội kiếm, liền hướng trên cổ mình chào hỏi. Phu quân không thể a. Viên phu nhân nhào lên gắt gao níu lại cánh tay của hắn, chúng ta đầu hàng đi. Không phải nói kia đại tướng quân tham tài háo sắc sao? Viên Thiệu cùng tôi liệt có nữ nhi, chúng ta cũng có à, cho hắn, đều cho hắn, nữ nhi cũng tốt, gia sản cũng tốt, chỉ cần hắn có thể tha ngậm miệng. Viên trung đá một cái bay ra ngoài viên phu nhân, mũi kiếm chống đỡ chính mình nhất hầu, ta viên thị cả nhà trung liệt, thế hệ trung lương, ngươi sao có thể để ta học bản sơ tham sống sợ chết? Dứt lời, viên trung nhắm mắt lại, run rẩy liền muốn hạ thủ. Liền cái này lúc, chỉ nghe cong một tiếng, một chi vũ tiễn phá không mà đến, tinh chuẩn đánh bay bằng kiếm. Viên trung hổ khẩu đánh rách tạc ơi, hoảng sợ quay đầu, chỉ thấy Tô Diệu xông lên trước, sau lưng xích vân thiết kỵ giống như thủy triều vào tới. Viên quốc tướng, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? Thanh âm này để viên trung như rơi vào hầm băng. Tại ánh lửa chiếu rọi, kia viền giáp áo bào đỏ thân ảnh giống như thiên thần giáng lâm, bản tướng quân phụng chỉ xuôi nam bình định, dọc đường bái quốc, quốc tướng chẳng những không thiết tiến đón lấy, ngược lại phái người hành thích, như thế tạo phản hành vi, ngươi cũng không cảm thấy ngại cho mình chán tiếp bằng a? Đại đại tướng quân, thấy tìm chết không thể, viên trung tuyệt vọng sủi lơ trên mặt đất, hạ quan đoan uổng. Hạ quan đoan uổng a? Tô Diệu cười lạnh một tiếng, vung ra một quyển thẻ tre. Kia thẻ tre triển khai về sau, phía trên lít nha lít nhít tất cả đều là trường mãnh bộ hạ lời khai. Nhu sát khâm sai, hỏa thiêu dịch trạm, đây chính là ngươi viên gia trung lương. Viên trung nhìn thấy thẻ tre cuối cùng đỏ tươi dấu tay, triệt để sụp đổ, hô lớn, đây đều là trương mãnh tên kia tự tác chủ trương. Hạ quan hoàn toàn không biết rõ tình hình a. Ồ, tự tác chủ trương. Tô Diệu chậm rãi tiến lên, dây chiến dâm tại trên thẻ trúc phát ra rợn người tiếng vang, kia vừa rồi ngươi gọi thủ tướng phong thành chống cự, cũng là cái này chết mất trương mãnh thay ngươi tự tác chủ trương không thành. Viên trung á khẩu không trả lời được, đột nhiên thoáng nhìn trốn ở nơi hẻo lánh Tiết Sáng, như bắt lấy cây cỏ cứu mạng chỉ vào hắn, đều là cái này nghịch tặc cấu kết viên thuật a. Phản tặc nhận lấy cái chết. Viên trung phía sau hàn quang bạo khởi, người xuất thủ đúng là chủ bộ Tiết Sáng. Ngươi lai, thấy viên trung sắp chết đến nơi vậy mà muốn đem chính mình lôi xuống nước đến, hắn lập tức cũng là càng ngày càng bạo, rút ra trong tay áo chủy thủ lại đâm thẳng viên trung hậu tâm. Như thế trước mặt mọi người thí chủ một màn, để mọi người tại đây tất cả đều nhìn ngốc đôi mắt. Thái thú, phu quân, cha, đừng a! Mắt thấy viên trung liền muốn bị tại chỗ giết chết, nhưng mà ngay tại cái này trong điện quang hỏa thạch, dưới ánh trăng lại một đạo hàn mang hiện lên, đúng là Tô Diệu trường đao trong tay ra khỏi vỏ. Một đao kia, lấy xét đánh chi thế phát sau mà đến trước, lôi cuốn lấy lạnh thấu xương kình phong, vẽ ra trên không trung một đạo thẳng tắp quy tích, vô cùng tinh chuẩn chặt đứt Tiết Sáng cổ tay. A! Thấy cổ tay máu tươi như chú, Tiết Sáng phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, trơ mắt nhìn chính mình tay gãy cùng chủy thủ cùng nhau len ken một tiếng rơi trên mặt đất. Còn muốn giết người gì khẩu? Thật to gan! Tô Diệu một cước đạp lên gạo thảm Tiết Sáng, dẫn đi, hào hào thẩm vấn. Đến nỗi ngươi Tô Diệu phiết qua con mắt, nhìn xuống không có tỉnh táo lại, còn tại run lẩy bẩy bên trung, người tới, đào hắn quan phục, cả nhà áp hướng Lạc Dương lấy mưu phản luận sự. Đại tướng quân Minh giám a, bị bọn để lại, viên trung liều mạng dãy rủa hô, hạ quan thật là bị tiểu nhân che đậy a, hạ quan nguyện dâng ra toàn bộ gia sản, chỉ cầu ngài tha ta một môn tính mệnh a. Gia sản? Tô Diệu cười nhạo một tiếng, như phản chi tội, ngươi cho là ngươi còn có thể giữ được gia sản của ngươi sao? Ấn xuống đi, mang đi. Lúc này, viên phu nhân lôi kéo mình nữ nhi, lộn nhào nhào tới, ôm lấy Tô Diệu dạy, đại tướng quân tha mạng. Phu quân ta thật không có nghĩ mưu phản a, đều là cái kia chủ bộ cấu kết viên thuật, mê hoặc phu quân ta mới nhượng xuống sai lầm lớn. Chúng ta tan hết gia tài cho ngài bồi tội, ta cái này tiểu nữ nhi cũng là từ nhỏ ngưỡng mộ đại tướng quân, nguyện ý phụng dưỡng ngài tả hữu, chỉ cầu ngài tha cho chúng ta một mạng a. Tô Diệu cúi đầu nhìn thoáng qua, chỉ thấy viên phu nhân khóc thiên đoạn, nước mắt lẫn vào bụi đất rắn một mặt nhìn không ra bộ dáng, ngược lại là nàng bên cạnh nữ nhi, ước chừng 12-13 tuổi tuổi tác, dù khóc nước mắt như mưa, cũng là có thể nhìn ra dung mạo thanh tú. Chỉ là trên mặt biểu lộ thấy thế nào đều là một mặt sững sờ hoảng sợ bộ dáng, rõ ràng là bị nhà mình mẫu thân cứng rắn đẩy ra ngoài tặng người. Ha, những thế gia này lại tổng. Phu quân nhà ngươi có thể là bị chủ bộ mê hoặc không có ma bệnh. Tô Diệu hừ lạnh một tiếng, nhưng là, hắn là thái thú, làm quyết định là hắn, hắn liền muốn gánh vác lên quyết sách trách nhiệm. Phàm là hắn có thể lại sớm một chút tỉnh ngộ, có lẽ ta còn có thể cho các ngươi một chút cơ hội, nhưng bây giờ, các ngươi không có tư cách nói điều kiện với ta. Dứt lời, Tô Diệu nhắm mắt lại, hạ lệnh nói, đem bọn hắn đều mang đi, áp đi Lạc Dương, thượng biểu triều đình, Viên Trung Nưu phản phạm thượng, này ra Nam Đinh chém tất cả, nữ quyến làm nô, gia sản toàn bộ xung công. Còn có những bái quốc đó quan lại cũng toàn bộ tập trung thẩm tra, trừ Lâm Trận Khởi nghĩa người bên ngoài, tham dự mưu phản người hết thảy hỏi trạm. Chương 891, Viên Thuật Kinh sợ. Chương 891, Viên Thuật Kinh sợ xong, toàn xong. Tại nhiều tiếng hô kinh ngạc cùng tiếng kêu rên bên trong, Viên Trung tuyệt vọng nhắm lại mắt, không còn dám nhìn thê nữ bộ dáng, trong lòng tràn ngập hối hận. Theo Tô Diệu quyết tuyệt mệnh lệnh được đưa ra, quốc đô tướng thành lâm vào hoàn toàn lạnh lẽo túc sắt trong không khí. Điện Vi cùng Sích Vân Thiết Kỵ cấp tốc tiếp quản thành phòng cùng lính phòng giữ quyền chỉ huy. Những ngày vốn nên thủ thành bái quốc các chiến sĩ bây giờ lắc mình biến hóa, một đội đội xông lên đầu đường, thẳng đến các gia quan lại cùng quyền quý phụ đệ, xét nhà bắt người, kêu giết giận mắng cùng thút thít cầu khẩn thanh âm vang vọng tướng thành trên không, tiếp tục suốt cả đêm. Hôm sau trời vừa sáng, sắc trời không rõ thời điểm, theo hỗn loạn trầm dứt, một đội các binh sĩ áp giải Viên Trung cùng với gia quyến, thân tín cùng chư kẻ phản loạn nhóm, tạo thành một chi có chút thanh thế thật lớn đội ngũ, dạo phố mà qua, trùng trùng điệp điệp hướng Lạc Dương phương hướng xuất phát. Ven đường dân chúng nhao nhao né tránh, xì xào bàn tán bên trong đã có đối Viên Trung phỉ nổ, cũng có đối Tô Diệu lôi đỉnh thủ đoạn kính sợ. Tô Diệu đứng ở đầu tường, nhìn xem đi xa đội ngũ, đối bên người Điện Vi dặn dò, nếu bên này đã giải quyết liền phái khoái mã thông báo Hoàng Phủ Tung, để hắn lập tức xuất quân quá cảnh, không được chậm trễ thời gian. Nặng. Điện Vi ôm quyền tuân mệnh, lại hạ giọng hỏi, kia Viên Thuật bên kia đi qua một đêm thẩm vấn, chân tướng đã cơ bản tra minh. Mặc dù Viên Trung xác thực có tội không giả, nhưng Viên Thuật thẩm thấu cũng là thực sự chuyện. Tô Diệu nhìn về phía Nam thành Thọ Xuân phương hướng, trong mắt hàn quang lấp lóe, lần trước thời gian không đủ, tha hắn một mạng, bây giờ hắn sẽ không còn có cơ hội. Hắn quay người đi xuống thành lâu, màu đỏ áo choàng tại trong gió sớm bay phất phới. Truyền lệnh toàn quân chỉnh đốn 3 ngày, chuẩn bị đủ lương thảo, cũng trưng tập bái quốc tất cả thuyền đến Hạ Thái tập hợp, đợi Hoàng Phủ Tung đại quân vừa đến, lập tức qua sông tiến công Thọ Xuân. Lần này ta muốn tự tay trả xuống biên công lộ đầu, treo ở thành Lạc Dương trên cửa thị chúng. Điện Vi trong mắt đốt lên chiến ý, ôm quyền quát, mặt tướng lĩnh mệnh. Sau 3 ngày, Viên Thuật đại doanh, trưởng sử Dương Hoàng đội vàng chạy vào, đưa lên đi xuôi dòng tin dữ. Thế, ngươi nói cái gì? Viên Trung xong rồi, đại tướng quân tự mình đến rồi. Viên Thuật đột nhiên đứng người lên, sắc mặt trắng bệnh, nắm chặt nắm đấm hỏi, cái này sao có thể? Hắn không phải trước đó còn tại Lạc Dương sao? Làm sao đột nhiên liền đến Bái Quốc? Còn đem Viên Trung cầm xuống rồi. Bái Quốc hơn vạn chiến binh đều là bài trí sao? Vẫn là nói chúng ta kế hoạch thất bại, cái kia không còn dùng được ngu xuẩn mở thành đầu hàng rồi. Dương Hoàng xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, âm thanh phát run, hồi hậu tướng quân, theo trốn về thám tử báo, đại tướng quân vẹn vẹn xuất hơn 100 kỵ liền công phá tướng thành. Viên Trung phái ra phục binh toàn quân bị diệt, thủ tướng Trần Đô Úy bị một tiện bắn giết, trong thành quân coi giữ trông chừng mà hàng, Viên Quốc tướng cả nhà bị áp hướng Lạc Dương hỏi tội, sợ là phế vật. Đều là phế vật. Viên Thuật trong cơn giận dữ, một cước đạp lăn trước mặt bàn trà, rượu thức ăn vãi đầy mặt đất. Hắn hai mắt đỏ bừng, tại trong trướng đi qua đi lại, hơn vạn chiến binh bị hơn 100 người công phá cửa thành. Viên Trung tên kia ngày bình thường không phải luôn luôn tự biên tự diễn sao? Liền đạp ngựa chút bản lãnh này. Diêm Tượng thấy thế, liền vội vàng tiến lên quyên nhủ, hậu tướng quân bất giận, bây giờ việc đã đến nước này, việc cấp bách cần nhanh chóng hồi sư Thọ Xuân mới là. Hồi sư? Viên Thuật nắm chặt nắm đấm, ngươi nói hiện tại. Dương Hoàng cũng quyên nhủ, bây giờ Tô Diệu thiểm điện cầm xuống tướng thành, bái quốc chư huyện trồng trừng mà hàng, nó đất đã hết về triều đình khống chế. Có bái quốc thủy sư ủng hộ, bọn họ lại chiếm cứ Hạ Thái, liền có uy hiếp ta thủy sư tư bản. Một khi chúng ta thủy sư lại có cái vấp nhất, bọn họ ngàn buồm lại độ, Thọ Xuân sợ là cản không được bao lâu a. Đúng vậy a, đúng vậy a, tranh thủ thời gian hồi sư đi hậu tướng quân. Tại Tô Diệu tiến công chấp nhoáng uy hiếp dưới, trong xoáy trướng đám người là trong lòng run sợ, đại đa số đều tại lao nhau khuyên Viên Thuật hồi sư. Tại cái này từng trận tiếng ầm ĩ bên trong, Viên Thuật chỉ cảm thấy đầu mình náo nở, trước mắt thế giới dần dần trở nên hoa dâm đứng dậy. Hắn đột nhiên vỗ bàn một cái, giận dữ hét, đều cho bản tướng quân ngậm miệng. Trong trướng trong nháy mắt lặng ngắt như tờ, tất cả mọi người câm như hến mà nhìn xem nổi giận Viên Thuật. Viên Thuật hít sâu một hơi, ép buộc chính mình tỉnh táo lại. Hắn đảo mắt đám người, ánh mắt hung ác nghiêm hiểm, hồi sư. Hiện tại hồi sư chẳng phải là phí công nhọc sức. Viên Bản Sơ tên kia đã bị chúng ta vây khốn một tháng có thừa, lương thảo hầu như không còn, chỉ có thể dựa vào giết chiến mã cùng vỏ cây đỡ đói. Chỉ cần chúng ta lại kiên trì mấy ngày, nhất định có thể đem khắc nhất cử hủy diệt. Chính là hậu tướng quân Dương Hoàng còn muốn lại quên. Không có chính là. Viên Thuật nghiêm nghị đánh gãy, bây giờ đi về thì có ích lợi gì? Nếu như Tô Diệu thật có thể nhanh như vậy qua sông, chúng ta vội vàng trở về đó chính là tự tìm đường chết. Liên đồng chắc Tây Lương quân cũng không dám cùng hắn ra chiến, các ngươi ai có nắm chắc tại Tô Diệu cùng Biên Thiệu giáp công hạ ổn định trận cướp? Viên Thuật lời nói để trong trướng chư tướng á khẩu không trả lời được. Xác thực, hiện tại vội vàng hồi sư, cơ hội chính là nói cho Biên Thiệu, bọn họ phía sau xảy ra vấn đề, bị vây đẩy mình hỏa khí, Biên Thiệu há có thể tùy tiện bỏ qua cái này truy kích cơ hội. Mà lấy Tô Diệu uy danh, có thể bởi tại bọn hắn qua sông trước vào thành cũng liền mà thôi, nếu là không có bắt kịp, đến lúc đó nửa đường bị hai người này như vậy kẹp lấy kích toàn quân bị diệt, cơ hội chính là chuyện chắc như đinh đóng cột. Tô Diệu uy hiếp Thọ Xuân, đánh chính là công địch tất cứu chủ ý. Có thể ta thành Thọ Xuân tường cao cố, như thế nào hắn sớm tối có thể phá? Thà rằng như vậy bị hắn nắm mũi dẫn đi, không bằng trước tiên ở nơi này tập trung tinh thần, xử lý Viên Bản Sơ, sau đó chúng ta mang đại thắng chi uy, thong dong lên thuyền, đi xuôi dòng sông, lại lấy tô rượu, giải thọ xuân chi bay. Viên Thuật lời nói, để trong trướng lâm vào một trận trầm mặc. Không thể không nói, đây đúng là cái biện pháp tốt. Nhưng vấn đề duy nhất chính là, có thể. Vạn nhất chúng ta chưa thể tốc thắng Viên Thiệu, tô rượu đại quân lại vượt qua thọ xuân, trực tiếp tới đánh chúng ta, lại nên làm thế nào cho phải? Trương Vân chật vật nuốt nước bọt miêu tả ra một cái đáng sợ tương lai. Thọ xuân xác thực không dễ dàng đánh, nhưng bây giờ thọ xuân quân coi giữ cũng liền chỉ có thể thủ thành, trông cậy vào bọn hắn ra khỏi thành bấy rối tô rượu là nghĩ cũng đừng nghĩ. Đã như vậy, kia tô rượu hoàn toàn có thể bỏ qua thọ xuân không đánh, trực tiếp tới chơi hắn nhóm. Kể từ đó, bọn họ vẫn là trốn không được bị hai mặt giáp công vận mệnh ai nhự chớ coi ồn ào, trên chiến trường đâu có kia thập toàn thập mỹ sự tình. Viên Thuật mặt đen lên sắc, đột nhiên chuốt xuống một ngụm rượu, hiện tại chính là so tốc độ. Chỉ cần chúng ta mau chóng cầm xuống Thiệu Tặc, như vậy trận chiến này ta liền thắng. Vừa mới nói xong, Viên Thuật liền đem bình rượu trùng điệp đập xuống đất, gầm thét hạ lệnh, truyền lệnh xuống, trừ Kỵ Linh mang 3000 kỵ hồi sư cứu viện, giám thị tô rượu đại quân tình huống bên ngoài, đám người còn lại theo ta toàn lực công thành, ngày đêm không nghỉ, nếu có lùi bước người, chém thẳng không tha. Chương 892, thủy sư tụ tập. Chương 892, thủy sư tụ tập. Tháng 6 bên trong, hạ thái biến đỏ, chụp lâu ngàn dặm, tinh kỳ che không. Dưới sự chỉ huy của tô rượu, triều đình đại quân cấp tốc hoàn thành hội sư bố trí, hoàng phụ tung, quan vũ chờ tướng lãnh bộ binh đã ở bến đỏ bên cạnh tập hợp, làm tốt qua sông chuẩn bị. Thái sử từ xuất lĩnh thanh từ thủy sư, cùng Liêu Đông thủy sư cùng Bái Quốc thủy sư chờ cộng lại hơn ngàn tàu chiến hạm cũng là trùng trùng điệp điệp sắp xếp tại trên mặt sông. Cùng nay tương đối, sông Hoài bờ bên kia, Viên Thuật trước đó xưng bá sông Hoài mấy trăm chiến hạm ở đây đại quân trước liền lộ ra đã là thua chị em, chỉ có thể giấu ở thủy trại bên trong dựa vào bên bờ phòng ngự cố thủ. Viên Thuật đô đốc Lương vừa cái này lúc đứng ở thủy trại lầu quan sát bên trên, nhìn qua trên mặt sông che khuất bầu trời triều đình hạm đội, sắc mặt giống như cho tàn. Hắn biết rõ, nhà mình điểm ấy thủy sư lực lượng tại triều đình đại quân trước mặt, căn bản không chịu nổi một kích. Nhưng quân lệnh như núi, hắn không thể không lên dây cót tinh thần, chỉ huy thủ hạ tướng sĩ tăng cường phòng ngự, ý đồ kéo dài thời gian chờ đợi Viên Thuật bên kia tin tức tốt. Tướng quân, chúng ta điểm ấy chiến thuyền, thật có thể ngăn trở triều đình thủy sư tiến công sao? Một tên phó tướng lo lắng mà hỏi thăm. Lương vừa hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái, mắng, nhắm lại ngươi miệng quả đen. Chúng ta chỉ cần bảo vệ tốt thủy trại, chống đến chủ công đánh bại Viên Thiệu, hồi sư cứu viện, liền có thể chuyển bại thành thắng. Bây giờ nói những lời nói buồn bã như thế, dao động quân tâm, cẩn thận quân pháp xử trí. Kia phó tướng dọa đến rụt cổ một cái, không dám nói nữa ngữ. Lương vừa nhìn qua xa xa quân địch, nhưng trong lòng cũng không chắc. Hắn biết, Viên Thuật kế hoạch quá mức mạo hiểm, một khi Viên Thiệu bên kia chưa thể tốc thắng, triều đình đại quân thuận lợi qua sông, Thọ Xuân thậm chí toàn bộ Hoài Nam đều đem lâm vào chỗ vạn kiếp bất phục. Nhưng là hiện tại, hắn đã không có lựa chọn khác, chỉ có thể kiên trì làm, có thể tranh thủ thêm một ngày liền nhiều một ngày cơ hội. Còn tốt, tòa này thủy trại làm che chở Thọ Xuân, không ách Hoài Thủy cùng Tỷ Thủy trên nước căn cứ, xây càng kiên cố. Này to lớn cọc gỗ thật sâu đâm vào đáy sông, cấu thành kiên cố phòng tuyến, cao lớn dày đặc trại tường cũng là mấy tầng tấm ván gỗ lũy thế, phía trên chẳng những có thể lấy cung cấp hai người sóng vai đồng hành, thậm chí thường cách một đoạn khoảng cách còn sắp đặt tiễn tháp phòng thủ. Thủy trại bên trong, lớn nhỏ chiến thuyền lít nha lít nhít sắp xếp, dù số lượng kém xa triều đình thủy sư, nhưng cũng tại trong trại các loại thiết kế phòng ngự bảo vệ dưới, miễn cưỡng bày ra một bộ trận địa sẵn sàng tư thế. Tô Diệu cùng Hoàng Phủ Tung sóng vai đứng ở kỳ hạm đầu thuyền, bọn họ trong tay đều cầm lấy một cái kính viễn vọng, cẩn thận quan sát lấy bờ bên kia thủy trại bố cục. Không sai, mỗi cái một cái kính viễn vọng. Bây giờ cái này kính viễn vọng đã không phải Tô Diệu ban sơ từ hệ thống đổi đi ra cái kia. Tân quân vào chỗ đến nay đã qua một năm rưỡi, theo Tô Diệu nam chinh bắt chiến, thực khống lãnh địa không ngừng tăng lên, thành Lạc Dương phồn bình cũng dần dần khôi phục. Tô Diệu tại phía trước tiến hành chiến tranh sau khi cũng chưa quên ở hậu phương làm ruộng phát triển sinh sản. Trừ tạo giấy cùng in ấn công xưởng hai cái này chủ yếu thỏa mãn chính phủ hành chính nhu cầu đốt tiền hàng bên ngoài, pha lê công xưởng chính là Tô Diệu cái thứ nhất điểm ra trọng yếu khoa học kỹ thuật chi nhánh. Tại hệ thống cung cấp bản vẽ cùng công nghệ ra chỉ dưới, thành Lạc Dương thợ khéo nhóm rất nhanh nắm giữ pha lê chế tạo kỹ thuật, cũng thành công nung ra độ trong suốt tương đối cao pha lê chế phẩm. Mặc dù sơ kỳ sản lượng có hạn, nhưng đi qua không ngừng cải tiến, bây giờ chẳng những có thể chế tạo ra bán chạy trung nguyên các nơi, vì hắn kiếm lấy tiền tài bình thường công nghệ hàng tiêu dùng, thậm chí liền công nghệ yêu cầu cao hơn kính viễn vọng mảnh cũng có thể nhóm nhỏ lượng sinh sản. Hoàng Phủ Tung trên tay cái này kính viễn vọng chính là Lạc Dương công xưởng chế tạo. Hắn nhắm một con mắt, học Tô Diệu dáng vẻ quan sát, một bên trong lòng âm thầm thán phục đại tướng quân chỉ hạ biến chuyển từng ngày biến hóa, một bên lại đối địch quân cái này thủy trại tình huống âm thầm nhíu mày. Đại tướng quân, này thủy trại dễ thủ khó công, cường công sợ không phải thượng sách, lại ta quân tướng sĩ nhiều vì bắt người, không quen thủy chiến, như thủy tiện tiến công, sợ có sơ suất. Hoàng Phủ Tung lời nói ngược lại là không có gì ma bệnh. Đừng nhìn bên này triều đình thủy sư thuyền nhiều, nhưng thời đại này thủy chiến có một đại đặc thù, đó chính là chuyên nghiệp thủy quân nhân số có hạn, càng lớn chiến thuyền càng cần gánh vác vận chuyển nhiệm vụ. Cho nên, đừng nhìn thuyền nhiều, nhưng những này chiến thuyền phần lớn đều là chỉ bảo trì một cái miễn cưỡng thao thuyền thủy thủ danh lệch, một khi khai chiến, vẫn là cần lục quân lên thuyền, bổ sung nhân lực. Cái này lúc, Nam Bắc phương thủy sư chênh lệch liền sẽ hiện ra. Đây cũng là lịch đại phương Bắc thủy chiến kém xa phương Nam một nguyên nhân quan trọng, thuyền ngươi có tiền lời nói cái kia có thể tùy tiện tạo, nhưng chuyên nghiệp thủy thủ coi như nhiều như vậy. Tô Diệu để ống nhòm xuống, có chút nheo mắt lại, Hoàng Phủ tướng quân nói có chút đạo lý, nhưng ta quân nhưng cũng không thể tại cái này cùng bọn họ lâu hao tổn, nếu để cho Viên Thuật diệt Viên Thiệu, kia cũng không biết muốn bằng thêm bao nhiêu thương vong. Giảng đạo lý, Tô Diệu bây giờ cũng không nghĩ tới, Viên Thiệu bị hắn mấy lần suy yếu về sau, thậm chí ngay cả đối phó Viên Thuật đều lộ ra lực bất tòng tâm. Mà có tầng này nhận biết, đối với Viên Thiệu hiện tại dưới trướng đại quân, Tô Diệu cũng liền trực tiếp đem này coi là chính mình dự trữ, không nghĩ để bọn hắn cứ như vậy trực tiếp diệt. Đã như vậy, hạ quan nơi này cũng có một kế. Nói chuyện chính là Quách Gia, chỉ gặp hắn đi lên phía trước, khoát khoát tay bên trong quả lồng, tính trước kỹ càng nói, tặc binh chiến thuyền có hạn, co đầu rút cổ thủy trại không ra, ta quân có thể giả bộ cường công, hấp dẫn quân địch chủ lực đến thủy trại chính diện, đồng thời điều động tinh nhuệ thủy sư từ cánh bên quân co, tìm này thủy trại phòng ngự điểm yếu, lấy hỏa công tập kích, đốt này thủy trại. Kể từ đó, tác này chiến định vậy. Tô Diệu hai mắt tỏa sáng nói, phụng hiếu kế này rất hay, mặc dù cái này thủy trại kiên cố, nhưng đến cùng bất quá là chất gỗ kiến trúc, coi như có nhất định phòng cháy xử lý, nhưng chỉ cần chúng ta dùng nhiều lưu hình dầu hỏa những vật này, đợi thế lửa cùng nhau, tại gió sông chất dẫn cháy dưới, cũng tất khó mà ngăn chặn. Chỉ là nhiệm vụ này gian khổ, không biết ta quân chi bộ đội nào thích hợp gánh chịu cái này hỏa công tập kích trách nhiệm. Thái sử từ nghe vậy, tiến tới một bước, hai tay ôm quyền cất cao giọng nói, đại tướng quân, mặt tướng nguyện xuất thanh từ thủy sư gánh chịu này trách nhiệm. Ta thanh từ thủy sư sĩ tốt nhiều vì duyên hải dũng sĩ, thủy tính thành thạo, lái thuyền như bay, đối lửa công chi thuật cũng có nghiên cứu, nhất định có thể tìm được quân địch thủy trại sơ hở, nhất cử đem này tiêu hủy. Tô Diệu nhìn xem thái sử từ ánh mắt kiên nghị kia, thỏa mãn gật gật đầu, tử nghĩa có này chí khí, rất tốt. Lần hành động này quan hệ trọng đại, cần phải cẩn thận cẩn thận. Ta lại cho quyền ngươi 500 chiếc tàu nhanh, đều phân phối cường cung kình nọ cùng đủ lượng dầu hỏa, lấy giúp ngươi một tay. Thái sử từ quỳ một chân trên đất, lĩnh mệnh nói, đa tạ đại tướng quân tín nhiệm. Mặt tướng định không phụ nhờ bà, nếu không thể thiêu hủy tập trại, đưa đầu tới gặp. An bài xong tập kích nhiệm vụ về sau, Tô Diệu lại mệnh quan Vũ xuất lĩnh này dư thủy sư phụ trách chính diện du địch, tại này thủy trại chính diện bày ra cường công tư thế, hấp dẫn lương vừa lực chú ý, hoàng phủ tung tắt xuất lĩnh đại quân ở hậu phương tiếp ứng, tùy thời chuẩn bị tại phá địch sau nhanh chóng vượt sông. Đợi hết thể an bài hoàn tất về sau, hoàng phủ tung ngẩng đầu nhìn một chút cột buồm thượng cờ xí, nhíu mày, nói kế sách này dù tốt, nhưng sợ không thực tế. Bởi vì từ thiên tượng nhìn, gần chút thời gian vậy liền không thích hợp khởi xướng hỏa công. Chương 893, trong quân vô nói đùa chương 893, trong quân vô nói đùa thiên tượng bất lợi hỏa công. Đây cũng không phải hoàng phủ tung lại ngại, mà là xác thực vấn đề. Dù sao bọn hắn là từ bắc hướng phương nam công, muốn hỏa mượn gió thổi, kia nhất định phải muốn gió bắc mới tốt. Nhưng sông Hoài lưu vực, mùa hạ lúc nhiều gió đông nam, cái này hướng gió ngược lại là đối diện hỏa công đứng dậy sẽ càng thêm thuận lợi một chút. Bất quá đối với cái này, Quách Gia lần nữa đứng dậy, cười nói này đem xem thiên tượng, có thể phán định 3 ngày tả hữu tất có gió tây bắc tới. Đến lúc đó, chính là đại quân tiến công thời cơ tốt nhất, mời đại tướng quân sớm làm tốt đầy đủ chuẩn bị. Phùng Hiếu lời ấy khả năng thật chứ? Hoàng phủ tung nhíu mày đặt câu hỏi, binh giả đại sự, như 3 ngày thời gian gió tây bắc không đến, các ta quân hành động sợ bị đến trễ, Viên Thuật bên kia nếu là thừa cơ công phá Viên Thiệu phòng tuyến, cục diện đem thiết tưởng không chịu nổi. Quách Gia tự tin cười một tiếng, khẽ lắc đầu, hoàng phủ tướng quân nhưng xin yên tâm ra đối thiên tượng suy tính từ trước đến nay có nắm chắc. Lại mấy ngày nay cùng nơi đó ngư dân có nhiều giao lưu, bọn họ cũng nói đến đây thời tiết hướng gió khó lường, không quá 3 ngày, nhất định có gió tây bắc lên. Nếu là tướng quân không tin ra nguyện lập quân lệnh trạng một phần, lấy trên cổ đầu người đảm bảo. Hoặc, vừa nghe nói Quách Gia dám lập quân lệnh trạng, những người khác trong lúc nhất thời cũng không tốt lại nói cái gì, chỉ là nửa tin nửa ngờ đưa ánh mắt chuyển đến Tô Diệu trên thân chờ đại tướng quân định đoạt. Tô Diệu có chút trầm ngâm, ánh mắt tại mọi người trên mặt từng cái đảo qua, cuối cùng rơi vào Quách Gia tràn đầy tự tin trên mặt. Đối với Quách Gia tài năng, mỗi một cái chơi qua Tam Quốc trò chơi người chơi đều rất rõ ràng, nếu lần này Quách Gia nói như thế chắc chắn, lại nguyện lập quân lệnh trạng, kia Tô Diệu liền cũng quyết định đánh cược một lần. Tốt. Nếu Phụng Hiếu như thế có nắm chắc, bản tướng quân liền tin ngươi một hồi. Toàn quân lập tức chuẩn bị chiến đấu, sau 3 ngày khởi xướng tổng tiến công. Theo quân lệnh truyền đạt, toàn bộ thủy trại lập tức công việc lưu đủ lên. Các tướng sĩ kiểm tra binh khí, vận chuyển mũi tên, chuẩn bị dầu hỏa, một phái khí thế ngất trời cảnh tượng. Thái sử từ càng là tự mình chọn lựa tinh nhuệ thủy thủ, lặp lại diễn luyện hỏa công chiến thuật. Lại nói 3 ngày thời gian, nháy mắt đã qua, nhưng mà thiên tượng lại không cái gì biến hóa. Lúc đầu nóng lòng muốn thử các tướng sĩ lập tức trở nên có chút nóng nảy, đồn đại vớ vẩn cũng bắt đầu trong quân đội truyền bá. Cái này không đúng sao? Một tên trẻ tuổi sĩ quan giáp cao mày, nhỏ giọng đối bên cạnh đồng liêu nói thầm, đều ngày thứ 3, đừng nói gió tây bắc, bây giờ căn bản chính là một chút xíu phong đều không có. Các ngươi nói kia Quách quân sư hắn đến cùng có đáng tin cậy hay không à? Hẳn là đáng tin cậy đi. Sĩ quan đất nửa tin nửa ngờ nói, đại tướng quân như vậy tình hắn, cũng không thể là cái bao cỏ à? Kia lại thế nào không thể? Sĩ quan binh thì là xì khẽ một tiếng, các ngươi cũng không nhìn một chút kia họ Quách có bao nhiêu trẻ tuổi. Mao đầu tiểu tử một cái không có chúng ta đại tướng quân đại đấy, cái này thiên tượng sự tình, thay đổi trong nháy mắt, sao có thể như vậy chắc chắn? Thế mà còn dám lập xuống quân lệnh trạng. Theo ta thấy, hắn cái này sẽ hồi sợ là muốn ném mạng đi. Xuyệt. Nói cẩn thận. Sĩ quan giáp cuốn quýt ngăn lại, để quân pháp quan nghe thấy, chúng ta đều phải ăn quân côn. Hại, ngươi là gan thế nào như vậy tiểu? Ngươi ngó chung quanh, cái này lại không phải quan chúng ta đang nói. Sĩ quan đất than nhẹ một tiếng, lúc này nếu là không đến gió tây bắc, hắn ném mạng là nhỏ, chúng ta đại quân tại cái này vô ích 3 ngày mới là thật đại sự. Quả nhiên, sĩ quan giáp ngẩng đầu nhìn lại, trong quân đồn đại vớ vẩn đã là huyên náo phía trên. Đại đại ngày đội ở trên đầu, mọi người chậm chạp không gặp gió tây bắc đến, lo lắng cùng phàn nàn đã là khắp nơi có thể thấy được. Đương nhiên, bọn họ không ai dám phàn nàn đại tướng quân quyết sách, kết quả là tất cả đầu mâu đều chỉ đến Quách Gia trên thân. Nói người này có tiếng không có miếng, che đậy đại tướng quân khiến đại quân bỏ lỡ chiến cơ, thậm chí có người âm thầm đề nghị, ứng đem Quách Gia bắt giữ đến quân trước hỏi tội, lấy an quân tâm, bình dân vẫn. Mặt trời dần dần tây dưới, sông Hoài phía trên vẫn là một phái gió êm sóng lặng cảnh sắc. Ngay tại bến đỏ bên trong trên tiểu lâu, dư luận trung tâm phong bạo Tô Diệu cùng Quách Gia hai người lại tại không nhanh không chậm đánh cờ. Bàn cờ bên cạnh còn để hai ấm ít rượu, xem ra rất có vài phần phong cách. Ai u, ta đại tướng quân a, ngài thấy thế nào ngồi được vương a? Một trận đặng 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 tiếng bước chân về sau, theo quân hộ vệ Tô Diệu cầm y liễu vệ người đứng thứ hai, giáo úy Trần Chất vô cùng lo lắng xông lên lầu đến, kia là một mặt lo lắng. Tô Diệu ngước mắt, chỉ nhìn Trần Chất liếc mắt một cái, lập tức thần sắc bình tĩnh tiếp tục đánh cờ. Hoảng cái gì, trời sập không xuống, chính là gió tây bắc lên. Không có, chính là không có a. Trần Chất mặt mũi tràn đầy cấp sắc, quỳ một chân trên đất nói, lại tướng quân, ngài không biết, cái này một mực không đến gió tây bắc, đại quân đợi ba ngày, đã là quân tâm lưu động, không ít các tướng sĩ đều tại ồn ào, nói Quách quân sư đây là lầm đại sự, nhao nhao muốn đem hắn kéo ra ngoài hỏi tội. Mặc dù bây giờ hoàng phủ tướng quân cùng quan tướng quân bọn hắn còn có thể ngăn chặn, nhưng cái này đều nhanh chạm vào tối, nếu là lại không có cái thuyết pháp, các tướng sĩ sợ là muốn mất khống chế. Thuyết pháp? Vậy bọn hắn muốn cái gì thuyết pháp? Tô Diệu cũng không quay đầu lại nói. Cái này Trần Chất cái chán chảy ra mồ hôi dịt, giật giật bờ môi, sửng sốt không dám nói lời nào. Trần Chất là sớm nhất đi theo Tô Diệu có tư lịch. Trước kia tại trinh phạt hung nô thời điểm đã tại này bên người, gánh chịu bảo hộ gia quyến trách nhiệm. Cũng bởi vậy, mặc dù hắn không phải cái gì lịch sử danh túc, nhưng Tô Diệu cũng chưa từng bật đãi, đi theo một đường nước lên thì thuyền lên, tuổi quá trẻ liền trở thành cầm ý địa vệ người đứng thứ hai, là hạch tâm nhất mấy vị tâm phúc một trong. Nhưng tương tự cũng nguyên nhân chính là đây. Hắn mới so người bên ngoài đều hiểu cái này Quách quân sư ở trong mắt đại tướng quân phân lượng, cũng càng hiểu Tô Diệu luôn luôn ăn mềm không ăn cứng tính tình. Chuyện này nếu là một cái xử lý không tốt, kia đến lúc đó không biết muốn mấy người quay đầu, mấy người mất mạng a, đại tướng quân làm gì khó xử Trần giáo úy đâu. Quách ra một tay cười hạ cờ, một tay cơ lấy bầu rượu nhấp một miếng, nghĩ đến trong quân ồn ào đơn giản là ta Quách mẫu người đã lập xuống quân lệnh trạng, bây giờ gió lớn chưa đến, vậy liền nên ấn quân pháp xử trí mà thôi. Ngươi ngược lại không gấp a, Tô Diệu đi theo lại rơi một chữ, cắn chặt, cười nói, thế nào, ngươi Quách phụng hiếu là không sợ chết? Vẫn cảm thấy bản tướng quân không bỏ được chẳng ngươi. Quách gia nghe nói Tô Diệu lời ấy, thả ra trong tay bầu rượu, mắt nhìn bên cửa sổ cảnh sắc, lập tức Quách gia trong mắt tự tin cùng thoải mái càng sâu, đại tướng quân minh dám ra không phải không sợ chết, quả thật đối thiên tượng suy diễn có hoàn toàn chắc chắn. Bây giờ đã tới 3 ngày, phong dụ chưa đến, nhưng cũng không xa vậy. Gia đã lập quân lệnh trạng, tự làm gánh chịu hậu quả, như lầm quân cơ, nguyện lấy cái chết tạ tội. Nhưng nếu giờ phút này liền đem ra hỏi tội, đại quân quân tâm dù nhất thời được an, lại bỏ lỡ thủ thắng cơ hội tốt, thực tế được không bù mất. Tô Diệu có chút nhíu mày, ngươi ngược lại là tự tin, bất quá, quân tâm bất ổn, chính là đại sự, có thể lưu ngươi đến khi nào, liền nhìn chính ngươi như thế nào tranh thủ đi. Nói xong, Tô Diệu liền quay đầu hướng Trần Chất hạ lệnh, truyền triệu chư tướng đến đây nghị sự, thương nghị đối Quách gia xử trí vấn đề. Nặng. Trần Chất như được đại xá, liền đội vàng đứng lên, bước nhanh rời đi. Không bao lâu, Hoàng Phủ Tung, Quan Vũ, Thái Sử Từ chờ một đám tướng lĩnh nối đuôi nhau mà vào, sắc mặt đã có lo lắng lại có thất vọng. Tại mọi người hành lễ về sau, Hoàng Phủ Tung trước tiên mở miệng, đại tướng quân, bây giờ đã qua 3 ngày, hướng gió chưa biến, các tướng sĩ có nhiều lo nghĩ, cái này. Tô Diệu đưa tay ra hiệu đám người yên tĩnh, lập tức nói, chư vị tướng quân, bản tướng quân rõ ràng đại gia lo lắng. Trong quân vô nói đùa, Quách Phụng Hiếu nếu đã lập quân lệnh trạng, nếu là hôm nay gió tây bắc không đến, vậy ta không chút lưu tình. Bất quá, thiên tượng sự tình, vốn là vi diệu khó dò, bản tướng quân tin tưởng, không đến cuối cùng một khắc, hết thảy đều có khả năng. Tô Diệu sau khi nói xong, Quách gia lập tức đứng dậy, hướng đám người chắp tay, chư vị tướng quân gia biết rõ lần này suy diễn thiên tượng liên quan trọng đại. Bây giờ dù chưa thấy gió động, nhưng thiên tượng chỉ biến, thường tại trong mấy mắt. Theo ra ý kiến, tối nay tất có gió tây bắc đến, lại này phong cùng nhau chính là gió lớn, lại ngày mai có mưa, mong rằng chư vị làm tốt đánh đêm chuẩn bị, nhất thiết phải màn đêm buông xuống phá địch, không bỏ qua cơ hội tốt là cũng. Đám người nghe được là hai mặt nhìn nhau, Quan Vũ khẽ nhíu mày, khẽ bước dâu dài, truy vấn nói, Quách quân sư, trong quân tướng sĩ đều trông mong thủ thắng, bây giờ đợi không ba ngày, khó tránh khỏi lo lắng. Như tối nay phong vẫn không đến, ta trở lại phải làm như thế nào? Quách gia mỉm cười, ánh mắt kiên định, quan tướng quân yên tâm, như tối nay phong chưa lên ra nguyện lập tức đền tội, lấy chính quân pháp. Nhưng ra tin tưởng vững chắc, này phong tất đến lúc đó ta quân y kế hành sự, nhất định có thể đại phá quân địch thủy trại. Phản phất là đáp lại Quách gia hảo ngôn bình thường, đột nhiên, dưới lầu đột nhiên chuyển đến từng đợt tiếng la. Mau nhìn, các ngươi mau nhìn sắc trời. Đám người nhao nhao quay đầu, xuyên thấu qua cửa sổ nhìn về phía bầu trời. Mặc dù bây giờ vẫn là một phái không sóng không gió cảnh sắc, nhưng chỉ thấy tây bắc bên cạnh chân trời, tại kia một mảnh màu quýt dáng chiều chiếu rọi, đã lặng yên xuất hiện từng tia từng sợi mây đen, như bị một con bàn tay vô hình chậm rãi khẽ động, từ từ hướng phía bên này hội tụ. Chương 894, Phích Lịch Hỏa Thuyền. Chương 894, Phích Lịch Hỏa Thuyền. Gió bắt đầu thổi. Gió bắt đầu thổi á. Màn đêm sơ hàng, lúc đầu gió êm sóng lặng hạ thái bến đỏ đột nhiên gió lớn đột khởi. Gió tây bắc hô hô thổi tới, hán quân cờ xí thổi bay phất phới. Gió tây bắc, là gió tây bắc đến rồi. Nhanh, chuẩn bị khai chiến. Tập hợp, toàn thể tập hợp. Thung thung chống trận vang lên, cùng lính gác tiếng hô hoán cùng nhau truyền khắp quân doanh, nguyên bản sao động bất an các tướng sĩ trong nháy mắt sôi trào lên. Bọn hắn nhao nhao chạy ra doanh trướng, ngửa đầu nhìn qua trong gió bay phất phới quân kỳ, trên mặt tràn ngập cảm giác hưng phấn. Giờ khắc này, bọn họ quên đi trước đó lên án Quách gia chuyện, mỗi người đều xông về phía mình cờ sĩ. Tô Diệu dưới trướng đại quân cùng cái khác quân đội có một cái rất khác biệt đặc điểm, đó chính là những này các chiến sĩ nhiều giống hắn giống nhau ý chí chiến đấu sục sôi, nghe chiến tắc vui, vừa nghe nói rốt cuộc muốn ra trận, kia là một cái hai cái đều làm nóng người. Bọn đều như thế, làm chủ tướng Tô Diệu liền càng là cười mở mang. Tốt phong a. Phùng Hiếu, ngươi quả nhiên không phụ ta hy vọng. Quách Gia chắp tay cười nói, đại tướng quân quá khen, ti chức bất quá là lược thông thiên văn, thuận theo thiên thời mà thôi. Nếu không phải đại tướng quân tiên mệnh sở quy được trời xanh lọt mắt xanh, ti chức sợ là khó đảm bảo ở trên cổ viên này đâu. Tô Diệu cười ha ha, truy một quyền Quách Gia bà bay, liền tiểu tử ngươi sẽ nói lời hữu ích. Tốt rồi, truyền lệnh toàn quân, lập tức theo kế hoạch xuất chinh. Đại tướng quân chấm đã. Quách Gia cười ha hả ngăn cản, đề nghị nói, bây giờ nếu sắc trời đã tối, ta chờ sao không lợi dụng bóng đêm khởi xướng tập kích? Giống như này như vậy Tô Diệu nghe xong, giữa lông mày ý cười càng hơn, hai người ăn nhịp với nhau, lập tức hạ lệnh toàn quân bảo trì lặng im, chuẩn bị cho đối diện đến một cái hung ác. Bất quá đối với cái này, Viên Thuật đại quân cũng là không phải hoàn toàn không có chuẩn bị. Báo cáo đô đốc, hướng gió biến, lên gió tây bắc. Thủy trại bên trong phòng chỉ huy, đô đốc Lương Cương chính đối địa đồ xuất thần, nghe được cái này báo cáo sau đột nhiên dương mắt, trong lòng đột nhiên cảm giác được không đúng. Nhanh, hạ lệnh toàn quân tăng cường đề phòng, thời khắc phòng bị tặc quân đánh lén ban đêm. Lương vừa mệnh lệnh một chút đạn, thủy trại bên trong Viên Thuật quân tướng sĩ nhóm liền từng cái tinh thần khẩn trương, không ngừng kêu khổ đứng dậy, cùng bờ bên kia Tô Diệu quân đấu trí như hồng hình thành tươi sáng tương phản. Mau dậy đi, tranh thủ thời gian thượng trại tường. Kia họ Tô danh hiệu các ngươi chưa từng nghe qua sao? Nếu để cho hắn sát tướng tiến đến, chúng ta tất cả mọi người phải chết. Viên Thuật quân các quân quan giáp giọng, mang theo roi ra, một đường la lối om sòm, chào hỏi các chiến sĩ giữ vững tinh thần. Bờ bên kia Hán quân tập hợp 3 ngày, đến nay không có động tác đúng là khác thường. Hôm nay gió tây bắc nổi lên, bọn họ những này có kinh nghiệm thủy thủ đều sớm ngửi được đại chiến hương vị. Nhưng mà, biết dễ đi khó, biết làm một chuyện, muốn làm tốt vậy thì làm một chuyện khác. Hán quân chiến thuyền tập kết 3 ngày, không có động tác, Tô Diệu đại quân tại khu chiêng gõ trống chuẩn bị chiến đấu cùng chỉnh đốn, đấu trí càng ngày dâng trào. So sánh cùng nhau Viên Thuật đại quân thì là nơm nớp lo sợ chờ 3 ngày, nhấc lên kia cổ kình đã sớm tiết ra hơn phân nửa. Mà trong quân sinh hoạt buồn tẻ, vì ứng đối Tô Diệu uy hiếp gần nhất lại nghiêm khắc thực hiện cấm rượu, các chiến sĩ ở trên phong yêu cầu hạ là vào đêm thức ngủ. Dưới mắt bọn hắn vừa mới ngủ, liền bị đánh thức, kia từng cái tinh thần đều tương đương không tốt. Không phải miệng đầy phàn nàn còn buồn ngủ, chính là ánh mắt đờ đẫn như cái xác không hồn. Thậm chí, còn có mấy cái lão binh cao thừa dịp không người phát hiện bụng trộm lấy ra không biết từ nơi nào làm đến lương khô liền dồn vào trong miệng, bên cạnh nhai còn bên cạnh lẩm bẩm cái gì dù sao đều là chết, không bằng làm bị chết no vân vân. Lương vừa đứng ở lầu quan sát bên trên, nhìn qua trong trại kêu loạn cảnh tượng, lại nhìn một chút bên kia bờ sông dần dần thắp sáng từng mảnh ánh lửa, trên trán nổi gân xanh. Hắn đoạt lấy thân binh trong tay đồng la, tự mình cạch 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 gõ lên đến, đều cho lão tử nghe tốt rồi. Tô Tặc chiến hạm trong vòng nửa canh giờ tất đến. Cung tiễn thủ toàn bộ thượng trại tường, ủy nước đội đều cho xuống nước chuẩn bị. Vô luận như thế nào, đều tuyệt không thể để bọn hắn đánh vào ta trong trại. Theo Lương vừa đồng la âm thanh gấp rút băng lên, Viên Thuật quân tướng sĩ nhóm dù lòng tràn đầy không tình nguyện, nhưng cũng không thể không miễn cưỡng lên tinh thần, trong bóng đêm vội vàng lao tới cương vị của mình. Trại trên tường, cung tiễn thủ nhóm luôn cuống tay chân dựng vào dây cung, ánh mắt nhìn chằm chằm sông hoài bờ bên kia kia lấm ta lấm tấm, dần dần hội tụ thành một cái biển lửa Hán quân chiến thuyền đen đuốc, hai tay bởi vì khẩn trương cùng mỏi mệt run nhẹ nhẹ. Ủy nước đội đám binh sĩ tắc cắn răng, con giản dị dưới nước công kích khí giới, một cái tiếp một cái lặng yên chui vào lạnh như băng trong nước sông, hướng về Hán quân chiến thuyền khả năng lái tới phương hướng bơi đi, trên mặt nước chỉ để lại từng chuỗi nhỏ vụn vận sóng. Tô Diệu đại quân đến rất nhanh, chờ dòng dã một ngày, đã sớm không kiên nhận đám người xuất kích thần tốc, bất quá một khắc đồng hồ nhiều một chút công phu, quan vũ đã xuất lĩnh chính diện chiến hạm lái ra bến đỏ, thuận gió mà tới. Bọn hắn trên chiến thuyền điểm này chút ít đèn đuốc, tại trên mặt sông như đầy sao rực rỡ, lấp lóe chập chờn, hấp dẫn Viên Thuật quân tuyệt đại bộ phận chú ý vì đối kháng cái này chính diện uy hiếp. Lương vừa cũng là lúc này mệnh lệnh thủy trại cửa lớn mở rộng, mệnh ban đêm tuần trị chờ lệnh chiến thuyền đi đầu xuất kích, tại trại ngoài tường chặn đường, không cho Hán quân công này cổng nước cơ hội. Chiến đấu hết sức căng thẳng, quan vũ thuyền đội xuất chức cùng Viên Thuật quân tiên phong thủy sư giao chiến, từng lớp mưa tên đổ xuống mà ra, thiêu đốt mũi tên đánh vào quân địch trên chiến thuyền, một nháy mắt liền nhóm lửa mấy chiếc chiến hạm. Cùng lúc đó bọn hắn cũng đi vào thủy trại cung tiễn tầm bắn, lọt vào nghiêm khắc đánh trả. Trong lúc nhất thời, sông hoài trên mặt nước, ánh lửa ngút trời, tiếng la giết đinh tai nhức óc. Thiêu đốt chiến thuyền như to lớn ngọn đuốc, đem bầu trời đêm chiếu lên sáng như ban ngày, cuồn cuộn khói dày đặc lôi cuốn lấy gây mũi mùi khét lẹt tràn ngập ra, sắc đến người không thở nổi. Không tốt, quan tướng quân. Trên tàu chiến chỉ huy, phó tướng đến báo, cái này thủy trại quả nhiên không tốt đánh, chúng ta lấy chúng kết quả, thế mà còn so với bọn hắn đốt thêm 5 đầu thuyền. Không sai, đây chính là thủy trại tác dụng. Tại không có pháo đài cổ điện thời đại, thủy trại chính là quân coi giữ phòng ngự yếu đạo chủ yếu thủ đoạn, này bằng vào kiên cố công sự phòng ngự cùng có lợi địa hình, trở thành để công phương cực kỳ khó giải quyết tồn tại. Trại trên tường cung tiễn thủ ở trên cao nhìn xuống, tầm bắn càng xa, mà trong trại chiến thuyền cũng có thể dựa vào trại tường nghiệm hộ, tùy thời xuất kích hoặc rút lui. Quan vũ hạm đội mặc dù số lượng chiếm ưu, nhưng tại loại địa hình này hạ lại khó mà phát huy toàn bộ thực lực. Nếu là cưỡng ép tiến đánh, chắc chắn trả giá tương đương thảm trọng trao đổi so. Tốt tốt tốt, cứ như vậy đánh. Thả ra thuyền nhỏ cùng vị nước cứu người, đội thứ hai chiến thuyền tiếp tục xuất kích. Trong lúc chiến, đô đốc Lương vừa hăng hái, rất có một loại càng đánh càng thuận cảm giác. Đại tướng quân Tô Diệu liền chút bản lĩnh này, nhược quả đúng như đây, vậy cái này một trận chiến lao tử coi như lấy xuống. Ngay tại Lương vừa đánh lui quan vũ hai đợt tiến công, dần dần bành trướng thời điểm. Không tốt rồi Lương đô đốc, phía tây giống như có tặc binh đánh lên a. Cái gì? Lương vừa quay đầu nhìn lại, Chỉ thấy phương hướng tây bắc, cách hắn trại tường không xa trên mặt sông chẳng biết lúc nào đã đột nhiên sáng lên một chút xíu ánh lửa, ngay sau đó là điểm thứ hai, điểm thứ ba trong nháy mắt, mấy chục chiếc hỏa thuyền là xuôi dòng mà xuống, hiện lên hình quạt lao thẳng tới này trại tường mà đến. Mau thả lan giang dây sắt. Lương vừa tiếng giống đều đổi giọng, nhưng hết thể đã quá muộn. Ngay tại hắn la to thời điểm, phía trước nhất hỏa thuyền đã đụng vào góc đông nam sông gỗ. Càng đáng sợ chính là, những này hỏa thuyền lại đụng nhau trong nháy mắt vỡ ra, dầu hỏa bắn tung tóe đến mấy trượng bên ngoài, trong khoảnh khắc dẫn đốt toàn bộ thủy vực. Phích lịch hỏa thuyền, là phích lịch hỏa thuyền. Có lao binh tuyệt vọng hò hét. Chương 895, một người thành quân chương 895, một người thành quân phích lịch hỏa thuyền, loại này đặc chế hỏa thuyền bọn hắn cũng là năm gần đây mới tại trong truyền thuyết nghe qua, nghe nói muốn dùng Liêu Đông đặc sản lửa mạnh dầu mới có thể chế thành. Lương vừa giờ mới hiểu được, Tô Diệu cái này 3 ngày không chỉ là đang chờ phong, càng là đang chờ nhóm này muốn mạng sát khí. Bán tên, cản bọn họ lại. Lương vừa khàn cả giọng mà hống lên âm thanh bên trong, chạy trên tường cùng tiễn thủ cuống quýt thay đổi phương hướng ra tay. Nhưng thái sử từ hỏa thuyền một khi châm lửa liền đã triệt hạ thuyền biên, cùng tiễn thủ nhóm công kích căn bản là tốn công vô ích. Mượn gào thét gió tây bắc, hỏa công đội tàu như mũi tên, mượn gió thổi lao thẳng tới viên thuật thủy trại mà đi. Cái này phích lịch hỏa thuyền một khi ra tay, lúc này là đại hiển thần uy, kia dầu hỏa gặp nước bất diệt, ngược lại mượn gió thổi đem hỏa diễm thổi càng thêm nóng bỏng, rất nhanh liền thành lửa cháy lan ra đồng cỏ chi thế, dọc theo thủy trại sông gỗ tấn mãnh lan tràn. Trong chốc lát, viên thuật quân thủy trại tây bắc một góc bị lửa lớn rừng rực nuốt chửng, quần quần khói dày đặc che khuất bầu trời, vô số binh sĩ ở trong biển lửa phát ra kêu thê lương thảm thiết. Không, không không, xong, mau đảo mạng a, cứu hỏa, nhanh trước cứu hỏa, cho ta điều thủy long đội đến. Lương vừa âm thanh khàn giọng hò hét, nhưng thủy long đội vừa mới đổi tới, đợt thứ hai, đợt thứ ba hỏa thuyền đã theo nhau mà tới. Những này hỏa thuyền so đợt thứ nhất càng thêm hung mãnh, có trước đó kinh nghiệm, bọn họ độ chính xác có thể nói là chỉ số cấp tăng lên. Không còn giống trước đó xung phong như vậy phân tán, mà là tập trung xuất kích, đụng vào một nháy mắt liền thiêu đốt mất một đoạn lớn trại tường, đem phía trên mấy trăm tên lính phòng giữ cuốn vào trong biển lửa. Đô đốc, phía tây thủ không được. Một tên giáo úy mặt mũi tràn đầy khói bụi chạy tới báo cáo, thế lửa quá lớn, các minh đệ tử thương thảm trọng a. Lương vừa mới chết nhìn chòng chọc phương tây, nơi đó trại tường đã biến thành một cái biển lửa, quân coi giữ chính chạy từ phía. Thủ không được liền không tuân thủ. Lương vừa dậm chân, giận nói, cái này hỏa gặp nước bất diệt, bọn họ đốt hang say, cũng là giúp ta tiết kiệm một cái phương hướng phòng thủ. Tất cả mọi người rút lui trở về, tập trung chính diện, kéo dài thời gian. Cái khác có thể động chiến thuyền toàn bộ từ cửa đông ra trại, quanh qua quá khứ, đánh trước kích chính diện tập nhân. Lương vừa đối địch điều hành, muốn nhất chuyển xu hướng suy tàn, vùng vây dây chết. Bất quá kế hoạch của hắn còn chưa bắt đầu, liền trực tiếp chết từ trong trứng nước. Không tốt, Lương đô đốc. Cửa đông thất thủ a. Cái gì? Lương vừa trừng to mắt, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy phía đông cửa trại thượng chẳng biết lúc nào không ngờ rơi xuống bọn hắn đại kỳ, thay đổi huyết hồng cờ xí. Chuyện gì xảy ra? Đây là có chuyện gì? Lương vừa mới đem nắm chặt lên báo tin tiểu binh cổ áo, gầm thét hỏi, bên kia không phải là không có địch nhân sao? Vì cái gì thất thủ rồi? Hẳn là Trương quân hầu dám lâm trận đầu hàng địch không thành. Người tiểu binh kia nghe được lắc đầu liên tục, khóc tang mà nói, không phải a Lương đô đốc. Trương quân hầu chết. Hắn bị đại tướng quân Tô Diệu một đao liền chặt đầu a. A. Lương vừa sững sờ, đại tướng quân Tô Diệu, hắn tới rồi. Đúng vậy a. Tiểu binh nuốt nước miếng một cái, run rẩy nói, một người, hắn chỉ có một người, đột nhiên liền từ trong nước tung ra đến, nhảy lên cổng nước. Trương quân hầu không quan sát, không có kịp phản ứng, liền bị hắn một đao đeo đầu. Chúng ta các minh đệ lúc đầu muốn báo thủ, kết quả bị hắn một người một đao, chặt chính là tan cảnh. Tiểu nhân lúc ấy liền trốn ở một bên, nhìn tận mắt hắn như vào chỗ không người, một người liền đem cửa trại cầm xuống. Thế, Lương vừa nghe giảng thuật, hít vào một ngụm khí lạnh. Khá lắm, hắn vừa mới suy nghĩ đại tướng quân chỉ thường thôi, không nghĩ tới liền bị làm một đợt đại. Tên kia, đạp ngựa làm sao lại có thể một người thành quân? Đơn thương độc mã liền cho hắn phía đông cửa trại chiếm. Cái này hợp lý sao? Hiện tại tốt rồi. Phía tây là hừng hực đại hỏa, còn có thái sử từ tập kích bất ngờ thủy sư nhìn chằm chằm. Chính diện thì là triều đình đại quân chủ lực, quan vũ thủy sư thừa dịp loạn là đối bọn hắn trọng quyền xuất kích, điên cuồng tấn công dồn sức đánh. Hiện tại, cái này phía đông lại tới một người thành quân đại tướng quân Tô Diệu, một người liền chiếm hắn cửa trại, đem hắn đại quân toàn khốn đến cái này thủy trại bên trong. Nếu là không thể mau chóng sát tướng ra ngoài, đợi đến hỏa mượn gió thổi lan tràn tới, toàn bộ thủy trại hóa thành một cái biển lửa, bọn họ coi như tất cả đều xong. Làm sao bây giờ, Lương đô đốc chúng ta nên làm cái gì mới tốt? Lương vừa lòng nóng như lửa đốt, trên trán mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu lan xuống, hắn biết rõ giờ phút này thế cục đã đến nghìn cân treo sợi tóc trong lúc nguy cấp. Lại một lần nữa đảo mắt một vòng bốn phía về sau, hắn hung dữ nói, hướng đông, tất cả có thể lên thuyền người đều cho ta đi cường công cửa đông, ta liền không tin một mình hắn thật có thể chống đỡ được đại quân ta. Đến nỗi cái khác không kịp lên thuyền, toàn bộ từ phía nam rút khỏi thủy trại, tại bên mở bộ phòng, cẩn thận tặc quân thừa cơ đổ bộ. Lương vừa mệnh lệnh ngược lại là không có gì ma bệnh, vấn đề duy nhất là hắn đánh giá cao hỗn loạn bên trong chính mình đối đại quân năng lực khống chế. Tại Tô Diệu toàn diện tiến công dưới, thủy trại bên trong viên thuật quân đã lâm vào trong một mảnh hỗn loạn. Các binh sĩ tại sặc người trong khói đặc chạy trốn tứ phía, kêu gọi, kêu khóc, ít có người có thể chân chính tiếp thu được chủ tướng mệnh lệnh. Bọn hắn nhiều tuân theo bản năng, vứt bỏ chiến thuyền, như ong vỡ tổ hướng phía nam chạy trốn, hy vọng chạy ra thủy trại, rời xa sau lưng đáng sợ biển lửa. Vì ngăn cản những ngày hội quân, Lương vừa phê sức chín châu hai hổ, tại cửa nam miệng đại khai sát giới, thu nạp bộ đội, mới tính ngừng lại xu hướng suy tàn. Cái này lúc, thụ mệnh đoạt lại cửa đông chiến thuyền mới rốt cục khoan thai xuất kích đến cổng. Sau đó, ngay tại Lương vừa trước mắt trình diễn một trận máu tanh giết chóc, lại nói thủy trại cửa doanh thiết kế, trừ một mùi lửa thiêu hủy bên ngoài, muốn mở ra hoặc là từ nội bộ thông qua cơ quan mở ra, hoặc là chính là dùng chiến hạm dùng mũi sừng một chút xíu đông 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 phá tan. Vì tận khả năng bảo tồn chiến thuyền, đồng thời cũng vì không đồng nhất đem hỏa đem chính mình tiêu chết, tự nhiên là chỉ có thể chống đỡ gần khởi xướng cường công. Lương vừa bộ tương lạc chính là như thế chấp hành, hắn một bên đem chiến thuyền mở đến muôn hạ, chỉ huy các thủy thủ ra sức chèo thuyền, một chút xíu va chạm cửa trại, một bên nhượng trên thuyền thủy sư các chiến sĩ hướng cửa trại hai bên trên tường gỗ phát xạ tay chó dây thừng, nhảy đã rút đi, cướp đoạt cửa thành cơ quan quyền khống chế. Tại kế hoạch của bọn hắn bên trong, đại tướng quân Tô Diệu cho dù ngươi lại là dũng mãnh, nhưng nhân lực có hạn, chỉ có thể cố thủ cơ quan chỗ, bọn họ chỉ cần kiềm chế một đoạn thời gian, để chiến hạm đánh vỡ cửa trại, vậy liền có thể thông dòng xuyên qua. Nhưng là, bọn họ vạn vạn không nghĩ tới, chính mình chiến thuyền chỉ là vừa mới đến cổng, liền nghe hét lớn một tiếng truyền đến, Tô Diệu căn bản là không ấn sáo lộ ra bài, trực tiếp trước ngày tới, trực tiếp giết tới thuyền của bọn hắn bên trên. Thằng ngư, đi chết. Một bộ áo bào đỏ Tô Diệu song đao lại tay, như cuồng phong càn quét mà qua, đao quang hắc hắc, đúng như trong đêm tối thiểm điện, chỗ đến, máu tươi văng khắp nơi, cái này đến cái khác đám binh sĩ kêu thảm đổ xuống, trở thành từng cô không đầu tử thi. Chương 896, thủy sư hủy diệt chương 896, thủy sư hủy diệt còn có ai? Đừng chậm trễ thời gian, các ngươi đều cùng lên đi. Tại thanh công chiếc thứ nhất chống đỡ gần nước môn chiến thuyền về sau, Tô Diệu nhìn khắp bốn phía, nóng lòng muốn thử hô to. Cái khác trên chiến thuyền tặc binh nhóm thấy thế, đều sợ run tim mất mật. Những cái kia chính ra sức chèo thuyền đến gần các thủy thủ tất cả đều dừng tay lại thượng động tác, từng cái lộ ra mắt trợn tròn biểu lộ. Phế lối, quá phế lối. Nhạc Cửu thấy tình cảnh này, nghiến răng nghiến lợi nhưng cũng không thể làm gì. Như thế võ lực đã vượt qua hắn tưởng tượng, nhưng mà mặc kệ là quân lệnh như núi vẫn là phía sau đại hỏa, hắn đều không đường có thể đi, nhất định phải muốn đột phá nơi này. Thế là, hắn đành phải kiên trì tiếp tục chỉ huy, Ngưu Toan dùng biển người cùng mưa tên bao phủ Tô Diệu, các huynh đệ, đừng sợ. Cho ta bắn tên, hắn bất quá một người mà thôi, chúng ta cùng tiến lên, liều cũng liều chết hắn. Tại mệnh lệnh của Nhạc Cửu dưới, chung quanh mấy chiếc chiến thuyền lập tức cùng nhau bắn tên, trong lúc nhất thời mưa tên như hoàng, dày đặc bắn về phía Tô Diệu ở chỗ đó chiến thuyền. Không thể không nói, hắn chiêu này đánh thật đúng có thể. Dù sao Tô Diệu là bơi lội tới, thân vô trọng giáp, muốn thật sự là bị bắn cái rắn chắc, đó cũng là nhỏ hơn mệnh chơi xong. Bất quá nha, đối với cái này Tô Diệu cũng có biện pháp của mình. Đối mặt đầy trời mưa tên, Tô Diệu là cười lạnh một tiếng, lập tức bay người hướng về phương hướng ngược bước nhanh phi nước đại. Sau lưng, mũi tên phốc 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 đánh vào bong tàu bên trên, sừng sốt đuổi không kịp Tô Diệu bước chân. Chỉ gặp hắn thả người nhảy lên, trực tiếp nhảy lên trại tường, xoay người liền giấu vào môn lâu không gặp thân ảnh. Lần này có thể đem vây công đám người nhìn trợn mắt hốt mồm, một chút lâm vào cảnh lưỡng nan. Bọn hắn nhưng không có thời gian ở đây nhàn nhã tốn hao, bây giờ hơn trăm chiếc chiến thuyền ngăn ở cổng, nếu là không mở ra thông đạo, sớm muộn muốn bị lan tràn đại hỏa thiêu chết nơi này. Hoàn toàn bất đắc dĩ, Nguyệt liền hạ lệnh toàn quân để lên, lần nữa vây công cổng nước, đoạt lại cổng thuyền quyền khống chế, va chạm cửa trại đồng thời nghiêm lệnh cùng tiễn thủ xem trọng môn lâu hai bên thông đạo, một khi phát hiện bóng người liền lập tức không khác biệt xạ kích. Nhưng mà, rất nhanh Tô Diệu liền lập lại chiêu cũ. Mặc dù cung tiễn thủ nhóm nghiêm mật nhìn xem môn lâu hai bên, nhưng mặc kệ là cửa thành vẫn là thủy trại, này môn lâu sàn nhà thiết kế đều cũng không phải là hoàn toàn phong kín. Vì ứng đối khả năng phá cửa mà vào kẻ địch, môn lâu sàn nhà chỗ sẽ có một cái chuyên cung cấp ném đá cùng ném dầu hỏa vững chắc những vật này mở miệng. Cái này lỗ hổng mặc dù không tính lớn, nhưng nhảy đi xuống cá nhân lại hoàn toàn không thành vấn đề. Kết quả là, chiến đấu kế tiếp liền trở nên vô cùng đơn giản lại buồn tẻ đứng dậy. Liên từ cái này lỗ hổng, Tô Diệu không ngừng phát động công kích, hai bên vây quanh cái này ngăn ở cổng nước hạ chiến thuyền triển khai tranh đoạt kịch liệt. Viên thuật quân mỗi lần một phái người lên thuyền, bắt đầu thao tác số cửa, Tô Diệu giống như quỷ mị giống nhau từ trên trời giáng xuống, tay cầm song đao, từ đầu thuyền chặt tới đuôi thuyền. Tại cơ bản quét sạch rơi kẻ địch về sau, hắn lại lập tức thông dong trở ra, chỉ để lại một cái máu chảy thành sông thi cốt từng đống không thuyền. Như vậy lặp lại mấy lần về sau, viên thuật quân lên thuyền binh lính nhóm đã sợ hãi. Mỗi lần lên thuyền, đều phảng phất bước vào quỷ môn quan, bọn họ không biết khi nào kiếp như là ma thần Tô Diệu liền sẽ từ đỉnh đầu nhảy xuống, thu hoạch tính mạng của bọn hắn. Nhạc Cửu nhìn xem từng chiếc chiến thuyền bị Tô Diệu quấy đến hỗn loạn không chịu nổi, lòng nóng như lửa đốt. Hắn nhìn qua kia đóng chặt cổng nước, nhìn lại sau lưng không ngừng lan tràn đại hỏa, khói dày đặc đã bắt đầu sập đến người hò khan không thôi. Thế lửa càng lúc càng lớn, chiếu hồng nửa bầu trời, chiến thuyền chung quanh mặt nước đều bị ánh lửa nhuộm đỏ bừng. Không được, không thể còn tiếp tục như vậy. Nhạc Cửu trong lòng gầm thét, hắn quét mắt dưới trướng tướng sĩ, đột nhiên nhãn tỉnh sáng lên, phát hiện mấy cái thân hình khôi ngô, tay cầm đại thuẫn binh lính. Các ngươi mấy cái, mang lên đại thuẫn, tạo thành thuẫn tường, cho ta cưỡng ép lên thuyền. Những người khác theo ở phía sau. Một khi tới gần mạn thuyền, liền lập tức xông đi lên, không tiếc bất cứ giá nào khống chế lại chiến thuyền, phá tan cổng nước. Nhạc Cửu khàn cả giọng hô. Mấy cái kia cầm thuẫn sĩ tốt lĩnh mệnh, hít sâu một hơi, đem đại thuẫn chặt chẽ che ở trước người, hướng về mục tiêu chiến thuyền chậm rãi tới gần. Phía sau viên thuật quân sĩ binh nhóm cũng lấy dũng khí, lít nha lít nhít cùng tại thuẫn tường về sau, giống như thủy triều vào tới. Tô Diệu tại môn trên lầu, đem đây hết thể thu hết vào mắt. Hắn hừ lạnh một tiếng, chút tài mọn. Dứt lời, hắn ngồi xổm người xuống, tại môn lâu nơi hẻo lánh bên trong tìm được mấy thùng dầu hỏa. Những này dầu hỏa vốn là thủy trại dùng cho phòng ngự ngoại địch hỏa công lúc dùng, giờ phút này lại thành Tô Diệu vũ khí. Hắn phí sức đem một thùng dầu hỏa đem đến chỗ lỗ hổng, đột nhiên nghiêng, dầu hỏa như một đầu màu đen dây lụa chút xuống, tưới vào chính hướng trên thuyền leo lên viên thuật quân sĩ binh trên thân. Ngay sau đó, Tô Diệu móc ra cây châm lửa, nhóm lửa một cây bó đuốc, không chút do dự ném xuống dưới. Chỉ nghe quanh một tiếng vang thật lớn, hỏa diễm trong nháy mắt dâng lên, trong nháy mắt đem khu vực kia hóa thành một cái biển lửa. Những cái kia bị dầu hỏa tươi đến binh sĩ tiếng kêu rên liên hồi, nhao nhao nhảy xuống nước, ý đồ dập tắt ngọn lửa trên người, nhưng mà thế lửa hung mãnh, không ít người vẫn là tại trong thống khổ dần dần không một tiếng động. Nhạc Cửu thấy cảnh này, tức giận đến đỏ bừng cả khuôn mặt, trường đao trong tay hung hăng chém vào bên cạnh Mạn Tuyệt Thượng, "Tô Diệu, ta cùng ngươi thế bất lưỡng lập." Nhưng mà, lời hung ác thả lại vang lên cũng là vô dụng, bắt không được đến đó chính là bắt không được tới. Cổng nước miệng cái này cháy hừng hực chiến thuyền rõ ràng không sai nói cho tất cả mọi người, người ta đại tướng quân Tô Diệu chính là đang trêu đùa bọn hắn, người có rất nhiều biện pháp cùng thủ đoạn đến ngăn cản bọn hắn đào vong. Kết quả là, triệt để không có biện pháp, lâm vào trong tuyệt vọng thủy sư các chiến sĩ cũng không tiếp tục nghe mệnh lệnh của Nhạc Cửu. Lưu tại nơi này chỉ có một con đường chết, chỉ có trốn về trên bờ mới có một chút hy vọng sống. Chạy mau a, nếu không đi liền muốn bị thiêu chết a. Tại một mảnh kinh hoàng tiếng hò hét bên trong, vây công cửa đông thủy sư các tướng sĩ nhao nhao thay đổi đầu thuyền, liều lĩnh hướng nam bên bờ tới. Nhạc Cửu đứng ở đầu thuyền, trơ mắt nhìn bộ hạ của mình chạy tứ phía, trong lòng một mảnh lạnh buốt. Đại thế đã mất ta thế mà một người liền ngăn chặn chúng ta trên trăm con thuyền đại tướng quân Tô Diệu. Ai? Thở dài một tiếng, Nhạc Cửu cũng không dãy rủa nữa mặc cho các thủy thủ tự do phát huy, bị mang theo một đường chạy tán loạn. Cùng lúc đó, Thái sử từ xuất lĩnh hỏa công đội tàu đã triệt để phá hủy thủy trại phía tây phòng ngự, lửa lớn rừng rực đem nửa bầu trời chiếu rọi đến đỏ bừng. Quan Vũ hạm đội chủ lực cũng thừa cơ để lên, cùng Thái sử từ bộ đội hình thành giáp công chi thế. Viên thuật quân thủy sư tại hai mặt giáp công hạ liên tục bại lui, chiến thuyền không phải bị dứt khoát nhóm lửa chính là bị tuyệt vọng bắt được. Lương vừa đứng ở cửa nam trên đài cao, nhìn qua trước mắt hỗn loạn tương mừng, lòng như cho ngội. Hắn hiểu được, thủy sư toàn quân bị diệt đã thành kết cục đã định, mà đánh mất thủy sư chi viện, bọn họ tại bờ nam vội vàng bố trí căn bản là không có cách ngăn cản Tô Diệu đại quân tiến công. Thủy trại thất thủ đã thành kết cục đã định. Đô đốc, chúng ta nên làm cái gì? Bên cạnh thân binh em thanh run rẩy mà hỏi thăm. Lương vừa hít sâu một hơi, cắn răng nói, truyền lệnh xuống, toàn quân rút lui. Tại tặc binh đổ bộ trước mau chóng thoát ly chiến trường, tất cả mọi người hồi thọ xuân hiệp trợ thành phòng. Lương vừa mệnh lệnh lập tức để chung quanh các tướng sĩ như được đại xá, bọn họ cũng mặc kệ những cái kia còn tại thủy thượng phiêu lấy quân đội bạn, lập tức biến trận, hậu đội biến trước đội bắt đầu nắm chặt chạy trốn. Bất quá, Tô Diệu hiển nhiên sẽ không để cho bọn hắn chạy thuận lợi như vậy. Không tốt đô đốc, có người giết tới. Là đại tướng quân Tô Diệu a? Cái gì? Rút lui bên trong Lương Cương Mãnh vừa quay đầu lại, liền gặp bên bờ trong ngọn lửa, một kỵ bạch mã áo bào đỏ thân ảnh phá lệ bắt mắt. Chương 897, kiếm chỉ thọ xuân chương 897, kiếm chỉ thọ xuân đậu xanh. Đại tướng quân làm sao đến rồi? Vừa mới hắn không phải còn tại cổng nước bên kia sao? Nhìn thấy Tô Diệu truy kích thân ảnh, Lương vừa trên bờ tàn quân lập tức phát ra từng đợt hốt hoảng kinh hô. Nguyên lai, Tô Diệu tại một mồi lửa đốt ngăn cửa chiến thuyền, nhìn thấy địch quân sĩ khí trắng bệch sau lập tức liền rời đi trận địa. Hắn thổi cái huýt sáo, kia từ hệ thống trong thương thành mua được bạch long thần câu, dạ chiếu ngọc sư tử, đột nhiên liền sau lưng hắn tầm mắt bên ngoài tê minh một tiếng chạy tới. Cứ như vậy, Tô Diệu tại trại trên tường trực tiếp cưỡi ngựa chạy như điên, thuận tương một đường chém giết phía trên chốn địch, đoạt được đầu tiên đăng bờ vinh dự. Biết do bắt giặc trước bắt vua đạo lý, lên bờ sau Tô Diệu cũng không cùng những cái kia tạp binh nhóm dây dưa, ngẩng đầu liếc một cái Lương vừa đại kỳ phương hướng, sau đó chính là phóng ngựa mau chóng đuổi. Tô Diệu một đường cưỡi ngựa chém giết, bên cạnh chém người còn bên cạnh phóng hỏa, rất nhanh bãi cắt chính là một cái biển lửa. Lương vừa thấy thế, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, hai chân như nhũn ra cơ hồ đứng không vững, bên cạnh hắn các thân binh càng là dọa đến hồn phi phách tán, nhao nhao vứt xuống vũ khí tứ tán chạy thoát thân. Ngăn lại hắn, nhanh ngăn lại hắn. Lương vừa điên cuồng mà hô to, liền âm thanh đều đổi giọng. Nhưng mà, hắn hò hét cũng không có đổi lấy bao nhiêu trợ giúp, binh bại như núi đổ dưới, đào vòng các chiến sĩ căn bản không tin sau lưng chỉ có Tô Diệu một người, sợ trì hoãn thời gian bị đại quân nghiền nát, nhao nhao tàn tác như chim ong. Lương vừa mắt thấy không thể cứu vãn, cũng biết bước xuống đại quân rục ngựa chạy trốn. Nhưng mà tọa kỵ của hắn cái nào bị kịp được Tô Diệu dạ chiếu ngọc sư tử. Chỉ thấy một kỵ điện ảnh chạy nhanh đến, ở trong trận cuồng đột tiến mạnh, bất quá một khắc đồng hồ nhiều một chút công phu liền phát sau mà đến trước, cắn đến Lương vừa sau lưng, mắt nhìn thấy lập tức liền phải đổi tới. Lương đô đốc cẩn thận. Trung thành thân binh đội trưởng hô to một tiếng, lúc này mang theo hơn 10 tên thân binh quay đầu ngựa lại, ý đồ ngăn cản Tô Diệu. Lan đi. Quát to một tiếng, Tô Diệu trường đao ra tay, đầu tiên là chặt lật hai người, sau đó lại thuận thế ném ra vũ khí, đập chết một cái, tiếp lấy hắn thuận thế kéo một phát kéo một cái, lại là một cây trường thương nơi tay. Ngay sau đó, Tô Diệu trong tay thương ra như rồng, trong nháy mắt lại là đâm xuyên ba người. Một bộ này thao tác lệnh mắt người hoa hỗn loạn, còn sót lại các thân binh căn bản không kịp phản ứng, chỉ thấy hàn quang lóe lên, kia là nhao nhao rơi. Lương vừa nghe được sau lưng kêu thảm, quay đầu nhìn thoáng qua, chỉ thấy Tô Diệu mã tốc không giảm, trực tiếp đâm chết thân binh đội trưởng, dẫm lên thi thể bỏ tới. Lương vừa sợ vỡ mật, hô to, tha mạng. Đại tướng quân tha lời còn chưa dứt, hàn quang lóe lên, Lương vừa liền bị một cỗ cự lực xuyên qua thân thể, như diều đứt dây giống nhau bị cao cao quăng lên, quẳng xuống đất. Địch tướng đã chết, các ngươi còn có ai dám đến chiến? Tô Diệu trường thương bốc lên Lương vừa thi thể, âm thanh chấn khắp nơi, tại ánh lửa chiếu rọi giống như chiến thần giáng thế. Trung quanh chạy tán loạn bên trong viên thuật quân binh sĩ nhóm thấy cảnh này đều sợ run tim mất mật, nhao nhao quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Đại tướng quân tha mạng, ta chờ nguyện hàng, ta chờ nguyện hàng a. Theo Lương vừa chém đầu, thủy trại lính phòng giữ nhóm triệt để sụp đổ, rốt cuộc không hứng nổi một tia chống cự, không phải quỳ xuống đất cầu xin tha thứ chờ đợi hợp nhất chính là vứt xuống vũ khí trốn vào bóng đêm mịt mờ, cũng không còn thấy một tia tung tích, cuối cùng chạy trốn tới Thọ Xuân người có thể nói 10 không còn một. Mà so với lục quân chạy tán loạn, bọn họ thủy sư tổn thất tắc thảm trọng hơn. Viên thuật tại Thọ Xuân gần 800 chiếc chủ lực chiến thuyền, trừ số ít đánh lấy cờ trắng đầu hàng quan vũ chiến thuyền bên ngoài, cơ hồ toàn bộ đều bị đại hỏa thiêu hủy. Cái này hung mãnh đại hỏa đốt suốt cả đêm, đem viên thuật tỉ mỉ chế tạo thủy trại hóa thành cho tàn, cũng đem hắn thủy sư toàn bộ chôn bụi. Sáng sớm hôm sau, làm kia nắng đầu tiên vậy trên sông hoài lúc, Tô Diệu đã đứng ở thủy trại phế tích phía trên. Thái sử tử, quan vũ các tướng lãnh nhau nhau đến đây phục mệnh. Khởi bẩm đại tướng quân, ta quân đại hoạch toàn thắng. Quan vũ ôm quyền nói, này chiến trải qua sơ bộ thống kê, chúng bắt được địch thuyền hơn 100 chiếc, chém giết quân địch hơn 4000 người, tù binh 6000 có thừa, ta quân thương vong không đủ ngàn người. Tô Diệu thỏa mãn gật gật đầu, rất tốt, thông lệnh toàn quân mau chóng qua sông, chỉnh đốn nửa ngày sau lập tức xuất phát, theo ta thẳng đến Thọ Xuân. Nặng. Chúng tướng cùng kêu lên tuân mệnh, lúc này chỉ huy trên bờ nhân mã quét dọn chiến trường. Mặc dù bọn hắn đã lớn lấy được toàn thắng, nhưng đại quân qua sông cần thích hợp sân bãi, nhất là tiếp tế cùng trang bị dỡ hàng, cũng không phải là nói bên này đánh giặc xong bên kia lập tức liền có thể không gian gãy mẹ xuống. Kết quả là, dưới mắt bọn hắn những này quân tiên phong hàng đầu nhiệm vụ chính là tại cái này một vùng phế tích thủy trại bên cạnh, một lần nữa thu thập ra một khối thích hợp cấp tốc thanh lý ra một khối cũng đủ lớn quân qua sông cùng vật tư dỡ hàng sân bãi. Tại các tướng lĩnh chỉ huy dưới, các binh sĩ nhao nhao hành động, có phụ trách lôi kéo thiêu hủy chiến thuyền hải cốt, đem này kéo tới bên bờ chồng chất đứng dậy, làm hậu tục thanh lý công việc đưa ra không gian, có tác tại bãi sông thượng bằng phẳng thổ địa, dùng quốc, cái xẻng chờ công cụ đem cái hố chỗ lấp đầy, bảo đảm chiếc xe cùng đồ quân nhu có thể thuận lợi thông hành. Cùng lúc đó, quân y nhóm cũng đang bận rộn cứu chữa bị thương tướng sĩ. Đây cũng là Tô Diệu đại quân cùng cái khác chư hầu quân đội phi thường bất đồng một điểm, kia chính là Tô Diệu đại quân đồng thời phân phối cùng thời đại càng nhiều cũng càng chuyên nghiệp quân y như Viên Thiệu cùng Viên Thuật đại quân, mặc dù không thể nói không có y quan, nhưng phần lớn chỉ là lược thông y thuật, lại nhân số cực kỳ có hạn, mấy ngàn người bên trong đều góp không ra một cái y quan đi ra. Cái này trừ bác sĩ bản thân kỹ thuật nghề nghiệp đặc điểm bên ngoài, cũng bởi vì bác sĩ tại Đại Hán tương đối thấp địa vị. Phàm là có thể hiểu biết chữ nghĩa người, ít có người nguyện ý đi xử lý bác sĩ nghề nghiệp. Đến mức tại Đại Hán lúc, bác sĩ địa vị còn không bằng phương sĩ. Tại sĩ nông công thương giai cấp bên trong trực tiếp bị vạch đến công cái này một cấp, một thân viên tồn tại nhiều ỷ lại thế tập truyền thừa cùng chút ít sư đồ truyền thụ, y học phát triển cực kỳ chậm chạp. Đây cũng là đại hiền lương sư Trương Giác dựa vào thêm chút thảo dược phù thủy liền có thể lôi cuốn đại lượng lưu dân tạo phản xã hội cơ sở. Tại Đại Hán triều, đừng nói người bình thường bị bệnh, đều dựa vào miễn dịch gắng gượng, ngay cả thế gia đại tộc cùng quan lớn hiền quý, cầu y hỏi thuốc cũng thường lâm vào khốn cảnh. Đông Hán những năm cuối, chính là như vậy một cái chiến tranh cùng tận bệnh thường xuyên bộc phát thời đại. Đối với cái này, Tô Diệu cũng là rất rõ ràng. Dịch bệnh thường thường so trực tiếp chiến tranh giết người càng thêm rõ rệt. Muốn thiên hạ thái bình, trừ dùng vũ lực chấn áp bên ngoài, hắn còn nhất định phải giải quyết dân gian thường xuyên bộc phát ôn dịch vấn đề. Cho nên, tại hắn đại quyền trong tay về sau, phát triển y học sự nghiệp chính là hắn gần với chiến tranh cùng kinh tế hạng nhất đại sự. Tô Diệu trừ tại khoa cử bên trong gia nhập y học môn học, tuyển chọn danh y, tăng lên bác sĩ đãi ngộ cùng địa vị bên ngoài, càng là tại thành Lạc Dương bên trong mở đại y quán cùng viện y học. Chẳng những mỗi ngày có thái y ngồi công đường xử án, vì bách tính chẩn bệnh, còn thu môn đồ khắp nơi truyền thụ kiến thức y học. Nhờ vào năm gần đây ôn dịch không ngừng tạo thành các loại chết vì tai nạn vấn đề, đã có không ít người đọc sách như Trương Trọng Cảnh như vậy manh động theo nghề thuốc chí hướng, gặp một lần đại tướng quân coi trọng như vậy y học, lập tức nhận thức đến đây là một cái có khác với đọc sách thánh hiền bên ngoài có lực tấn thăng phương pháp. Kết quả là, không bao lâu công phu, kinh sư viện y học liền đã không còn chỗ ngồi. Đối với cái này đáng mừng hiện trạng, Tô Diệu cố ý điều đến Trương Trọng Cảnh, mệnh này cùng thái y y viện cùng nhau biên soạn một quyển đơn giản dễ hiểu đi chân trần lang trung y thuật. Phía trên không truy đến cùng này nguyên lý, chỉ đối lưu đi tình hình bệnh dịch cùng thường gặp đau đầu nhức óc cùng ngoại khoa chấn thương cùng đao kiếm thương tích chờ cho ra rõ ràng lại dễ dàng thao tác phương pháp trị liệu, nhanh chóng nuôi dưỡng một nhóm có thể thực tế sử dụng y học nhân tài, sau đó liền trực tiếp vùi đầu vào tham chiến đại quân trong đội ngũ, để bọn hắn trong thực chiến trưởng thành. Dưới mắt, những này quân y nhóm liền ngay lập tức chỉ huy binh sĩ xây dựng lên lâm thời doanh trướng, dùng cáng cứu thương chuyển đến từng cái thương binh, bắt đầu tiến hành khẩn cấp cứu chữa. Thậm chí Tô Diệu bản thân cũng đang chờ đợi đại quân đổ bộ nhàn rỗi lúc gia nhập trong đó, phát huy y thuật của mình kỹ năng chăm sóc người bị thương. Ai u, đại tướng quân ngài làm sao đến rồi? Chúng ta đây cũng không phải là ngài như vậy quý nhân đợi địa phương a. Quân y nhóm thấy Tô Diệu đích thân tới, nhao nhao sợ hãi hành lễ. Đều đừng ngừng, coi như ta không tại. Tô Diệu khoát tay nào nói, mạng người quan trọng, mà lão binh càng là một chi quân đội quý giá nhất tài phú, nhất định phải không tiếc bất cứ giá nào chữa khỏi bọn hắn. Nói xong, Tô Diệu lân cận tìm một cái nằm ở một bên thỉnh thoảng run rẩy, quân y tạm thời không lo nổi người, trực tiếp bắt đầu xem bệnh tra trị liệu. Nhờ vào Tô Diệu cùng người khác bác sĩ cố gắng, đại lượng tại ngày xưa chiến đấu sau có thể sẽ bởi vì lây nhiễm tử vong các chiến sĩ vẫn còn tồn tại, trở thành tương lai trợ lực, toàn quân sĩ khí cũng rất là phấn chấn. Mà so sánh cùng nhau, thành Thọ Xuân lúc này vừa mới được tin tức của tiền tuyến, trong nháy mắt lâm vào một mảnh sầu vân thảm vụ bên trong. Chương 898, gào khóc chấn thiên chương 898, gào khóc chấn thiên chạy mau, đều nhanh chạy à. Nếu không chạy sợ là liền đến không kịp nha. Thành Thọ Xuân bên trong, lòng người bàng hoàng. Phố lớn ngõ nhỏ thượng không thiếu có tin tức kia linh thông dân chúng dịu ra rất trẻ, mang theo đồ tế nhuyễn bội vàng chạy trốn. Ai u, đồng hương, chuyện gì xảy ra, đây là có chuyện gì a? Một tên mới từ nông thôn đến trong thành lão nông dự chặt một cái chạy nạn người trẻ tuổi, mặt mũi tràn đầy nghi hoặc mà hỏi thăm. Người trẻ tuổi hất tay của hắn ra, gấp giọng nói, lão bá, ngươi không có nghe nói sao? Ma đầu Tô Diệu đã công phá thủy trại, lập tức liền muốn giết tới Thọ Xuân đến rồi. Nghe nói dưới tay hắn binh gặp người liền giết, liền đầu hàng đều không dung tha. Nếu không chạy, sợ là cả nhà đều muốn nằm tại chỗ này nha. Lao nông nghe vậy cực kỳ hoảng sợ, trong tay đòn gánh lạch cạch một tiếng rơi trên mặt đất, cái này phải làm sao mới ở đây? Ta một nhà già trẻ đều trong thành a. Nhờ vào viên thuật chăm chỉ không ngừng phản Tô tuyên truyền, Tô Diệu bây giờ tại Thọ Xuân dân gian hình tượng có chút đáng sợ. Nếu Tô Diệu trước đó công văn vô pháp phủ định, viên thuật ngay tại tuyên truyền bên trong gia nhập rất nói nhiều thuật này cỡ nào tàn bạo nghe đồn. Chẳng hạn như có nói Tô Diệu công thành đoạt đất, rất thích giết chóc đồ thành, dù là ngươi quỳ xuống đất đầu hàng hắn cũng sẽ đem người đầu hàng giống con kiến hôi tàn sát hầu như không còn, dùng đầu người đúc kinh quan, mỗi khắc một chỗ đều là máu chảy thành sông. Còn có truyền ngôn xưng Tô Diệu ăn sống thịt người lại rất thích mỹ nhân, liền hài đồng hắn đều không dung tha, trong quân thường truyền ra dân chúng vô tội bị ngược sát cùng lăng nhục rú thảm. Tóm lại, tại viên thuật tận lực phủ lên dưới, Tô Diệu tại Hoài Nam trong lòng bách tính đã thành một cái phi thường có thể đánh lại khát máu thành tính ma đầu hình tượng. Bản ý của hắn tự nhiên là muốn mượn những ngày lời đồn để dân chúng đối Tô Diệu lòng sinh hoảng sợ, từ đó khăng khăng một mực đứng ở phía bên mình, vững chắc hắn tại Thọ Xuân thống trị. Nhưng mà bây giờ hắn tiền tuyến đại bại, Thọ Xuân nguy cấp, những người dân này nhóm một chút liền sôi trào, nhao nhao khủng hoảng trốn đi, ngược lại cho hắn thành phòng mang đến áp lực thực lớn. Thành Thọ Xuân thủ tướng Tiểu Nhụy đối với cái này không thể không nghiêm khắc đả kích, hạ lệnh phong tỏa cửa thành. Lần này dân chúng là khóc thiên đoạt địa, trong thành hoảng sợ bầu không khí càng ngày càng nghiêm trọng, thậm chí buộc phát trình độ nhất định xung đột đẫm máu. Trong lúc nhất thời, bên trong thành tiếng kêu than dậy khắp trời đất, tiếng khóc chấn thiên. Quân trưởng phủ bên trong cũng là bầu không khí ngưng trọng. Tiểu gia úy, tiếp tục như vậy không thể được a. Quân thừa lo lắng nhìn về phía Tiểu Nhụy, dân chúng ngăn ở cửa thành náo sự, đã có vài chục người thương vong. Còn tiếp tục như vậy, không đợi Tô Tặc công thành, chính chúng ta trước hết loạn. Tiểu Nhụy vô bản đứng dậy, điều dân. Đều là điều dân. Truyền lệnh xuống, lại có dám xung kích cửa thành người, giết chết bất luận tội. Không thể. Có mưu sĩ gấp quên đủ, hậu tướng quân trước khi đi bàn giao, Thọ Xuân chính là ta căn cơ sở tại. Bây giờ tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, như lại kích thích dần biến, trong ngoài đều khốn đốn phía dưới, sợ Thọ Xuân nguy rồi. Tiêu Nhụy nắm chặt nắm đấm, ngươi nói ta lại há có thể không biết. Nhưng nếu thả dân chúng ra khỏi thành, Tô Diệu tên kia thừa cơ trà trộn vào đến gian tế, nội ứng ngoại hợp, chúng ta lại như thế nào là tốt? Còn nữa, dân chúng chạy tứ tán, trong thành lao lực đại giảm, xây dựng thành phòng, vận chuyển vật tư cũng thành vấn đề. Nếu không, chúng ta mở thành đầu hàng đi. Một tên phụ tá cẩn thận từng ly từng tí đề nghị, âm thanh nhỏ đến như là con muỗi lừ lừ. Triều đình đại quân đã tề tụ hạ thái, hậu tướng quân còn bị kéo tại 6 huyện chưa về, ta quân phần thắng thực tế không lớn, sớm chút đầu hàng ngươi dám lại nói một lần. Tiêu Nhụy hai mắt trợn lên, trợn mắt nhìn, đột nhiên rút ra bên hông bội kiếm, lưỡi kiếm trực chỉ màn này liêu yết hầu, ta Tiêu Nhụy thâm tụ hậu tướng quân ân trọng, há có thể làm kêu bán chủ cầu vinh sự tình. Như lại có người nói hàng, đừng trách ta kiếm hạ vô tình. Màn này liêu dọa đến sắc mặt trắng bệnh, bình một tiếng quỳ xuống đất, toàn thân run rẩy, đại khí cũng không dám tái xuất một chút, toàn bộ quận trưởng phủ không khí ngột ngạt phải làm cho người không thở nổi. Liên cái này lúc, đột nhiên một tên lính liên lạc lảo đảo xông tới, báo, lương đô đã bại, thủy trại đã là một cái biển lửa. Theo báo kia Tô Tặc đại quân ngay tại gấp rút qua sông, sợ ít ngày nữa tức đến dưới thành. Cái gì? Làm sao nhanh như vậy? Trong sảnh đám người như bị sét đánh. Tiêu Nhụy một thanh nắm chặt lính liên lạc cổ áo, lương vừa người đâu? Chúng ta chiến tuyến đâu? Có bao nhiêu người trốn về đến rồi? Đối mặt Tiêu Nhụy bắn liên thanh ép hỏi, lính liên lạc vẻ mặt đưa đám, lương đô đốc bị kia Tô Tặc một thương chọn chết 800 chiếc chiến thuyền, toàn đốt. Hiện tại chỉ có không đến 300 người trốn về đến. Phế vật, đều là phế vật. Tiêu Nhụy trong cơn giận dữ, một cước đạp lăn bàn trà. Hắn chuyển hướng quân thừa, quát tầm lên, nhanh, lập tức phái người đi 6 huyện cầu viện, mời hậu tướng quân nhanh chóng hồi sư. Quân thừa vẻ mặt đau khổ tuyệt vọng nói, 6 huyện cách này gần 300 dặm đường, coi như hiện tại xuất phát, nhanh nhất cũng muốn ngày mai mới có thể đưa đến. Mà Tô Tặc đã đoạt lấy thủy trại, hắn xuôi dòng mà xuống sợ là hắn lời còn chưa dứt, lại một tên trinh sát bối rối đến báo, không tốt. Ngoài thành trên mặt sông xuất hiện số lớn chiến thuyền, nhìn cờ hiệu là chữ Tô Đại Kỳ. Nhanh như vậy? Tiêu Nhụy sắc mặt trắng bệch, lảo đảo lui lại mấy bước. Hắn hít sâu một hơi, cắn răng nói, truyền lệnh toàn thành giới nghiêm. Tất cả tráng đinh lên thành tường, cung nỏ, gỗ lăn, lôi thạch toàn bộ vào chỗ. Lại phái người đi phủ khố, đem tất cả dầu hỏa đều rời ra ngoài. Ta liền không tin, hắn Tô Diệu còn có thể bay lên tường thành không thành. Thành Thọ Xuân bên ngoài, Tô Diệu chiến thuyền như nước thủy triều đen kịt cấp tốc tới gần. Muốn bay phất phới, Tô chữ đại kỳ trong gió tùy ý múa, xa xa nhìn lại, liền cho người ta một loại cảm giác các bách. Tô Diệu đứng ở kỳ hạm đầu thuyền, ánh mắt lạnh lùng trông về phía xa thành Thọ Xuân. Tòa này sở quốc cố đô, tường thành cao lớn, sông hộ thành rộng lớn, xác thực dễ thủ khó công, chắc không được viên thuật sẽ đem nơi này làm cứ điểm của mình. Bây giờ thái sử từ cùng quan vũ xuất lĩnh thủy sư đã điểm hộ đại bộ phận binh sĩ tại thủy trại phụ cận đổ bộ, đang từ đường bộ chạy đến, ước chừng chạm vạng tối liền sẽ đến. Mà cái này sông hoài phía trên thủy sư thì là Tô Diệu cùng hoàng phụ tung chờ người xuất lĩnh một bộ phận khác chiến sĩ, bọn họ đây là thừa chiến thuyền đi đường thủy vây quanh thành Thọ Xuân về sau, đối nó hoàn thành toàn diện phong tỏa. Hoàng phụ tung nói, đánh hạ Thọ Xuân không phải một ngày chi công, theo mọi ý kiến, đại tướng quân không bằng sóc nước mà lên, đi trước 6 huyện gấp rút tiếp viện, bên này giao cho chúng ta vây thành là đủ. Tô Diệu nghe vậy lại lắc đầu, hoàng phủ tướng quân lời ấy sai rồi. Viên bản sơ tuy bị khốn 6 huyện, nhưng Thọ Xuân mới là viên thuật hang ổ, chỉ cần cầm xuống nơi đây, viên thuật đại quân tựa như bèo trôi không dễ, tự sụp đổ. Hắn quay người chỉ hướng thành Thọ Xuân đầu, huống hồ ai nói đánh hạ Thọ Xuân không phải một ngày chi công. Hoàng phủ Tung Thuận Tô Diệu ngón tay phương hướng nhìn lại, chỉ thấy trên tường thành quân coi giữ bối rối chạy nhanh, cờ sĩ nghiêng lệch, hiển nhiên quân tâm đã loạn. Hắn như có điều suy nghĩ nói, đại tướng quân hẳn là đã có phá thành tượng sách. Tô Diệu khỏe miệng khẽ nhếch, truyền lệnh toàn quân ở ngoài thành ba dặm chỗ hạ trại, nắm chặt nghỉ ngơi, tối nay xuất động, theo ta phá thành. Sau đó màn đêm buông xuống, theo chỗ cửa thành một tiếng ầm vang tiếng vang, thành Thọ Xuân cáo phá. Chương 899, thành Thọ Xuân phá. Chương 899, thành Thọ Xuân phá. Cái gì? Xảy ra chuyện gì? Chuyện gì xảy ra? Vừa mới đó là cái gì âm thanh? Đêm khuya giờ tí, thành Thọ Xuân cửa nam miệng đất rung núi chuyển tiếng nổ bừng tỉnh mới vừa tiến vào mộng đẹp đám người. Thủ tướng Tiểu Nhụy càng là cả kinh giơ chân, trắng đêm trưa về hắn đang đứng ở trên thành lầu, sững sờ nhìn xem cửa nam châu ánh lửa xuất thần, căn bản không biết rõ xảy ra chuyện gì. Nhưng đối với người hiện đại đến nói, chỉ nhìn liếc mắt một cái, vậy liền biết cái này hẳn là thuốc nổ bạo tạc không thể nghi ngờ. Không sai, thuốc nổ, đây chính là Tô Diệu lựa chọn phá thành phương pháp. Xác thực, súng kiếp hỏa pháo, đối với bây giờ sức sản xuất đến nói chế tạo còn khá khó khăn. Nhưng nếu như chỉ là hắc hỏa dược lời nói, đối với bây giờ đã trong khống chế trụ cột đại quyền, thiên hạ gần nửa đã ở trong tay Tô Diệu đến nói, chơi đùa đi ra thậm chí đều không cần hắn vận dụng hệ thống lực lượng. Duy nhất chế ước hắn sinh sản chế tạo chính là lưu mình tu hoạch. Trung nguyên địa khu khuyết thiếu thiên nhiên lưu mình, công nghiệp rút ra lại hoàn toàn không có kinh nghiệm. Bất quá cũng may, đại hán triều lúc lưu mình đã có ứng dụng, nhiều lấy tại cùng Tây vực các nước mậu dịch. Mà Tô Diệu trước đó chinh phục Mã Đẳng, tạm thời ổn định Tây vực, đã thông thương lộ sau lập tức liền truyền đạt mua sắm lưu mình mệnh lệnh. Tại mệnh lệnh của Tô Diệu dưới, ngày xưa chuyên vì hắn kinh doanh thảo nguyên ngựa mậu dịch Mã gia lập tức lắc mình biến hóa, cùng chân gia hiệu buôn chở Trung Nguyên thương gia cùng nhau tổ chức lên một chi quy mô đội ngũ khổng lồ, tại một đội binh sĩ hộ tống hạ trùng trùng điệp điệp hướng lấy Tây vực xuất phát. Ngay tại năm ngoái tháng 8, đội ngũ này chở đầy Trung Nguyên tơ lụa, đồ sơn, đồ sứ, pha lê, lá trà cùng trang giấy chờ thương phẩm xuất phát, hoa hơn phân nửa năm đi lại Tây vực, xuyên qua hành lang Hà Tây, đổi lấy đại lượng bảo thạch, thương liệu, ngựa cùng kia cực kỳ trọng yếu lưu hình. Không thể không nói, vì lần này mậu dịch thuận lợi, Tô Diệu chờ người tốn hao không ít tâm huyết, tại thương đội xuất phát trước liền đã phái ra khoái mã hướng Tây vực chư quốc phát ra thông báo, yêu cầu bọn hắn sớm phối hợp, chuẩn bị thương phẩm cùng phái ra thương đội, đi tới tương đối tới gần Trung Nguyên Đôn Hoàng tiến hành giao dịch, lấy rút ngắn lộ trình, giảm xuống phong hiểm. Tin tức này một khi truyền đến, lúc này tại Tây vực chư quốc bên trong dẫn phát hoành động cực lớn. Thời cổ con đường khó đi, lưỡng hán kinh doanh Tây vực, chủ yếu lấy quan doanh thương đội làm chủ, ven đường thiết trí đông đảo dịch trạm, thành lũy, chú quân khống chế rất nhiều tiết điểm đến tiến hành. Bởi vậy, đến từ Trung Nguyên quan phương thương đội từ trước đến nay đều là Tây vực các nước chủ yếu tài chính nơi phát ra. Nhưng mà, bởi vì gần nhất triều đình bên trong dung chuyển, từ năm 184 lên, Tây Bắc hương loạn bùng phát, Trung Nguyên cùng Tây vực giao thông đoạn tuyệt, thương lộ cơ hồ đình trệ, Tây vực chư quốc mất đi trọng yếu mậu dịch thu nhập, thời gian trôi qua có chút gian nan. Ngày xưa phồn hoa con đường tơ lụa, bây giờ lạnh lẽo, thương đội tuyệt tích, các quốc gia kinh tế lâm vào đình trệ, dân sinh khó khăn. Đã từng nghỉ lại Trung Nguyên thương phẩm các quý tộc, rốt cuộc khó mà hưởng thụ được tơ lụa hoa mỹ, đồ sứ tinh xảo. Người dân bình thường cũng mất đi thông qua mậu dịch cải thiện sinh hoạt cơ hội, giá hàng lên nhanh, lời oán giận nổi lên một phía. Thậm chí, bởi vì thoát ly Trung Nguyên khống chế cùng điều đình, Tây vực chư quốc còn bởi vậy buộc phát lên quy mô không nhỏ trừng phạt chiến tranh. Ở trong đó, đã có dã tâm bừng bừng mưu toan thừa cơ khuyết trương lãnh thổ kiêu hùng, cũng có nguyên nhân tài nguyên thiếu thốn vì cầu sinh tồn mà chiến bất đắc dĩ quốc vương. Uy Tư quốc liền thừa cơ cùng Sơ Siết cùng Sa Sư hai nước triển khai khu vực tranh bá, Sa Sư quốc nội cũng lần nữa buộc phát lật đổ thân Hán quốc vương bên trong đấu tranh. Bây giờ làm Tây vực chư quốc đạt được Tô Diệu phái người tin tức truyền đến về sau, phản ứng tự nhiên cũng là đều có bất đồng. Nhưng vô luận như thế nào, đại Hán tại Tây vực hy vọng còn tại, đối mặt triều đình sứ giả, Uy Tư, Thiện Thiện, Tại Điền, Sơ Siết, Sa Sư, Sa Sư chờ chư quốc quốc vương tạm thời buông xuống giữa bọn hắn tranh chấp, nhao nhao phái ra sứ giả cùng thương đội, đi tới Đôn Hoàng, một phương diện tiến hành mậu dịch, một phương diện khác cũng tìm hiểu Trung Nguyên tình huống. Bất quá nha, đối với những này Tây vực chư quốc nhóm tâm tư, Tô Diệu tạm thời còn không quan tâm. Tại lưu lại bộ phận chú binh tăng cường Đôn Hoàng binh lực về sau, đối với Tây vực sự vụ tạm thời vẫn là giao cho nơi đó quan lại xử lý, chỉ là căn dặn bọn hắn tăng cường tình báo thu thập, cho rằng ngày sau kinh doanh Tây vực chuẩn bị sẵn sàng. Theo lần này mậu dịch trọng đại thành công, đại lượng Tây vực chân bảo mang về Trung Nguyên, cũng mang về chế tạo thuốc nổ gấp thiếu lưu mình. Sau đó chuyện chính là thuận lý thành trương. Tô Diệu lần này xuất kích thảo phạt Viên Tuấn lúc, liền trực tiếp đem những này thuốc nổ mang lên, cho thành Thọ Xuân một kinh hỉ. Kia đất rung núi chuyển bạo tạc cùng ánh lửa cho những này chưa hề được chứng kiến thuốc nổ lợi hại đám người mang đến cực kỳ khắc sâu rung động. Đây là thiên phạt sao lôi công đến, là lôi công đến rồi. Đại tướng quân quả nhiên là thiên nhân dáng thế a. Trên đầu thành, quân coi giữ nhóm hoảng sợ muôn dạng, nhao nhao quỳ xuống đất dập đầu, có người thậm chí dọa đến tiểu trong quần, sủi lơ trên mặt đất không thể động đậy. Bình thường binh sĩ đã hoàn toàn không trông cậy được vào, thủ tướng Tiểu Nhụy cũng không tốt gì, bất thình lình tiếng vang đồng dạng chấn động đến hắn là ù tai hoa mắt, hai chân như nhũn ra, nhất định phải hai tay nắm chắc tường thành mới có thể miễn cưỡng dừng lại. Nào có cái gì thiên phạt? Cái này hẳn là Tô Diệu yêu thuật. Đều đứng lên cho ta, tranh thủ thời gian đều đứng lên cho ta. Tiểu Nhụy dáng chống đỡ lấy gầm thét, liều mạng vung vẩy vũ khí trong tay, ý đồ khiến cái này bị sợ mất mật binh sĩ một lần nữa tỉnh lại. Nhưng mà các binh sĩ bị tia kinh thiên động địa bạo tạc triệt để doạ ngộng, ánh mắt bên trong tràn đầy hoảng sợ, đối Tiểu Nhụy kêu gọi mắt điếc hai ngơ, trên tường thành cũng là hỗn loạn tương bừng, có binh sĩ còn tại quỳ xuống đất lê bái khẩn cầu trời xanh phù hộ, có tác dứt khoát chính là ngơ ngác nhìn qua kia còn tại thiêu đốt cửa nam một người, chuyện gì đều làm không được. Ầm ầm, lại là một tiếng vang thật lớn, lần này bạo tạc vẫn là phát sinh ở cửa thành phụ cận. Cái này lần thứ hai bạo tạc, trực tiếp đem cái kia vốn là lung lay sắp đổ cửa thành nổ chia 5 x 7, mảnh gỗ vụn cùng đá vụn văng tứ phía, đội mù tràn ngập gian, quân coi giữ nhóm triệt để sụp đổ, bọn họ kêu khóc chạy tứ phía, dường như tận thế giáng lâm. Cửa thành phá, cửa thành phá. Chạy mau a, Tô Tặc giết tiến đến. Hỗn loạn bên trong, một bộ áo bào đỏ Tô Diệu xông lên trước, hắn tay cầm mã sóc, phá vỡ bụi mù, một hơi liền giết vào trong loạn quân. Xông vịt, giết vịt. Tặc ngư mau tới nhận lấy cái chết. Tiếng hò hét bên trong, Tô Diệu vung vẩy vũ khí, cuốn lên trận trận huyết vụ. Sau lưng hắn, kia giống như thủy triều kỵ binh cũng mãnh liệt theo vào, điên cuồng trà đạp cửa thành những này không biết làm sao quân coi giữ. Xong, toàn xong. Làm sao lại cái dạng này? Tiêu Nhụy cũng không phải đồ đần, cảnh tượng như vậy hắn có thể nào không biết đại thế đã mất. Giáo úy, chạy mau đi. Nếu không chạy liền đến không kịp nha. Tiêu Nhụy bên người thân vệ lo lắng nắm kéo ống tay áo của hắn, trong mắt tràn đầy sợ hãi cùng nội vàng. Bất quá, Tiêu Nhụy chỉ là hơi vung tay, đem hắn đẩy ra, chạy. Chúng ta lại có thể chạy chỗ nào đâu? Thu Xuân thành thủy lục đều bị phong tỏa, dưới mắt chỉ có liều mạng một lần mà thôi. Dứt lời, Tiêu Nhụy hung dữ trừng mắt Tô Diệu đại kỳ, trở mình lên ngựa, một mạch vào tới. Sớm nghe đại tướng quân võ dũng bất phàm, mỗi hôm nay liền đến lĩnh giáo một chút. Tiêu Nhụy hướng về Tô Diệu khởi xướng một đợt tuyệt địa phản kích, hy vọng chiếm được một đường sinh cơ kia. Nhưng mà, Tô Diệu thậm chí đều không có ở cái này trong loạn quân nghe được hắn hò hét, chỉ là nhìn thấy một cái địch tướng đần độn vào tới, sau đó phất tay quét qua. Tiêu Nhụy lúc này liền như diều đứt dây, bị đánh bay ra ngoài, ở giữa không trung toàn bộ phân giải thành hai đoạn, đi đời nhà ma. Không, Tiêu Giao Vi a, mắt thấy nhà mình đại tướng bị dễ dàng như thế chém giết, phụ cận bọn sợ vỡ mật, nhao nhao quỳ xuống đất đầu hàng. Kết quả là, trận này Thu Xuân thành công phòng chiến liền một canh giờ thời gian đều không có đi qua, liền lấy Hán quân thắng lợi chấm dứt. Chương 900, quan vũ đến cầu nữ. Chương 900, quan vũ đến cầu nữ. Theo Tiêu Nhụy bỏ mình, vốn là bị Tô Diệu thiên lôi rung động quân coi giữ triệt để sụp đổ. Trong lúc nhất thời, lấy Tô Diệu làm tâm điểm, giống như gợn sóng bình thường, quân coi giữ nhóm thành tốt quỳ xuống đất, phản chiến vỡ giáp, tuyên bố đầu hàng. Kết quả là, tòa này ngày xưa sở quốc cố đô, viên thuật hang ổ Thọ Xuân, cứ như vậy tùy tiện bị đánh hạ, lấy Hán quân huy hoàng đại thắng chấm dứt. Kết quả cuối cùng, Thọ Xuân 8000 quân coi giữ cùng 2 vạn dân binh, trừ bỏ bị vụ nổ tác động đến cùng đợt thứ nhất Tô Diệu xung phong tiến đến chém giết hơn 300 người bên ngoài, toàn bộ đầu hàng. Tiêu Nhụy trở xuống, quân thừa, chủ bộ, đô úy, tư mã chờ lưu thủ văn võ quan viên toàn bộ bị bắt lấy được, thậm chí nơi đó tặc tảo còn thừa dịp công thành hỗn loạn, xung phong nhận việc, mang theo thủ hạ quận lại chủ động xuất kích, trực tiếp niêm phong viên thuật ở trong thành đại trạch. Chẳng những viên thuật lưu tại Thọ Xuân vợ con già trẻ bị một mẹ hút gọn, đoạn đường này đến viên thuật vất vả góp nhặt vơ vét đến vàng bạc tài bảo, cùng lương thảo quân giới, chân quý điện tịch những vật này tư, cũng đều bị Hán quân đều đoạt lại. Làm ngày thứ hai giữa trưa, nhìn thấy kia từng xe chứa đầy chiến lợi phẩm bị từ viên thuật đại trạch bên trong vận đi ra lúc, cơ hồ toàn thành đều rung động. Khá lắm, cái này sợ không chỉ là hắn từ Nam Dương cuốn đi tài bảo a. Chính mình cất giấu nhiều như vậy tài bảo, còn liều mạng cho chúng ta tăng thuế thêm phú. Cầm thú. Vô sỉ. Vây xem dân chúng nhao nhao phụ họa, giận mắng viên thuật tham lam vô đạo. Tại viên thuật trốn đến Hoài Nam về sau, vì ứng đối Tô Diệu cùng Biên Thiệu uy hiếp, hắn liền điên cuồng tăng thuế vơ vét, làm cho dân chúng khổ không thể tả. Gặp một lần loại tình huống này, Tô Diệu lúc này hạ lệnh, mở kho phát thóc đồng thời đem thu được vật liệu bộ phận phân cho dân chúng, lập tức liền thắng được toàn thành ủng hộ. Cái này đại tướng quân giống như cùng nghe đồn cũng không giống nhau a. Đúng vậy a, đúng vậy a, chẳng những không có đồ thành, còn phân lương cho chúng ta. Thậm chí liền tự xông vào nhà dân binh sĩ đều không có, thật sự là kỳ ư quái cũng. Thuật tặc mới thật sự là ma đầu a. Thành Thọ Xuân bên trong dư luận hướng gió trong vòng một đêm triệt để thay đổi, dân chúng chạy nhanh bẩm báo, nhao nhao chuyển tụng lấy đại tướng quân nhân đức. Mà quận trưởng phủ bên trong, viên thuật các gia quyến tắc quỷ giảm trên đất, run lẩy bẩy, khát vọng đạt được một tia chiếu cố. Viên thuật chính thê viên phu nhân lôi kéo chính mình hai cái tiểu nữ nhi, còn có cái khác viên thuật các nàng cơ thiếp cùng nhau, phụ trên đất cầu khẩn liên tục, nói thẳng các nàng những này nữ lưu hạng người, chưa hề tham dự trượng phu nhu đồ, mong rằng đại tướng quân khai ân, lưu bọn hắn một cái mạng. Tô Diệu đứng ở trên bậc thang, ánh mắt đảo qua lấy những này đã từng cao cao tại thượng viên thị gia quyến, trong lòng đột nhiên có chút buồn cười. Cái này dĩ nhiên không phải Tô Diệu có cái gì ác thú vị loại hình, kỳ thật hắn lúc đầu đều không đối những nữ nhân này để bụng, chỉ là phân phó, đem những này cùng nhau đóng gói mang đến Lạc Dương, theo tội luận xử. Nhưng mà, hôm nay buổi chiều, thừa dịp bộ đội chỉnh đốn, Tô Diệu vừa mới chạy một chuyến kho lúa, làm cái mở kho phát thóc hoạt động về sau, trở về liền gặp quan Vũ đỏ bừng cả khuôn mặt hướng hắn đưa ra một cái yêu cầu. A, ngươi muốn ta thả một nữ nhân? Nghe được quan Vũ lời nói, Tô Diệu đột nhiên trở nên một mặt cổ quái. Tô Diệu nhìn từ trên xuống dưới quan Vũ, chỉ thấy ngày thường uy phong lẫm liệt quan nhị gia giờ phút này lại có chút bức dứt bất an, liền tính thai đều có chút phím hồng, hiển nhiên là nâng lên không nhỏ dụng khi mới hướng hắn đưa ra việc này. Giờ khắc này, Tô Diệu rốt cuộc nhớ tới, quan Vũ trong lịch sử xác thực có qua cùng loại chuyện, kia là hướng Tào Tháo cầu hôn lữ bố thuộc cấp tần nghi lộc thê tử Đỗ Thị, kết quả hắn không đề cập tới con tốt, nhấc lên đi ra, mỹ nhân này liền bị Tào Tháo chọn trúng, tiên hạ thủ bị cường. Bất quá, bởi vậy cũng có thể gặp, quan nhị gia thẩm mỹ đúng là online. Thoáng một cái, làm cho Tô Diệu hứng thú cũng dẫn ra. Tô Diệu có chút hăng hái hỏi, không biết là nhà nào nữ tử quốc sát thiên hương vậy mà có thể để cho vân trưởng như vậy nhớ mong. Trong đầu tâm niệm thay đổi thật nhanh, Tô Diệu đột nhiên nhớ tới, viên thuật giống như xác thực có cái nữ nhi quốc sát thiên hương, về sau gả cho Tôn Quyền, kém chút được lập làm hoàng hậu, không phải là nữ nhân này sao? Nhưng mà, Quan Vũ ho nhẹ một tiếng, hơi có vẻ lúng túng chắp tay nói, mặt tướng không phải là ham sắc đẹp, chỉ là viên thuật tiếp thất phùng thị, chính là cho nên Tây Viên giáo úy Phùng Phương chi nữ, tránh loạn Dương Châu lại bị viên thuật mạnh nạp, bây giờ vừa qua khỏi cửa không lâu, mặt tướng không đành lòng đối mặt Tô Diệu ngoạn vị ánh mắt. Quan Vũ âm thanh càng nói càng nhỏ, cuối cùng dứt khoát nhắm mắt không nói, cùng trong lịch sử cùng Tào Tháo dựa vào lý lẽ biện luận một mặt quả. Thực một trời một vực. Đây chính là hai người hy vọng chênh lệch. Tô Diệu đã dùng trên chiến trường tuyệt đối thống trị lực tin phục Quan Vũ, hắn mặc dù lớn tuổi, nhưng tại cái này cao thâm khó dò đại tướng quân trước mặt vẫn là không dám có một tia kiêu căng. Tô Diệu cười ha ha một tiếng, Vân Trường ngược lại là cái thương hương tiếc ngọc hiệp sĩ. Phùng thị đã xuất thân danh môn, lại bị viên thuật độc hại, cũng là đáng thương. Tô Diệu xoa cằm, hơi suy tư, bất quá, viên thuật tội tại mưu phản, này ra quyến ấn luật làm trừng phạt, tùy tiện bỏ qua cũng là không ổn. Như vậy đi, người đem các nàng đều mang đến, ta đến nghị biện pháp, để các nàng lập công chuộc tội, lấy chuộc tội lỗi. Nếu là thành, kia bản tướng quân liền cho các nàng tự do, biến thành thứ dân, để các nàng tự động rời đi là được. Nếu là không thành, kia tóm lại niệm lên phối hợp, ta cũng có thể ban thưởng này miễn tử xung quân, đến lúc đó cái này Phùng thị chi nữ liền ấn công ban thưởng cho Vân Trường, từ ngươi tốt sinh chăm sóc là được. Quan Vũ nghe nói Tô Diệu cuối cùng câu kia ấn công ban thưởng cho Vân Trường vốn là phiếm hồng tính thai cơ hồ muốn bốc cháy, hắn cố gắng chấn định, vội vàng ôm quyền không người, đa tạ đại tướng quân thành toàn. Mặt tướng cái này đi đem viên thị gia quyến mang đến. Không bao lâu, mười mấy tên nữ quyến quỳ sát tại quận trưởng phủ gạch đá xanh bên trên. Có lẽ là kia tặc tào niệm cùng viên thuật tình cũ, lại có lẽ là hắn có ý định nọ Tô Diệu, còn có thể là Quan Vũ ra tay chiếu cố. Tóm lại, những này viên thuật tên nữ nhóm hiển nhiên vẫn chưa nhận cái gì ngược đãi, ngược lại là từng cái còn lược thi phấn trang điểm, có ý trang điểm một phen. Bất quá, tại cái này quyết định sinh tử vận mệnh thời khắc, cho dù các nàng tỉ mỉ trang điểm, phục sức lộng lẫy lại hiển nhiên cũng khó nén chật vật. Tại viên phu nhân khổ sở cầu khẩn về sau, Tô Diệu trầm mặc chỉ chốc lát, bỗng nhiên mở miệng, ngẩng đầu lên. Đám người đầu tiên là cứng đờ, sau đó tại viên phu nhân dẫn đầu hạ run rẩy ngẩng lên đầu, đón lấy Tô Diệu ánh mắt. Sau đó, Tô Diệu liền cảm thấy một chút không thú vị. Chỉ thấy viên thuật chính thê viên phu nhân đầu gối trước quỳ hai cái nữ nhi, tiểu nhân bất quá tóc trái đào chi niên, đại cũng bất quá 11-12 tuổi, tuy là phấn điêu ngọc trác, điềm đạm đáng yêu, nhưng hiển nhiên, Tô Diệu còn không có như vậy cầm thú, không đến nỗi đối nhỏ như vậy nữ hài lên cái gì không an phận chi niệm. Đều nói nữ nhân mẫn cảm, viên phu nhân hiển nhiên từ Tô Diệu trong ánh mắt nhìn ra cái gì, nàng nghĩ đến viên thiệu trước đó đưa nữ nhi, cùng đại tướng quân mỗi công phạt một chỗ, cơ hồ đều sẽ thu nạp nơi đó nữ tử, hoặc bại quân gia quyến phân ban thưởng các tướng sĩ một chuyện lập tức trong lòng căng thẳng. Nếu là đại tướng quân không coi trọng các nàng, quản chi là còn không biết có cái gì đáng sợ tương lai chờ đợi mình đâu. Nghĩ tới đây, viên phu nhân đầu ngón tay không tự giác béo tiến nữ nhi lòng bàn tay, đổi lấy nữ hài một tiếng kiềm chế nghẹn nào, nàng cưỡng chế trong cổ quần quần ý sợ hãi, lôi kéo đại nữ nhi quỷ cọ tiến lên hai bước, réo rắt thảm thiết mở miệng. Chương 901, Tô Diệu xử trí chương 901, Tô Diệu xử trí loạn thế người, mệnh như cỏ rác. Tại cái này hỏng bét thời đại bên trong, nam nhân còn có thể phát ra cuối cùng gầm thét, ra sức đánh cược một lần, mà các nữ nhân tắc thường thường chỉ có thể phụ thuộc cường giả, lấy sắc làm vui vẻ cho người, để cầu một buổi an ổn. Hiển nhiên, viên phu nhân đối với dạng này hiện thực là có khắc sâu lý giải. Cơ hồ là lập tức, nàng liền đem viên thuật ném sau, định nọt ôm vào Tô Diệu đùi, hướng vị này quyền thế ngập trời đại tướng quân chào hàng lên chính mình tuổi nhỏ nữ nhi. Giờ khắc này, nàng là rất thù hận mình không thể trẻ thêm vài tuổi nữa, không phải vậy chỉ bằng chính mình không bao lâu vang danh thiên hạ tư sắc, tự thân xuất mã tất nhiên dễ như trở bàn tay. Viên phu nhân lôi kéo đại nữ nhi, âm thanh run rẩy còn mang theo vài phần định nọt, đại tướng quân văn trị võ công có 102 thiên hạ, thế gian nữ tử ai cũng hâm mộ, tiểu nữ dù tuổi nhỏ, nhưng cũng ngày đêm nóng trông có thể phụng dưỡng tướng quân tả hữu. Như mong tướng quân chiếu cố, ta mẫu nữ nguyện vì tướng quân làm trâu làm ngựa, lấy báo đại ân đại đức. Nói, nàng còn dùng sức kéo bên cạnh đại nữ nhi, ra hiệu nàng tranh thủ thời gian tỏ thái độ. Viên lệ khác bị mẫu thân lôi kéo một cái lảo đảo, nhút nhát ngẩng đầu, trong mắt đều là hoảng sợ cùng bất lực. Nàng đưa tay sát một chút khỏe mắt nước mắt, dùng hơi có vẻ ảo kỳ dị âm thanh nói, đại tướng quân, dân nữ nguyện nguyện hầu hạ đại tướng quân tả hữu đi. Tô Diệu nâng lên tay, đánh gậy nữ hài lời nói, trong lòng nổi lên vẻ không thích. Hắn kéo viên lệ khác, ánh mắt ở trên người nàng dừng lại chốc lát, ngay tại viên phu nhân trong lòng mừng thầm lúc, đột nhiên cười một tiếng, đối viên phu nhân nói, phu nhân ngược lại là am hiểu sâu sinh tồn chi đạo, chỉ là bậc này ép bán thân nữ hành vi, chẳng lẽ là đem bản tướng quân coi là kia trời háo sắc vô độ chi đồ. Viên phu nhân toàn thân cứng đờ, cái trán trùng điệp túi tại gạch xanh trên mặt đất, phát ra trầm đục, đại tướng quân thứ tội. Thiếp thực tế đến bước đường cùng, chỉ cầu đại tướng quân có thể cho chúng ta nương mấy cái một con đường sống. Đường sống? Tô Diệu chắp tay dạo bước vừa đi vừa nói, viên thuật mưu phản, làm thiên hạ loạn lạc, bao nhiêu dân chúng bởi vì hắn trôi dạt khắp nơi, cửa nát nhà tan. Các ngươi thân là viên thị gia quyến, thường hết vinh hoa lúc chưa từng thấy thương xót chi tâm, bây giờ đại họa lâm đầu, liền cầm trẻ con nữ đổi mệnh. Đại tướng quân Quan Vũ đột nhiên tiến lên một bước, Tô Diệu tắc khoát tay áo, tiếp tục di động. Hắn vừa đi, ánh mắt ở một bên tại những nữ nhân này trên thân đảo qua, sau đó Tô Diệu liếc mắt liền thấy trong đó một cái rõ ràng tư sắc vượt xa thường nhân nữ tử, chính quỷ gối đám người cuối cùng, trầm mặc không nói. Ngươi chính là viên thuật thiếp thất Phùng thị. Nữ tử kia nghe vậy thân thể run lên bần bật, chậm rãi ngẩng đầu lên, lộ ra một tấm thanh lệ tuyệt luân gương mặt, nhất là thiếu nữ hai đầu lông mày kia phần xấu bi, khiến cho tăng thêm mấy phần mê người tư sắc. Nghe nói Tô Diệu gọi ra chính mình tên, Phùng thị khẽ cắn môi dưới, doanh doanh một bái, hồi lại tướng quân, thiếp thân chính là Phùng thị. Viên phu nhân thấy thế, kia là vừa đấu kỵ vừa ghen ghét. Cái này Lẳng Lơ Nương Môn vừa mới qua cửa không lâu, liền tận được phu quân sủng ái, quay đến trong phủ không có một ngày yên tĩnh, không nghĩ tới bây giờ vậy mà lại bị đại tướng quân liếc mắt một cái nhìn chúng. Nhưng mà, lúc này, viên phu nhân lại thế nào cái kia cũng biết dưới mắt không phải tranh phong ganh đua so sánh thời điểm, nàng tựa như người chết chìm bắt lấy một cọng rơm giống nhau, liên tục không ngừng quỳ gối mấy bước ngăn tại Phùng thị trước người, định mập nói, đại tướng quân hảo nhãn lực. Cái này Phùng thị chính là thiếp trong nhà họ Hàng, sinh được hoa dung nguyệt mạo lại có tri thức hiểu lễ nghĩa, nếu có thể vào phủ đại tướng quân bên trong hầu hạ. Đang khi nói chuyện, nhìn thấy Tô Diệu như đao tử ánh mắt, viên phu nhân lập tức im lặng, doa đến rụt cổ lại lui ra. Phùng thị, Tô Diệu chậm rãi đi đến trước mặt nàng, nghe nói ngươi là bị viên thuật cướp đoạt vào phủ. Phùng thị nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia đau đớn, thấp giọng nói, hồi đại tướng quân lời nói, thiếp thân vốn là Tây Viên giáo úy Phùng Phương chi nữ, gia phụ chết bởi đồng trát chi loạn về sau, thiếp thân liền theo người nhà hướng nam chạy trốn tránh họa, không ngờ ở trong thành ngẫu nhiên gặp hậu tướng quân Phùng thị không hề tiếp tục nói, nhưng chuyện kế tiếp rõ ràng, như thế quốc sắc thiên hương mỹ nhân, tự nhiên là dẫn tới viên thuật thấy sắc tâm lên. Phùng cô nương lời nói xác thực. Quan Vũ đột nhiên tiến lên một bước, ôn quyền nói, mặt tướng chính thay nghe nói, viên thuật tên kia trắng trợn cướp đoạt dân nữ, lấy Phùng cô nương người nhà tính mệnh tướng áp chế, bách này đi vào khuôn khổ Tô Diệu nhiều hứng thú nhìn một chút Quan Vũ tâm kia mặt đỏ lên, lại mắt nhìn túi đầu không nói Phùng thị, đột nhiên cười, chúng ta vào thành một ngày chưa qua, Vân Trường Hiểu cũng rất là rõ ràng à. Quan Vũ lập tức nghẹn lời, một tấm mặt đỏ càng lộ vẻ màu đỏ. Tốt rồi tốt rồi. Tô Diệu bỏ qua Quan Vũ, đối Phùng thị nói, nếu như là bị ép từ tặng, bản tướng quân tự sẽ mở một mặt lưới, ngươi liền đi quan tướng quân trong doanh làm chút văn thư công việc tốt rồi, nếu là làm rất tốt, một năm về sau liền trả lại ngươi thân tự do. Viên phu nhân nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia ghen ghét, nhưng lại không dám nhiều lời, chỉ có thể gắt gao bóp lấy lòng bàn tay của mình. Nàng không nghĩ tới, cái này đại tướng quân lại như thế quý tài, Phùng thị như vậy mỹ nhân vậy mà không chính mình ứng dụng, ngược lại cho thủ hạ tướng quân, hẳn là trước đó những cái kia truyền ngôn cũng không phụ thực. Sớm biết như vậy, liền nên đem chủ ý đánh tới dưới tay hắn những cái kia binh lính trên thân tốt rồi. Lại nói viên phu nhân trong lòng rời sông lấp biển thời điểm, Phùng thị cũng bị mệnh lệnh này hoàn toàn nghe ngốc. Nàng tự không biết đến, tại Tô Diệu dưới trướng, đã có càng ngày càng nhiều có tài hoa nữ tử gia nhập hắn đại nghiệp, đảm nhiệm chức vụ triều đình cùng cung đình, vì thiên hạ thái bình cống hiến một phần lực lượng. Thiên hạ thái bình cống hiến một phần lực lượng. Phùng thị kinh ngạc lần đầu, trong mắt đã có kinh ngạc, lại có một tia trở mong, đại tướng quân, coi là thật nguyện ý cho thiếp thân tự do. Tô Diệu đứng chắc tay, thản nhiên nói, bản tướng quân nói là làm. Bất quá, ánh mắt của hắn đảo qua Quan Vũ tấm kia càng thêm mặt đỏ lên, nếu ngươi cùng Vân Trường Lượng tỉnh từng duyệt, bản tướng quân cũng là không ngại làm bà mối. Phùng thị nghe vậy, lập tức xấu hổ cúi đầu, ngón tay chặt chẽ xoắn lấy góc áo. Quan Vũ càng là chân tay luôn cuống, cực kỳ lúng túng, lớn, đại tướng quân mạn tướng Tô Diệu cười to, tốt rồi, việc này ngày sau bàn lại, hiện tại đại chiến chưa tất, vẫn là trước tiên nghĩ giải quyết như thế nào viên thuật vấn đề đi. Quan Vũ ô quyền, đây, hết thảy đều nghe đại tướng quân dặn dò. Mắt thấy Tô Diệu đem chủ đề rời đi chỗ khác, dường như muốn đi, viên phu nhân lập tức triệt để hoảng hồn. Nàng lộn nào, ôm chặt lấy Tô Diệu đuổi, cầu khẩn nói, đại tướng quân tha mạng a, cầu ngài bỏ qua chúng ta, cũng cho chúng ta một cái cơ hội đi. Mặc kệ là muốn làm gì, chúng ta đều có thể đáp ứng a. Mắt thấy mẫu thân đau khổ cầu khẩn hoảng sợ bộ dáng, hai nữ hải cũng là dọa đến khóc lớn, cùng lên đến ôm Tô Diệu cầu xin tha thứ. Một màn này đem Tô Diệu ngược lại là nhìn có chút im lặng, hắn một thanh quăng lên hai nữ hải, sau đó rút chân đem viên phu nhân hất ra, đứng dậy. Viên thị mưu phản chi tội, vốn là khó mà tha thứ, các ngươi thân là tội thần gia quyến, tự nên gửi đi lạc dương, mặc cho triều đình xử trí. Bất quá ngươi nếu nói cái gì đều có thể làm, kia bản tướng quân liền cho các ngươi một cái cơ hội. Viên phu nhân trong mắt đốt lên hy vọng, cuống quýt giật đầu. Đại tướng quân nhưng nói, thiếp thân trở vì đại tướng quân chính là làm trâu làm ngựa đó cũng là không chối từ. Làm trâu làm ngựa ngược lại là không cần. Tô Diệu ánh mắt nhìn về phía phương nam, nhìn về phía nơi xa ngay tại bận rộn vận chuyển vật liệu các binh sĩ, nói, viên thuật dù mất thọ xuân, nhưng này đại quân còn tại 6 huyện dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Các ngươi nếu là có thể thân bút viết thư, khuyên hắn đầu hàng, kia bản tướng quân có thể cho hắn cái thể diện, tội không kịp người nhà, chỉ phạt hắn một người liền có thể. A, cái gì? Đại tướng quân muốn ta chờ chiêu hàng phu quân? Viên phu nhân sắc mặt lập tức hoàn toàn trắng bệch. Chương 902, trông chừng mà hàng chương 902, trông chừng mà hàng đại tướng quân, phu quân hắn tính tình bướng bỉnh, sợ là sẽ không tin vào ta chờ phụ nữ chi ngôn a. Đối mặt Tô Diệu yêu cầu, viên phu nhân sắc mặt trắng bệnh. Không sao, viên thuật có nghe hay không là chuyện của hắn, viết không viết lại là chuyện của các ngươi. Tô Diệu đưa tay thưởng thức bên hông mình trên chuôi đao trang trí, ánh mắt hứng hờ liếc nhìn viên phu nhân nói, nếu như các ngươi liền điểm ấy thành ý đều không bỏ ra nổi đến, bản tướng quân lại có thể nào dễ tin ngươi lời nói mới rồi đâu. Viên phu nhân toàn thân run rẩy, mồ hôi lạnh thấm thấu phía sau lưng. Nàng biết rõ, nếu không đáp ứng Tô Diệu yêu cầu chờ đợi mẹ con các nàng chính là bạn kiếp bất phục được sâu. Có thể chiêu hàng viên thuật nói nghe thì dễ. Viết, ta biết. Viên phu nhân cuối cùng cắn răng đồng ý, chỉ là mời Tô Diệu cho nàng một chút thời gian, để nàng tốt châm chức hạ phái từ dùng câu, hảo hảo thuyết phục viên thuật. Thế thì không cần thiết, ngươi chỉ cần chi tiết viết thì tốt. Để viên thuật vợ con già trẻ cho hắn viết chiêu hàng tin, cái này tự nhiên là Tô Diệu cùng Quách gia hai người mưu đồ. Đối với quân đội đến nói, quân tâm chính là chiến lực, thọ xuân chính là viên thuật hạ hộ, ở đây tự nhiên không chỉ là viên thuật gia quyến, này trong quân tướng lĩnh còn có chiến sĩ thông thường nhóm gia tiểu cũng nhiều ở chỗ này. Cầm xuống thọ xuân, lại thông qua những người này phát ra chiêu hàng, mặc kệ thành công hay không đều đem cực lớn đả kích tan rã viên thuật quân đội sĩ khí. Mà kết quả nha, tự nhiên cũng đúng là phi thường rõ rệt. Đầu tiên nhận được tin tức chính là Viên Thuật phái tới trở về thủ Kỵ Linh bộ 3000 kỵ viện quân. Bởi vì lưỡng địa cách xa nhau gần 300 dặm, mặc dù Kỵ Linh xuất quân không có một lát chậm trễ, nhưng vẫn là chậm Tô Diệu một bước, một dòng dã 2 ngày thời gian. Ngươi nói cái gì? Thọ Xuân Luân hám rồi? Cái này sao có thể? Làm hôm qua nhìn thấy mấy cái tự thủy trại chạy tán loạn, thần sắc hoảng sợ bại quân binh sĩ lúc, Kỵ Linh liền đã cảm thấy không ổn. Nhưng hắn vạn vạn không nghĩ tới, bất quá thời gian qua đi một ngày, hắn ngay tại cách Thọ Xuân ngoài 30 dặm địa phương nhìn thấy một đội dơ cờ trắng Thọ Xuân binh sĩ, mang đến thành phá tin giữ còn có từng phong chiêu hàng thư nhà. Làm mở ra thư nhà, nhìn thấy phía trên mẹ già run run rẩy rẩy bút ký về sau, Kỵ Linh triệt để không kèm được, hắn một phát bắt được kêu báo tin binh sĩ của áo, giống một đầu dã thú bị thương gào thét, hiểu như đâu. Hắn không phải còn có hơn vạn đại quân sao? Thọ Xuân còn có mười mấy vạn dân chúng, chỉ cần động viên, như thế nào một ngày thời gian đều thủ không được. Cái này đạp ngựa là cái gì phế bật? Kỵ Linh không kèm được, sắc mặt trắng bệnh dò người, kêu báo tin binh sĩ bị hắn dắt lấy, nhu nhu lấy không dám nói lời nào, sợ bị một đao chém chết. Ngược lại là bên cạnh hắn mưu sĩ bao nhiêu còn có chút lý trí, cũng biết thuyết phục, Trung Lang tướng, việc đã đến nước này, chúng ta còn cần sớm tính toán mới tốt. Tin tức đã ở trong quân truyền ra, nếu không nhanh nghĩ biện pháp, sợ là chẳng mấy chốc sẽ bất ngờ làm phản. Biện pháp? Còn có cái gì biện pháp? Kỵ Linh nắm chặt trường thương, đốt ngón tay trắng bệnh. Hắn làm sao không rõ hiện tại đã đến cực kỳ thời khắc nguy hiểm, nhưng là hiện tại thì phải làm thế nào đây? Tiếp tục hành quân gấp đi Thọ Xuân, liền lấy Tô Diệu trước đó hiện ra thực lực, sợ là tự tìm đường chết. Nhưng nếu như vậy rút lui, không nói đến vô pháp hướng Viên Thuật bằng hàn giao, đối với bọn đến nói, vậy tương đương là nói cho bọn hắn muốn từ bỏ nhà mình già trẻ. Đến lúc đó, còn có bao nhiêu chiến sĩ sẽ cùng nhau rút lui? Tuyệt vọng, thật sâu tuyệt vọng xông lên đầu, Kỵ Linh hiện tại một chút biện pháp đều không nghĩ ra được. Ngay tại tuyệt vọng do dự thời điểm, đột nhiên nơi xa lại chuyển tới từng đợt tiếng vó ngựa. Nguyên lai, ngay tại phái ra chiêu hàng sứ giả không lâu sau, Tô Diệu tiên phong theo sát lấy xuất phát. Kỵ Linh chỉ thấy phương bắc bụi mù cuồn cuộn, một chi 2000 kỵ đội ngũ lao vùng tới, bọn họ đánh lấy quan chữ cờ sĩ, chiếm thượng phong. Rất nhanh, bọn họ liền gặp một cái người khoác lục bào, tay cầm hiển nguyệt đại đao tướng lĩnh đơn kỵ mà đến. Quan Vân Trường ở đây, các ngươi tướng sĩ lại nghe tốt rồi. Quan Vũ tại Kỵ Linh trước trận đi ngựa, ngẩng cao lên đầu lâu, la lớn: Đại tướng quân có lệnh, phàm bỏ gian tà theo chính nghĩa người, quan phục nguyên trước, chuyện cũ sẽ bỏ qua. Như dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, đại quân ta bước qua, sẽ làm cho các ngươi chết không có chỗ trốn vậy. Quan Vũ vừa mới nói xong, Kỵ Linh 3000 kỵ binh trận cước đại loạn, các binh sĩ châu đầu ghé tai, khẩn trương thảo luận tương lai đừng ra, ánh mắt thường xuyên liếc nhìn trước trận Kỵ Linh. Ngay tại Kỵ Linh tiến thoái lưỡng nan thời khắc, hắn phó tướng Trần Vũ dục ngựa hướng về phía trước, thấp giọng khuyên nhủ: Trung Lang tướng, Tô Diệu thế lớn, Thọ Xuân đã mất, chúng ta hai mặt thủ địch. Bây giờ các tướng sĩ tâm hệ người nhà, như lại khăng khăng chống cự, chỉ sợ. Kỵ Linh quay đầu vọng hướng phương bắc Thọ Xuân phương hướng, nhắm mắt lại, lập tức trong đầu của hắn hiện ra Tô Diệu đại quân gót sắt cùng nhà mình mẹ già cùng vợ con thân ảnh. Sau một lát, Kỵ Linh thở dài một hơi, đem trường thương trùng điệp cắm trên mặt đất, âm thanh khàn giọng: đầu hàng đi truyền lệnh toàn quân, gỡ giáp đầu hàng. Nghe được mệnh lệnh của Kỵ Linh, đại quân trong trận lập tức vang lên một trận tiếng hoan hô, các kỵ sĩ nhao nhao vứt xuống vũ khí, xuống ngựa đầu hàng. Quan Vũ thấy thế, khẽ gật đầu, lập tức sai người tiến lên đem Kỵ Linh các tướng lãnh mời đi, sau đó phái người tiếp thu này bộ đội, mang đi Thọ Xuân một lần nữa trình biên. Cứ như vậy, Kỵ Linh xuất lĩnh 3000 thiết kỵ, một chút xíu tác dụng đều không có phát huy, liền hàng Tô Diệu. Hoài Nam chi địa, lại không một chi giã chiến lực lượng. Theo Kỵ Linh phản chiến, Thọ Xuân thất thủ, đại tướng quân đích thân tới tin tức rất nhanh liền như là ôn dịch cấp tốc truyền khắp Giang Hoài đại địa. Lúc đầu quy hàng Viên Thuật các huyện thành, nghe tin tức này về sau, lập tức là trông chừng mà hàng, nhao nhao phái ra sứ giả, thậm chí huyện lệnh bản thân tự thân xuất mã, đi Thọ Xuân hướng đại tướng quân thỉnh tội, nói mình trước đó bị ép từ tặc bất đắc dĩ vân vân. Trong mấy ngày ngắn ngủn, Viên Thuật tại Hoài Nam thế lực sụp đổ. Mà khi tin tức kia truyền đến 6 huyện tiền tuyến lúc, càng là tại Viên Thuật trong quân dẫn phát sóng to gió lớn 6 huyện, Viên Thuật đại doanh. Báo, phía sau cấp báo. Lính liên lạc lảo đảo xông vào trung quân đại trướng, bị giảm xuống đất, hậu tướng quân, việc lớn không tốt. Thọ Xuân thất thủ, kỷ tướng quân đầu hàng, Tô Diệu đại quân sợ là lập tức liền muốn đến nhà. Cái gì? Viên Thuật đột nhiên từ trên chỗ ngồi bắn lên, trên bàn trà bình rượu bị lật tung, hắn không lo nổi giải đầy đất rượu ngon, xoạt 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 chạy hướng kia lính liên lạc, muốn rách cả mí mắt, ngươi lặp lại lần nữa. Ngươi lặp lại lần nữa. Lính liên lạc mặt như màu đất, run giọng nói: 4 ngày trước, Tô Tặc dùng yêu pháp dẫn tiên lôi, oanh mở cửa thành, tiểu giáo úy tại chỗ chế tử, trong thành quân coi giữ đều đầu hàng, kỷ tướng quân 3000 thiết kỵ còn chưa tới dưới thành liền. Thiên lôi oanh môn. Trong trướng đám người nghe ngóng đều sắc mặt đại biến. Tại tôn trọng thiên nhân cảm ứng đại hán triều, dị tượng như thế tự nhiên do không được đám người suy nghĩ nhiều. Nói hiệu nói vượng. Viên Thuật nổi giận, một cước đạp lăn lính liên lạc, cái gì thiên lôi? Nhất định là quân coi giữ tham sống sợ chết, mở cửa đầu hàng. Đúng, tuyệt đối không có cái gì thiên lôi. Trưởng sử Dương Hoàng đội vàng nói, nhưng là Thọ Xuân luôn hãm, Kỵ Linh đầu hàng. Ta quân đường lui bị đoạn, tuyệt không thể lại bó tay nơi đây, nhất định phải sớm tính toán mới là. Viên Thuật nghe vậy khí hàm răng ngứa, đồ chó hoang Kỵ Linh. Bản tướng quân ngày thường đại hắn cũng tệ, cho hắn 3000 tinh kỵ, vậy mà như thế đối ta. Thấy Viên Thuật nổi giận, kia báo tin tiểu binh do dự dự, cuối cùng vẫn là nhịn không được báo cáo, hậu tướng quân bất giận. Kỵ tướng quân đầu hàng cũng là chuyện ra có nguyên nhân. Tô Tặc phá thành về sau, vát phu nhân tiểu thư còn có các vị tướng quân gia quyến, mệnh các nàng biết thư nhà chiêu hàng. Dứt lời, người tiểu binh kia liền cắn răng đưa lên một phong thư. Viên Thuật cau mày, đoạt lấy thư mở ra xem. vậy mà là chính mình mẹ già cùng thê thiếp nhóm liên danh viết thư. Ngầm đầu thình lình viết cáo hậu tướng quân cùng chư vị tướng sĩ sách chương 903, sụp đổ chương 903, sụp đổ triển khai thư, Viên Thuật hai tay run không còn hình dáng. Trong tín thư, mẹ già nói rông dài lấy thọ xuân luân ham sau Tô Diệu như thế nào ước thúc binh sĩ không đụng đến cây kim sợi chỉ, thê thiếp nhóm tắc vừa khóc vừa kể lệ dân chúng trong thành có thể miễn bị thảm họa chiến tranh, cuối cùng càng lại như là vọng tướng quân lấy thương sinh vi niệm, chớ lại chấp mê khuyên nhủ vân vân. Mỗi một câu cũng giống như đao tử đâm vào Viên Thuật trong lòng, nhất là trong đó có câu, nếu sớm ngày đầu hàng đại tướng quân liền hứa hẹn chỉ chu đầu đảng tội ác thuyết pháp, để hắn càng là hai mắt phun lửa. Khá lắm, đầu đảng tội ác. Đó không phải là chính mình sao? Đầu hàng còn muốn chết, kia hắn tại sao phải đầu hàng? Chỉ cần lao tử cuối cùng có thể là bản, thê tử đứa bé, đây còn không phải là muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Lúc này, Viên Thuật liền đem giấy viết thư vò thành đoạn, hung hăng quẳng xuống đất, sắc mặt tái xanh, tiện nhân. Một đám tham sống sợ chết tiện nhân. Diêm Tượng thấy thế, liền vội vàng tiến lên nhặt lên giấy viết thư triển khai nhìn kỹ, sắc mặt càng thêm nghiêm trọng, hậu tướng quân, việc này không thể coi thường. Thư nhà đã truyền đến trong quân, chỉ sợ. Thấy trung tướng ánh mắt trông lại, Viên Thuật chưa hết giận nói, bất quá là chút tham sống sợ chết cách nhìn của đàn bà mà thôi, Tô Diệu tiểu nhi mưu toan lấy ra quyến áp chế bản tướng quân. Làm giấc mộng của hắn đi. Thông truyền toàn quân, làm tốt nổ trại chuẩn bị, theo ta rút hướng Giang Đông. Giang Đông, không sai. Viên Thuật là tự phụ, nhưng tuyệt không phải đồ đần, liên quan đến thân gia tính mệnh, hắn nhất định phải muốn cân nhắc chính mình cược thua hậu quả. Kết quả là, từ khi biết được Tô Diệu tự mình tới tin tức về sau, Viên Thuật liền bắt đầu suy nghĩ đường lui. Mà rất nhanh, rút hướng Giang Đông chính là hắn cùng trong trướng Trư Mưu sĩ cho ra lựa chọn tốt nhất. Vừa đến, Giang Đông có trường giang danh trời, có thể bằng thủy thế chống cự Tô Diệu kỵ binh phong mang. Thứ hai, Giang Đông hào cường săn sát, đối với Tô Diệu tân chính cực kỳ phản kháng, hắn trước đó đã phái người đuổi đi Đan Dương thái thú Chu Hân, đối Ngô quận cùng hội kê chờ cũng nhiều có thẩm đấu. Bởi vậy, chỉ cần hắn có thể vượt qua trường giang, thu nạp tản quân sẵn sàng ra trận, chưa hẳn không có cơ hội đông sơn tái khởi. Hậu tướng quân anh minh. Thấy Viên Thuật rốt cuộc quyết định không ở nơi này cùng chết, Dương Hoàng cùng Diêm Tượng đều một mặt may mắn. Chẳng qua hiện nay Thọ Xuân thất thủ, quân tâm lưu động, Viên Bản Sơ bên kia còn tại tử thủ, như lúc này rút quân, sợ này thừa cơ truy kích, ta quân hai mặt thủ địch. Viên Thuật nắm chặt nắm đấm, cười lạnh một tiếng, kia thẳng ngại danh không quá thừa một ít tàn binh bại tướng, tự thân khó đảm bảo, đâu có dư lực khiêu khích ta quân. Nói xong nghĩ chỉ chốc lát, Viên Thuật nắm lên trên bàn nửa ấm tàn rượu chút xuống, sau đó mạnh mẽ vô án, truyền lệnh Trương Vân, Viên dẫn xuất 5000 tinh binh đoàn hậu, ai dám thả Viên Thiệu một binh một tốt tới, chém thẳng không tha. Đám người còn lại, trong đêm tiêu hủy doanh trại, đồ quân nhu có thể mang đi chứa lên xe, mang không đi ngay tại chỗ tiêu hủy, tuyệt không thể lưu cho Tô Diệu cùng kia tỷ nuôi khốn nạn. Đêm đó, bóng đêm như mực, sáu huyện trong đại doanh đột nhiên đốt lên trùng thiên ánh lửa. Khói dày đặc lôi cuốn lấy lương thảo thiêu đốt mùi khét lẹ xông thẳng tới chân trời, vô số binh sĩ tại trong ngọn lửa hối hả, chiến mã tê minh, bánh xe lộc cộc, cùng cách đó không xa sáu huyện thành bên trong mơ hồ truyền đến tiếng trống trận xen lẫn thành hỗn loạn tương mừng. Trương Vân nhìn qua đầy trời biển lửa, trong nội tâm thở dài, đám lửa này, đốt sạch không chỉ là lương thảo quân giới, càng là Viên Thuật khổ tâm kinh doanh nhiều năm bá nghiệp. Cái gì? Công lộ tên kia rút quân rồi? Có phải hay không là hắn nghĩ dụ ta ra khỏi thành gian kế? Sáu trong huyện thành, được báo Viên Thiệu kia là sắp chết mang bệnh kinh ngồi dậy, gấp hoang mang rối loạn chứng thực. Viên công, trinh sát liên tục xác nhận, Thuật tặc sát thực tại trong đêm rút quân. Phùng Kỷ một mặt kích động báo cáo. Viên Thiệu trên mặt lộ ra khó có thể tin biểu lộ, hắn vội vàng xông ra gian phòng, thượng tường thành, vị lỗ châu mai hướng nơi xa nhìn ra xa. Chỉ thấy Viên Thuật đại doanh phương hướng khói dày đặc cuộn, ánh lửa chiếu sáng nửa bên bầu trời đêm, mơ hồ còn có thể nghe thấy nhân mã ồn ào náo động thanh âm. Ngoài thành viên quân doanh địa đã là hỗn loạn tương mừng, các binh sĩ bối rối thu thập bọc hành lý, xe ngựa đồ quân nhu vãng lai xuyên qua, hiển nhiên không phải tại làm đánh nghi binh chuẩn bị. Cứ như vậy thắng rồi. Viên Thiệu ánh mắt hơi có ngốc trệ. Ngay tại vừa rồi, hắn còn bị vây ở trong thành, lương thảo hao hết, chẳng những chiến mã đều bị làm thịt xong, liền vỏ cây đều gặm sạch. Ai có thể nghĩ, một đêm này ở giữa, thế cục lại phát sinh như thế biến hóa nghiêng trời lệch đất. Chúc mừng viên công. Nhan Lương mặt mũi tràn đầy vui mừng chắp tay nói, Thuật Tặc đại quân không chiến tự tan, đây là trời phù hộ viên công. Mặt tướng nguyện xuất bộ xuất kích, truy kích cường đạo, nhất định có thể chém xuống Thuật Tặc đầu chó. Viên Thiệu nghe vậy mừng rỡ, nhưng ngay lúc đó lý trí liền chiếm cứ thượng phòng, khoát tay áo, cười khổ nói, liền chúng ta hiện tại trạng thái này, nơi nào còn có thể lại truy kích tập binh. Vẫn là phái người ra ngoài xác minh hư thực, nhìn xem tình huống, sau đó lại thu nạp chút lương thảo lại tính toán sau mới tốt. Đang khi nói chuyện, Viên Thiệu liền đã nhắm mắt lại, che giấu chính mình vẻ mệt mỏi. Hắn chính quá rõ ràng quân đội tình trạng, mấy ngày liên tiếp đói khổ lạnh lẽo, các binh sĩ sớm đã là nỏ mạnh hết đà, giờ phút này tùy tiện truy kích, phàm là Viên Thuật lưu lại một chút nhân thủ đoàn hậu, bọn họ cũng sẽ không chiếm được bất luận cái gì tiện nghi, thậm chí còn có thể không công tổn hại chính mình cuối cùng điểm ấy lực lượng. Nhưng mà, Viên Thiệu đánh giá thấp Viên Thuật rút lui đưa tới phản ứng dây chuyền. Ngoài thành kia trùng tiên ánh lửa đã đem Viên Thuật rút quân sự thật rõ ràng không sai nói cho đám người, căn bản là không có cách che lấp. Mà trong thành binh sĩ cùng dân chúng biết được vây khốn chính mình mấy tháng quân địch lại chật vật chạy trốn, kiềm chế đã lâu cảm xúc trong nháy mắt bộc phát. Có người nhảy cấm hoan hô, có người quỳ xuống đất khóc giống, thậm chí vậy mà dẫn đầu xung kích cửa thành, đưa Viên Thiệu lệnh cấm tại không để ý dừng lại. Dừng lại cho ta. Viên công có lệnh, không được ra khỏi thành, tự tiện xông vào cửa thành người, giết không tha. Văn Sú trấn thủ cửa thành, nhìn thấy một đám xông về phía trước đá lởm chởm dân chúng, cả kinh vung vẩy vũ khí hô to, thậm chí đao kiếm ra khỏi vỏ, mạnh đột nhiên chém giết mấy cái không nghe lời mắng người. Nhưng mà, Văn Sú động tác căn bản là ngăn cản không được đám người hành động, thậm chí liền thủ vệ quan binh cũng sinh ra dao động. Mở cửa nhanh. Bên ngoài có lương thực, trễ nữa lời nói liền đều muốn bị đốt sống a. Dân chúng tiếng hô hoán đinh tai nhức óc, chỗ cửa thành rối loạn càng ngày càng nghiêm trọng. Tại chết đói cùng liều chết ở giữa, mọi người lựa chọn liều mạng một lần. Những người này dục vọng cầu sinh thậm chí kéo theo lính phòng giữ. Cuối cùng, cũng không biết là cái nào chiến sĩ hô to một tiếng, đột nhiên xông lên phía trước, chặt đứt cửa thành then cửa. Sau đó, chính là oanh một tiếng, cửa thành từ từ mở ra, các chiến sĩ cùng dân chúng cùng nhau xông ra cửa thành, tuôn hướng ngoài thành đám cháy, muốn tử viên thuật trong đại doanh đoạt lại kêu cứu mạng vật tư. Văn Sú đứng ở cổng, nhìn xem mãnh liệt biển người, vung vũ khí muốn ngăn cản nhưng căn bản ngăn không được, ngược lại mình bị người nhóm đẩy liên tiếp lui về phía sau, kém chút ngã xuống chết thảm tại cái này trước tờ mở sáng thời khắc cuối cùng. Viên Thiệu ở trên thành lầu thấy cảnh này, sắc mặt trở nên trắng bệnh trong nháy mắt. Hắn vạn vạn không nghĩ tới, chính mình lệnh cấm lại không chịu được như thế một kích. Vạn nhất viên thuật có đề phòng, vậy bây giờ quả thực chính là tốt nhất phá thành cơ hội tốt. Viên công, không được. Nhan Lương lo lắng hô to, các chiến sĩ đều nói điên, bây giờ căn bản không nghe quyền, nếu không khai thác hành động, hậu quả khó mà lường được a. Khốn nạn, khốn nạn. Ra khỏi thành, nghĩ ra thành liền đều để bọn hắn ra khỏi thành. Những người khác thủ vững cửa thành, cẩn thận thuật tặc đánh lén. Viên Thiệu hoàn toàn bất đắc dĩ, biết tiếp tục ép ở lại những người kia, chỉ biết dẫn tới bất ngờ làm phản, dứt khoát quyết định thả những cái kia to gan người ra ngoài, giảm bớt áp lực. Nhan Lương thấy thế lập tức lãnh binh xuất kích, suy nghĩ cho dù chuyện có bất chắc, có cái tướng lĩnh chỉ huy, cũng có thể tranh thủ giảm bớt chút tổn thất. Nhưng mà, để bọn hắn không nghĩ tới chính là, viên thuật lưu thủ bộ đội lại không chịu được như thế một kích. Hắn kia cái gọi là 5000 người tinh nhuệ đoạn hậu bộ đội, tại Viên Thiệu mở cửa một khắc này liền quân tâm lưu động, hai quân chưa triển khai tính thực chất tiếp xúc, bọn họ liền giải tán lập tức, căn bản không ai chấp hành viên thuật cùng mệnh lệnh của Trương Vân. Binh bại như núi đổ, tại dài rằng giặc vây thành chiến tiêu hao cùng Tô Diệu đoạn này đường về, loạt này hang ổ đã kích xuống, viên thuật đại quân sĩ khí triệt để sụp đổ. Cái này tự nhiên cũng là chuyện đương nhiên chuyện. Ngày xưa uy trấn Hoa Hạ quan nhị gia, bị Lữ Mông trùng ra, trên tay liền chiến liền thắng đại quân đều trong nháy mắt sụp đổ, huống chi viên thuật đoạn đường này khi thắng khi bại, quân tâm sớm đã bất ổn tàn quân. Kết quả là, mặc kệ là Viên Thiệu hay là Trương Vân, khi bọn hắn nhìn thấy đám cháy trước một màn này hoang đường cảnh sắc về sau, tất cả đều mắt choáng váng. Chương 904, chúng bạn xa lánh. Chương 904, chúng bạn xa lánh trở về. Bất quá là chút tàn binh bại tướng, các ngươi sợ cái gì? Đều đừng chạy, trở lại cho ta. Cháy hừng hực doanh địa trước, Trương Vân cùng Biên Giận khàn cả giọng hò hét, nhưng bọn hắn tiếng hô hoán rất nhanh liền bị dìm ngập tại hỗn loạn ồn ào náo động cùng các binh sĩ hốt hoảng chạy trốn tiếng bước chân bên trong. Mới đầu chỉ là top 5 top 3 binh sĩ thấy viên thuật rút lui trong doanh trại đại hỏa, thừa dịp hỗn loạn lặng lẽ trốn đi. Sau đó, rất nhanh, đào vong tình huống giống như ôn dịch lan tràn, khi nhìn thấy Viên Thiệu lại dám mở cửa thành ra xuất kích thời điểm, sớm đã tâm tư không ở chỗ này, các chiến sĩ liền tan tác như chim ong, thành tốt chạy trốn, căn bản ngăn không được xu hướng suy tàn. Tướng quân, đại thế đã mất a. Thân binh đội trưởng dắt lấy Trương Vân cương ngựa, mặt mũi tràn đầy lo lắng, các tướng sĩ nghe nói Thọ Xuân thất thủ, ra quyến rơi hết đối thủ, đâu còn có tâm tư đánh trận. Lại không rút, chờ Viên Bản Sơ tên kia kịp phản ứng, chúng ta liền đi không được a. Trương Vân ngắm nhìn bốn phía, chỉ thấy ánh lửa chiếu rọi, các binh sĩ vứt nón bỏ áo giáp, giống như thủy triều hướng nam chạy tán loạn. Hắn cắn răng, rốt cuộc quay đầu ngựa lại, rút. Mau bỏ đi, hướng Lu Tu khẩu phương hướng. Viên công, đại thắng. Đại thắng a. Sáu huyện trên cổng thành, Phùng Kỷ cùng các tướng sĩ thanh âm hưng phấn không ngừng quanh quẩn. Phùng Kỷ chỉ vào nơi xa chạy tán loạn biên thuật quân, kích động đến nói năng lộn xộn, thuật tặc không chiến tự tan, ta quân thu được lương thảo đổ quân nhu vô số. Các tướng sĩ ngay tại truy sát tàn quân. Viên Thiệu vịn tường thành, nhìn qua nơi xa trong ngọn lửa hốt hoảng chạy trốn quân địch, trong lúc nhất thời lại cũng có chút hoảng hốt. Ngay tại vừa rồi, hắn còn bị vây ở tòa này cô thành, hết đạn cả lương, cơ hồ lâm vào tuyệt cảnh. Có ai nghĩ được đến đâu, thế cục này lại trong nháy mắt phát sinh hy kịch tính như vậy người chuyện. Trời không quên ta Viên Bản Sơ. Viên Thiệu tự lẩm bẩm, khóe mắt lại có chút ướt át. Viên công, bây giờ không phải là lúc cảm khái. Phùng Kỷ bước nhanh về phía trước, hạ giọng, theo bắt được tù binh bằng dao, viên thuật tan tác chính là Tô Diệu tự mình dẫn đại quân đánh tới, bọn họ trong vòng một đêm đoạt lấy Thọ Xuân, đem thuật quân gia quyến đều bắt được, cho nên kỳ tài quân tâm tăng dã, đại quân tan tác. Viên Thiệu nghe vậy hít vào một ngụm khí lạnh, trầm mặc nửa ngày, cười khóc dòng nói, tốt, tốt một cái đại tướng quân, chân thần người cũng. Viên Thiệu ngửa đầu cười to, trong tiếng cười lại mang theo vài phần đắng chát cùng không cam lòng. Hắn vốn định thừa dịp Tô Diệu tại kinh không rảnh nam chú ý cơ hội, thừa cơ giải quyết viên thuật, cho mình tranh thủ nhiều một chút lợi ích cùng địa bàn. Không nghĩ tới, cuối cùng lại phản bị viên thuật tính kế, lấy giỏ trúc mà múc nước công dã tràng không nói, tổn thất nặng nề, còn bị kia họ Tô tiểu tử cấp cứu. Cái này, Viên Thiệu chỉ cảm thấy chính mình bá nghiệp con đường càng chạy càng xa. Viên công, Phùng Kỷ nhìn xem Viên Thiệu âm tình bất định sắc mặt, thận trọng nói, Tô Diệu đã cầm xuống Thọ Xuân, bước kế tiếp sợ là muốn chỉ huy Giang Đông truy kích viên thuật. Chúng ta tuy được này chiến đại thắng, có thể các tướng sĩ nói mệnh đan sen, thành chi tổn hại nghiêm trọng, lương thảo cũng gần đủ duy trì nhất thời. Theo như thuộc hạ thấy, việc cấp bách là mau chóng thu nạp tàn quân, chỉnh đốn quân bị, đồng thời phái người hướng Tô Diệu cầu lấy lương thảo, thuận tiện tìm hiểu này động tĩnh, sớm làm cách đối phó. Viên Thiệu khẽ bước cằm, ánh mắt nhìn về phía phương xa, trầm giọng nói, truyền lệnh xuống, toàn quân đình chỉ truy kích, lập tức về thành. Đem tịch thu được lương thảo ưu tiên cung ứng thương binh, lại phái người trấn an dân chúng, tu sửa thành trì. Sau đó, lại phái khoái mã phó Thọ Xuân liên lạc đại tướng quân cùng hoàng phủ tướng quân, liền nói ta quân đã đánh tan Viên Thuật, mời bọn họ mau tới 6 huyện hội sư. Ngay tại Viên Thiệu rốt cuộc đạt được cơ hội thở dốc, bắt đầu mưu đồ tương lai thời điểm, một cái khác nhóm người cũng đang vì mình tương lai đường ra làm dự định. Trung Lang tướng, chúng ta cứ như vậy trở về thấy hậu tướng quân, quản chi là người nói chuyện chính là Trương Vân phó tướng Lưu Năng. Hắn nhìn qua bên cạnh thần sắc âm trầm Trương Vân, âm thanh không tự giác dưới đất thấp xuống dưới. Đào vong trên đường, Trương Vân điểm chặt dây cương, nhìn phía sau lắc đắc lưa thưa, không thành đội ngũ tàn binh, trong lòng tràn đầy đắng chát. Viên Thuật cho hắn 5.000 tinh binh, kết quả một trận cũng không đánh liền trực tiếp tán loạn, hiện tại bên người chỉ còn mấy trăm trung tâm bộ hạ cũ, kết quả này thực tế là khó xử. Không bay về lại có thể thế nào? Bây giờ Thọ Xuân thất thủ, đại quân tán loạn, hậu tướng quân vội vã đuổi tại đi giang đồng trên đường. Chúng ta nếu không mau chóng đuổi theo, chẳng lẽ muốn chờ chết ở đây? Lưu Năng cắn răng, nói, chính là Trung Lang tướng, lần này lại bại, hậu tướng quân nhất định tức giận. Theo mặt tướng ý kiến, không bằng. Lưu Năng nhìn chung quanh một chút, hạ giọng, không bằng chúng ta như vậy tìm nơi nương tựa Tô Diệu. Nghe nói hắn trị quân nghiêm minh, đối xử mọi người dày rộng, lại bây giờ đại thế tại hắn, đi theo hắn có lẽ còn có con đường sống. Ngươi nói cái gì? Trương Vân đột nhiên quay đầu nhìn hằm hằm phó tướng, nhưng tại trước mắt bao người, hắn nhưng cũng không tiếp tục làm bất kỳ động tác gì. Nếu là tại ngày xưa, đối với mình thủ hạ như vậy phản nghịch chi ngôn, Trương Vân tất nhiên sẽ không khinh suất tha thứ. Nhưng là hiện tại Trương Vân khoát tay áo, để người không có phận sự tản ra, sau đó thở dài khẩu khí đối phó tướng nói, hậu tướng quân đối ta có nhiều dịu dắt, lẽ ra ta không nên sinh có hai lòng. Nhưng bây giờ việc đã đến nước này, ta cũng xác thực không thể liền để các huynh đệ đều cùng ta cùng đi thượng tử lộ. Chỉ là, lần này dẫn đội, hậu tướng quân còn phái cháu hắn Viên Dận giáng quân, muốn tìm nơi nương tựa Tô Diệu, trước hết giải quyết người này. Lưu Năng ngầm hiểu, hạ giọng nói, Trung Lang tướng yên tâm, mặt tướng cái này đi an bài. Tối nay đêm tối gió lớn, đại quân sĩ khí đêm mê, chính là ta chờ động thủ thời cơ. Rất nhanh, phó tướng Lưu Năng liền đem Trương Vân quyết định tìm nơi nương tựa Tô Diệu tin tức nói cho hơn 10 người tâm phúc, sau đó bọn hắn liền lấy thương nghị quân sự làm lý do, đi tiền quân mời đến gấp hoang mang rối loạn đi đường Viên Dận. Viên Dận không biết trong đó có trò lừa, còn đạo Trương Vân là nghĩ đến thu mua chính mình, vì này hướng thúc phụ cầu tình, thoáng qua một cái đến liền bảy cực lớn giá đỡ. Hắn cưỡi ngựa cao to, mang theo mười mấy thân binh, thoáng qua một cái đến liền đổ ập xuống răn dạy Trương Vân vô năng, gây nên đại quân tán loạn, chuẩn bị trước hảo hảo chèn ép một phen, sau đó thật nhiều giành điểm lợi ích. Kết quả, hắn nhưng chưa từng nghĩ, kia Trương Vân mang theo phó tướng Lưu Năng, trên mặt cung kính bồi tội, lặng lẽ tiếp cận, đem hắn mời xuống ngựa đến, sau đó đột nhiên gầm lên giận dữ trở mặt, chung quanh chúng thân binh cùng nhau tiến lên. Viên Dận các thân binh còn chưa kịp phản ứng, liền bị đao kiếm ra thân, loạn đao chém chết. Viên Dận càng là liền lời mắng người đều không nói ra, liền bị vịn hắn xuống ngựa phó tướng Lưu Năng một đao đâm vào trái tim. Ấm áp máu tươi ở tại Trương Vân chiến giáp bên trên, ở trong màn đêm hiện ra đỏ sẫm quang trạch. Viên Dận trừng lớn hai mắt, gắt gao trừng mắt Trương Vân, trong cổ phát ra mấy lần đùng ngục cùng ngục tiếng vang, cuối cùng vẫn là mềm nhũn ngã xuống đất. Nhanh, cắt lấy đầu của hắn, hợp nhất này thuộc hạ, nhanh chóng chuyển hướng đi Thọ Xuân, theo ta dù sao. Trương Vân ra lệnh một tiếng, Lưu Năng đám người nhất thời bộc phát ra kinh thiên reo hò, rất nhanh, khi biết được tin tức này về sau, lúc đầu bởi vì con đường phía trước cảm đạm mà cúi đầu tăng mặt bộ đội lập tức phấn chấn sôi trào lên. Bọn hắn hô to tìm nơi nương tựa đại tướng quân, tìm nơi nương tựa triều đình, lão tử dù sao vân vân, đi theo Trương Vân rời bỏ Viên Thuật, biến mất trong bóng đêm mịt mùng, tìm nơi nương tựa Tô Diệu mà đi. Mà như thế chẳng cảnh, tại Viên Thuật trên đường chạy trốn tuyệt không phải cái lệ. Đại tướng Trương Vân vì mưu đường ra chạy trốn, cái khác trung đê cấp quan tướng cũng không có mấy nguyện ý đi theo hắn một con đường đi đến đen đi. Kết quả là, bởi vì Viên Thuật từ bỏ Thọ Xuân, chạy trốn giang đông quyết định, trên đường đi có tổ chức cùng vô tổ chức đào vong hiện tượng nhiều lần cấm không thôi. Thật có thể nói là Tô Diệu truy binh còn chưa đến, Viên Công Lộ đã là chúng bạn xa lánh trường 905, Viên Thuật hủy diệt trường 905, Viên Thuật hủy diệt mấy ngày về sau, Nhu Tú Khẩu. Nơi này ở vào nay xảo hồ thành phố Đông Nam Ngân Bình trấn Truy Sơn thôn cảnh nội, là cổ xảo hồ xuất thủy khẩu, này hùng quan chìa khóa, vị trí địa lý hiểm yếu. Này miệng tương truyền vì Hạ Vũ trị thủy lúc chỗ đục, xảo hồ nước bởi vậy xuất khẩu, kinh cổ Nhu Tú nước thông suốt Trường Giang. Nhu Tú núi tại đông, Thất Bảo núi tại tây, thế núi thẳng đứng hiểm trở, kẹp bờ rằng coi như một huyết, Nhu Tú nước trôi quan mà qua, là cái thiên nhiên quan hải cùng Nam Bắc gian nhất hầu khu vực, cho nên lấy miệng vì danh. Trong lịch sử tương lai thời gian, Tào Ngụy cùng Đông Nô vì tranh đoạt cái này giao thông yếu điểm mà bộc phát nhiều lần cuộc chiến. Mà bây giờ, Viên Thuật vì thoát đi Tô Diệu uy hiếp, một đường từ 6 huyện rút lui, rốt cuộc cũng đi vào nơi đây. Chỉ cần ở đây lên thuyền, bọn họ liền có thể một đường thuận dòng mà xuống, thẳng vào Trường Giang, đến Đăng Dương. Vì thế, Viên Thuật cũng là thật sớm liền hướng nơi đây thủ tướng ra nghiêm lệnh, chủ bị đò ngang đồng thời phái người làm tốt tiếp ứng công việc. Ngồi trên lưng ngựa, Viên Thuật nóng nhìn phương nam mơ hồ có thể thấy được Nhu Tú núi hình dáng, bắp thịt trên mặt không tự giác run rẩy. Phía sau hắn, đã từng trùng trùng điệp điệp mấy vạn đại quân bây giờ chỉ còn lại chỉ là không đến 3000 tàn binh bại tướng, lại phần lớn quần áo tả tơi, thủ rũ, đâu còn có nửa phần ngày xưa xưng bá giang hoài hùng phong. Hậu tướng quân ngài nhìn, Nhu Tú khẩu lập tức đến, chúng ta rốt cuộc có thể hảo hảo nghỉ ngơi một chút. Cùng Viên Thuật sóng vai kỵ hành trưởng Sử Dương Hoàng lộ ra vẻ mặt kinh hỉ. Nhưng mà, Viên Thuật lại đột nhiên quay người, một thanh nắm chặt Dương Hoàng cổ áo, "Nghỉ ngơi. Ngươi cho rằng hiện tại chúng ta còn có thể nghỉ ngơi sao? Trương Vân tên cậu tặc kia làm phản, bồi ta 5000 tinh binh. Kỵ Linh lại không đánh mà hàng mang đi ta 3000 tinh kỵ. Hiện tại liền kia chết tiểu nhụy bộ hạ cút đều trong bóng tối sâu chui, mỗi ngày xì xào bàn tán, sợ không phải tại mưu tính lấy bán thế nào lao tử hắn âm thanh im bặt mà dừng, bởi vì nhìn thấy Dương Hoàng trong mắt lóe lên một tia thần sắc khác thường. Cái này đi theo chính mình nhiều năm lưu sĩ, thời khắc này ánh mắt lại mang theo vài phần thương hại. Ngươi nói, Viên Thuật buông ra tay, phất ống tay áo một cái, bản tướng quân chính là bốn đời Tam Công Viên thị con trai trưởng. Thiên hạ hào kiệt hai không kính ngưỡng. Vì sao hôm nay lại rơi vào nông nỗi như thế? Dương Hoàng trên ngựa lảo đảo hai lần, vừa mới ổn định thân hình không có xuống ngựa, sắc mặt trắng bệch nhìn xem Viên Thuật. Nói thực ra, hắn rất rõ ràng Viên Thuật hoảng sợ, từ khi Thọ Xuân thất thủ tin tức truyền đến, chi quân đội này liền giống bị rút đi cuộc sống, mỗi ngày đảo vong binh sĩ tính ra hàng trăm. Đêm qua thậm chí phát sinh quy mô nhỏ bất ngờ làm phản, mấy cái cấp thấp sĩ quan thu về hỏa đến lại mang theo hơn ngàn người thừa dịp lúc ban đêm phản đi. Dương Hoàng sửa sang lại cổ áo, cũng là thở dài một tiếng, hậu tướng quân bất giận. Bây giờ Giang Đông còn có Đan Dương, nô quận nhưng vì căn cơ, chỉ cần chúng ta vượt qua trường giang báo, dồn dập tiếng la ngắt lời hắn. Một kỵ trinh sát lao vùn một tới, tại Viên Thuật trước ngựa cồn an quỳ xuống, hậu tướng quân, nhu tu khẩu thủ tướng Lý Phong hắn. Viên Thuật trong lòng đột nhiên trầm xuống, Lý Phong làm sao rồi? Trinh sát nuốt ngụm nước bọt, run giọng nói, Lý Phong đóng chặt thủy trại, cự không mở cửa. Còn nói cái gì? Viên Thuật một thanh rút ra bội kiếm, nói hậu tướng quân họa loạn giang hoài, tội tại không tha hắn đã quyết định quy thuận triều đình, mời hậu tướng quân tự trói thỉnh tội hôn trướng. Viên Thuật trong cơn giận dữ, một kiếm bổ về phía bên cạnh thân cây, lưỡi kiếm thật sâu khảm vào một bên trong. Bộ ngực hắn kịch liệt chập trùng, đột nhiên kịch liệt ho khan, lại ho ra một ngụm máu tươi. Viên Thuật đẩy ra hắn, xóa đi khỏe miệng vết máu, cười gần nói, tốt, tốt cực kỳ. Liên Lý Phong cái này tiểu nhi cũng dám phản bội ta truyền lệnh toàn quân chuyển hướng, đi đường bộ đi Lịch Dương. Ta ngược lại muốn xem, cái này Giang Đông chi địa, còn có ai dám cản ta Viên công lộ? Diêm Tượng nghe vậy kinh hãi, hậu tướng quân nghĩ lại, Lịch Dương sơn đường gập ghềnh, lại phải xuyên qua Đại Biển sơn dư mạch, như Tô Diệu phái khinh kỵ truy kích. Ngậm miệng. Viên Thuật nghiêm nghị đánh gãy, đi đường thủy đã không có khả năng, chẳng lẽ muốn chờ chết ở đây sao? Lập tức xuất phát. Ngay tại Viên Thuật quân hốt hoảng thay đổi tuyến đường lúc, 70 dặm bên ngoài trên quan đạo, một chi màu đen dòng lũ chính quần quận xuôi nam. Tô Diệu xông lên trước, màu đỏ áo choàng trong gió bay phất phới. Phía sau hắn là 3000 tinh nhuệ kỵ binh, tiếng vó ngựa như sấm, cuốn lên đẩy trời bụi đất. Báo, phía trước trạm canh gác kỵ lao vùng tới, đại tướng quân, Viên Thuật tàn quân đã tới Nhu Tu khẩu, nhưng thủ tướng từ cầu cự này đi vào, thuật tặc bị ép thay đổi tuyến đường hướng đông nam, như muốn kinh Nhu Tu núi tiểu đạo trốn hướng Lịch Dương. Tô Diệu khỏe miệng khẽ nhếch, từ cầu ngược lại là thất thời. Truyền lệnh toàn quân chuyển hướng đông nam, nhất thiết phải tại Viên Thuật đi vào vùng núi trước chặn đứng hắn. Nặng. Phó tướng ôm quyền lĩnh mệnh, đang muốn rời đi, chợt thấy lại một kỵ khoái mã chạy tới, cấp báo. Sáu huyện Viên Thiệu đi sứ cầu kiến, nói đã đánh tan Viên Thuật đoạn hậu bộ đội, thu được lương thảo đồ quân nhu vô số, mời đại tướng quân nhanh đi hội sư. Tô Diệu cười lạnh một tiếng, Viên bản sơ ngược lại là sẽ kiếm tiện nghi. Nói cho hắn, bản tướng quân muốn đi đổi Viên công lộ, để chính hắn thu thập tàn cuộc đi. Dứt lời, Tô Diệu thúc vào bụng ngựa, giả chiếu ngọc sư tử hí dài một tiếng, như mũi tên rời cùng thoát ra. 3000 thiết kỵ theo sát phía sau, đại địa vì đó rung động. Đang lúc hoàng hôn, Nhu Tú núi cửa ải. Viên Thuật ngồi liệt tại một khối trên núi đá, lộng lấy cẩm bào dính đầy bụi đất. Hắn nhìn qua cuốn lượn trên đường núi lác đác lưa thưa đội ngũ, trong mắt tràn đầy tuyệt vọng. Một ngày này hành quân cấp tốc, lại để cho mấy trăm binh sĩ tụt lại phía sau đảo vong. Bây giờ theo hắn, đã không đủ 2000 người. Hậu tướng quân, uống nước đi. Diêm Tượng cẩn thận từng ly từng tí đưa lên túi nước. Viên Thuật nắm lấy, manh rót mấy ngụm sau đột nhiên đem túi nước đập xuống đất, "Tô Diệu, Tô Diệu, nếu không phải cái thằng này, ta làm sao đến mức này?" Dương Hoàng nhìn sắc trời một chút, lo lắng nói, "Hậu tướng quân, sắc trời đã tối, có phải hay không để các tướng sĩ nghỉ lời còn chưa dứt?" Nơi xa đột nhiên truyền đến một trận tiếng vó ngựa rồn rập. Ngay sau đó, đường núi cuối cùng xuất hiện một đội kỵ binh, màu lót đen viền đỏ cờ xí ở dưới ánh tà dương phá lệ bắt mắt. Đúng đúng chữ Tô cờ. Tô Diệu đuổi theo. Viên Thuật trong quân lập tức hoàn toàn đại loạn. Các binh sĩ vứt xuống binh khí, chạy từ phía, đảm nhiệm tướng lĩnh như thế nào quát bảo ngưng lại đều không làm nên chuyện gì. Bảo hộ hậu tướng quân. Thân vệ đội trưởng gào thét tổ chức lên cuối cùng vệ đội, đem Viên Thuật bao bọc vây quanh. Nhưng tất cả mọi người rõ ràng, đây bất quá là vùng vây dây chết. Viên Thuật mặt xám như cho, nhìn xem kia càng ngày càng gần kỵ binh dòng lũ. Cầm đầu một kỵ bạch mã áo bào đỏ, không phải Tô Diệu là ai? Viên công lộ, Tô Diệu tại bên ngoài trăm bước tìm ngựa, giọng nói như trung đồng, ngươi đã đến bước đường cùng, còn muốn làm chó cùng dứt dậu sao? Viên Thuật nhìn thấy Tô Diệu, khí toàn thân phát run. Hắn bạn nghĩ không ra, ngay tại ngắn ngủi mấy năm trước, tiểu tử kia còn bất quá là một cái mới vào quan trường con nhé, cái dám cũng không bằng. Hiện tại, vậy mà chỉ trước mắt liền thành uy chấn thiên hạ đại tướng quân, đem chính mình bức cho là đến bước đường cùng. Viên Thuật đột nhiên rút ra bội kiếm, mũi kiếm trực chỉ Tô Diệu, quát tầm lên, Tô Diệu tiểu nhi, đừng muốn cản rỡ. Ta Viên công lộ chính là bốn đời Tam công về sau, há có thể hướng ngươi cái này thô bị dã nhân cúi đầu. Hôm nay coi như ta chết, bằng ta Viên thị uy vọng, bằng những làm điều ngang ngược, ngày sau cũng tất có vô số người sẽ vì ta báo thù. Dứt lời, Viên Thuật uy kiếm liền muốn tự vẫn. Hậu tướng quân, đừng a. Liền cái này lúc, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, ngay tại Viên Thuật bảo kiếm sắp sửa mở ra chính mình cái cổ thời điểm, một phát mũi tên phá không mà đến muốn chết. Không dễ dàng như vậy. Tô Diệu ra tay. Hắn mắt thấy Viên Thuật có tìm chết dự định lúc liền dương cung giật bắn, mũi tên đâm rách trời cao, phát ra chói hai gào thét, trực tiếp trong số mệnh Viên Thuật cầm kiếm cổ tay, bảo kiếm lúc này bịch rơi xuống đất. Sau đó, liền tại Viên Thuật chờ người ánh mắt hoảng sợ dưới, Tô Diệu thiết kỵ khởi sướng cuối cùng xung phong. Ô, 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 tiếng kèn xé rách hoàng hôn, 3000 thiết kỵ như màu đen thủy triều tràn qua núi hải. Tô Diệu xông lên trước, dẫn đầu xông phá phòng tuyến, màu đỏ áo choàng bay phất phới, cuốn lên tử vong báo tác. Viên thuật tàn quân tại cái này xung phong trước mặt, căn bản liền không chịu nổi một kích. Thậm chí thiết kỵ chưa đến, đại quân liền bắt đầu tự mình tán loạn, hướng hai bên trên sườn núi chạy trốn. Kia trung thành đội thân vệ dựng thẳng lên trường thương, cũng chỉ bất quá kiên trì một cái chớp mắt, liền bị Tô Diệu phá hủy. Thân vệ đội trưởng bị một thương xuyên thủng tâm phúc, dưới tay hắn các chiến sĩ cũng bị mãnh liệt kỵ binh dòng lũ xông đến tan cảnh. Làm báo tác tán đi, tại một mảnh hỗn độn trên chiến trường, Viên Thuật, Dương Hoàng cùng Diêm Tượng chờ người đã bị Tô Diệu trói gô, áp lên xe chở tù, mang đi lên đường. Khai nguyên 2 năm, cuối tháng 6, Viên Thuật thế lực hủy diệt. Chương 906, đại phát thiệp mời chương 906, đại phát thiệp mời khai nguyên 2 năm, đầu tháng 7, thành Thọ Xuân ngoại ô pháp trường. Viên Thuật bị trói gô quỳ gối trên đài cao, ngày xưa hoa lệ cẩm bào sớm đã rách nướp. Dưới đài, mấy bạn dân chúng trông mong quan sát, nghị luận ầm ĩ nghe nói cái này Viên Công Lộ trước khi chết còn muốn làm hoàng đế đâu. Phi, bậc này hại nước hại dân chi đồ, chết chưa hết tội. Nhờ có đại tướng quân thần uy, chúng ta mới có thể lại thấy ánh mặt trời. Tô Diệu ngồi cao giám tràng đài, bên cạnh là vừa vặn đuổi tới Thọ Xuân tuất lúc, giả hủ đám người cùng hình bộ phái tới quan viên. Hình bộ thượng thư nhìn khắp bốn phía, đột nhiên đưa tay ý bảo yên lặng. Viên Thuật, ngươi có lời gì nói? Viên Thuật khó khăn ngẩng đầu, khan khan cũng học nói, thắng làm vua thua làm giặc, muốn giết cứ giết. Chỉ hận bản tướng quân chưa thể cái gì. Hình bộ quan viên cười lạnh, chưa thể độc hại càng nhiều dân chúng, chưa thể họa loạn càng nhiều châu quận. Hắn đứng người lên, đi đến trước sân khấu, âm thanh truyền khắp toàn trường, chư vị. Viên Thuật người này, thân là danh môn chi hậu, lại không nghĩ tới báo quốc, ngược lại cắt cứ một phường, siêu cao thuế nặng. Vì thỏa mãn tư dục, hắn trắng trợn cướp đoạt dân nữ, lạm sát kẻ vô tội, khiến Hoài Nam 10 nhà chín không. Dưới trận lập tức vang lên một mảnh tiếng mắng chửi. Có lao giả run rẩy giơ lên cánh tay khô gầy, con ta chính là bị hắn trộm tới tu cung điện tươi sống mẹ chết. Nữ nhi của ta bị hắn bộ hạ cướp đi, đến nay tung tích không rõ. Nhà ta ruộng đồng bị hắn cướp chiếm, mẹ già tươi sống chết đói tiếng gầm sóng sau cao hơn sóng trước. Viên Thuật sắc mặt càng ngày càng tái nhợt, rốt cuộc sụp đổ hô to, ngậm miệng. Các ngươi những này dân đen biết cái gì? Thiên hạ vốn nên là ta Viên thị. Ta Tô Diệu phất tay đánh gãy, canh giờ đã đến. Hắn chuyển hướng đao phủ, hành hình. Ánh đao lướt qua, Viên Thuật đầu người lăn xuống trên mặt đất. Toàn trường đầu tiên là yên tĩnh, tiếp theo bộc phát ra chấn thiên động địa reo hò. Đại tướng quân vạn thuế, triều đình vạn thuế. Tiếng hoan hô bên trong, Tuân Úc xích lại gần Tô Diệu, thấp giọng nói, Đường công, Viên bản sơ phái người đưa tới hạ lễ, nói đã chỉnh đốn tốt 6 huyện phòng ngự, tùy thời chờ đợi đại tướng quân điều khiển. Tô Diệu khẽ miệng khẽ nhếch, hắn ngược lại là thất thời. Nói cho Viên bản sơ, để hắn tự mình đến Thọ Xuân thấy ta. Kia Viên Thuật ra quyến. Tô Diệu trầm mặc một lát, mở miệng, bản tướng quân nói lời giữ lời, mặc dù Viên Thuật không thể đầu hàng, nhưng các nàng cũng coi như có công, tội chết thì miễn đi. Đưa đi kinh sư, để bệ hạ xét xử lý tốt. Đến nỗi cái kia Phùng thị. Đang khi nói chuyện, Tô Diệu ánh mắt nhìn về phía phụ cận án đao mà đứng quan vũ, cười nói, nghe nói Phùng thị tại ngươi trong quân làm việc có chút vừa bạn, đem Vân Trường chiếu cố từng ly từng tí, bây giờ chiến sự đã xong, Vân Trường nếu là có ý, nhưng chớ có phụ lòng giai nhân mới tốt ta. Quan vũ nghe vậy, quỳ một chân trên đất, tiếng như chuông lớn, nhận được đại tướng quân thành toàn. Mặt tướng cùng Phùng thị sớm có tâm ý tương thông, nguyện chấp tử chi thủ, cùng tử giai lão. Tô Diệu thấy thế cười to, vỗ bàn đứng dậy, tốt. Như thế lương duyên, bản tướng quân nhất định phải tự mình các ngươi chủ hôn. Tô Diệu lời còn chưa dứt, chung quanh các tướng sĩ lập tức buộc phát ra trận trận lớn tiếng khen hay, trong lúc nhất thời tiếng vỗ tay như sấm. Một bên Phùng thị thấy thế, càng là sớm đã đỏ bừng mặt, vội vàng quỳ xuống, bái tạ Tô Diệu đại ân, không nghĩ tới đại tướng quân đối nàng lại như thế chiếu cố. Xác thực, mặc kệ là Phùng thị phản tặc ra quyến thân phận, vẫn là quan vũ đã có ra thất hiện thực, bình thường đến nói, cho dù là đại tướng quân có ý thành toàn, nàng cũng bất quá là làm thiết thất, tại quan phủ bên trong còn muốn cẩn thận nhìn sắc mặt người. Nhưng là đại tướng quân bây giờ tự mình chủ hôn, kia ý nghĩa tất nhiên là bất đồng. Phùng thị vạn vạn không nghĩ tới, chính mình một cái bị bắt giữ chiến lợi phẩm, vậy mà có thể được đến đãi ngộ như thế. Lúc này đối Tô Diệu là tiên ân vạn tạng. Bất quá đối với cái này, nàng tất nhiên là không biết, Tô Diệu trừ giúp người hoàn thành ước vọng bên ngoài, còn có một số chính mình nho nhỏ suy tính. Tô Diệu cười để hai người sau khi đứng dậy, liền nói, "Truyền mệnh lệnh của ta, hướng xung quanh danh lưu phát ra thì mời, ngày 15 tháng 8 ngày tốt ngày hội, bản tướng quân đem tự mình tại cái này thành Thọ Xuân vị quan tướng quân cùng Phùng cô nương chủ hôn." Tin tức vừa ra, thành Thọ Xuân bên trong phi thường náo nhiệt. Trước đây không lâu thành phá lúc hỗn loạn đã hoàn toàn không gặp, tất cả mọi người đang khẩn trương chuẩn bị lấy sắp đến long trọng tiệc cưới. Dân chúng tầm thường nhóm đối cái này khó được thịnh sự có chút chờ mong, các tác mao đủ kỉnh chuẩn bị kỹ càng nên đón các lộ danh lưu đến. Mà những cái kia tiếp vào thiệp mời chư hầu, quan lại cùng thế gia hảo cường nhóm càng là đánh lên 12 phần tinh thần. Cứu giác nhạy cảm bọn hắn tự nhiên đã phát hiện, trận này tiệc cưới, trên thực tế càng là một trận Tô Diệu đối bọn hắn những người này khảo nghiệm. Ngày 15 tháng 8, trọn vẹn còn có gần nửa tháng thời gian. Đại tướng quân tại cái này lưu lại lâu như vậy liền vì cho dưới trướng đại tướng chủ hôn. Có quỷ mới tin đâu. Thọ Xuân đại trạch, rất nhiều hoài nam danh lưu tề tụ nơi này, khẩn cấp thương nghị đối sách. Đúng vậy a lấy Tô Diệu quá khứ cách làm, này mỗi khắc một chỗ, tất thuận thế phổ biến này tân chính, bây giờ Viên Thuật hủy diệt, hoài nam thần phục, hắn sợ là muốn mượn hôn lễ này chi danh, khảo sát ta chờ thái độ, thuận thế mở rộng hắn tân chính. Đám người nghe vậy, nhao nhao sắc mặt đại biến. Hoài Nam cũng không phải giao thông bế tắc địa phương, thậm chí bởi vì Viên Thuật tận lực tuyên truyền, Tô Diệu phương Bắc mở rộng tân chính tình huống bọn hắn là đều có nghe thấy. mặc kệ là một lần nữa đổ ruộng cũng tốt, vẫn là thanh tra ẩn hộ, chia cắt đồng ruộng, thậm chí còn hủy bỏ xem xét nâng chế, cái này từng cọc từng cọc, từng kiện đều là dao động bọn hắn những này bản địa thế gia hảo cường căn cơ. Trong lúc nhất thời trong phòng yên tĩnh vô âm thanh, chỉ có dưới ánh nến, đem mọi người càng cứng gương mặt phản chiếu lúc sáng lúc tối. Chư vị, việc đã đến nước này, ta chờ phải làm như thế nào? Một vị lão giả râu tóc bạc trắng dẫn đầu đánh vỡ trầm mặc, thanh âm bên trong lộ ra thật sâu sầu lo. Trong phòng đám người hai mặt nhìn nhau, không người dám tùy tiện mở miệng. Rốt cuộc, một vị thân mang cờ bào, qua tuổi 40 năm tử đứng dậy, đảo mắt chúng nhân nói, Tô Diệu thế lớn, liền viên công lộ đều bại vong tại này tay. Ta chợt như công nhân đối kháng, không khác lấy trứng chọi đá. Hắn lần này đã lấy thiệp cưới mời, không động đao binh, có thể thấy được này không phải là nghe đồn như vậy bạo ngược vô đạo, ta chờ không bằng trước lá mặt lá trái, tạm thời phối hợp, đợi ngày sau hoang đường. Một vị khuôn mặt nham hiểm trung niên nhân vỗ bàn đứng dậy, Tô Tặc Tân chính là muốn đào ta thế ra căn cơ. Hôm nay lui nhường một bước, ngày mai chính là vạn kiếp bất phục. Vậy theo Trần huynh ý kiến, hẳn là muốn ta chờ bắt trước Viên Thuật, cử bình tạo phản không thành. Cẩm bào nam tử cười lạnh hỏi lại. Cái này họ Trần nam tử nhất thời nghẹn lời, không bỏ ra nổi cái dùng tốt chủ ý, đang lúc đám người tranh chấp không dưới lúc, ngoài cửa đột nhiên truyền đến tiếng bước chân dồn dập. Một tên gia phó bối rối xâm nhập, chư vị lao ra. Không tốt. Đại tướng quân phái người gián tiếp báo cáo, năm ngày sau muốn tại thành Đông Võ Đài cử hành tân chính tuyên truyền giảng giải đại hội, yêu cầu tất cả quan lại, thế gia gia chủ nhất định phải trình diện. Trong phòng lập tức một mảnh xôn xao. Đến rồi. Quả nhiên đến rồi. Đây là muốn buộc chúng ta tỏ thái độ a. Chư vị, việc này không nên chậm trễ, ông lao tóc trắng run rẩy đứng dậy, trong đôi mắt đục ngầu hiện lên một tia quyết tuyệt, lao hủ đề nghị, lập tức ký một lá thư, tỏ vẻ toàn lực ủng hộ đại tướng quân tân chính. Đồng thời các gia chủ động dâng ra bộ phận ruộng đất, nô tỳ lấy đó thành ý. Cái gì? Cái này chẳng phải là tự đoạn căn cơ? Lão giả cười khổ, chư vị chẳng lẽ còn không thấy rõ sao? Từ đại tướng quân bình định phương Bắc đến nay, phàm kháng cự tân chính người, nhẹ thì lưu vong, nặng thì chém đầu cả nhà. Bây giờ hắn mang theo đại thắng chi uy mà đến, ta chợt như dựa vào nơi hiểm yếu chống lại hắn lời còn chưa dứt, nhưng ý tứ đã không nói cũng hiểu. Cuối cùng, tại tử vong uy hiếp dưới, những thế gia này các đại biểu không thể không cúi đầu, quyết định trước giả ý phối hợp, lại đổ sau kế. Chỉ bất quá, Tô Diệu lại há có thể cho bọn hắn cơ hội. Thậm chí, lần này Tô Diệu còn nhiều hơn một cái giải phóng nô tỳ tân chính.